Chương 103, Mộng chương 103, Mộng lão hoàng cấp bách thần sắc, xem ở Vương Mộc Nguyên trong mắt. Thỏa thỏa. Lũ lụt cá. Vương đại nhân, cho cái cơ hội, có thể đánh phiếu nợ không? Trong phòng giam, có người khóc lóc kể lể. Vị mù côn lão đầu, xin không thể luyến nói Vương đại nhân, ngươi nhìn ta cái này một thân trên dưới, có cái gì đáng tiền? Nếu không đêm nay thẹn thùng bộ dáng, thấy đám người một trận nổi da gà nổi lên. Nhất là hắn như có như không nhấc lên bả vai quần áo động tác, lộ ra khô nhăn bả vai, nhìn thấy người một trận buồn nôn. Không phải, lão giả, vì sao ngươi ưu tú như vậy? Rất hư nha. Vương Mộc Nguyên toàn thân một cái giật mình, bị giật mình, sắc mặt tái xanh, vội vàng quát tay, lao đầu, ngươi đừng làm loại đạo này đức không có sự tình. Bản nhân thằng rất, tuyệt đối sẽ không làm một cái lao đầu cong. Lời này làm sao nghe được có chút khó chịu. Lao hoàng đầu tiên là nhìn một chút mù lòa, lại liếc mắt nhìn Vương Mộc Nguyên. Hai người kia nếu là làm đến cùng một chỗ ta dựa vào. Hình ảnh kia, vô cùng thế thảm. Mẹ! Chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới một ít thú vị sự tình, lão hoàng đông cảm giác buồn nôn, nước chua tại trong dạ dày quay cuồng. Đại nhân, cho câu trung thực nói, coi là thật nửa giá ra ngục. Trải qua một lần xáo lộ sau, trong lòng của hắn luôn cảm giác đối phương không có hảo ý. Vương Mộc Nguyên ra vẻ khó xử, nhìn chung quanh một vòng, sau đó mở miệng, đại gia, không nói gạt ngươi, nếu không có phía trước ngươi cho tiền, trở thành chúng ta nhà tù khách quý, cái này nửa giá, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Đêm nay nếu là không thể đi ra ngoài, sợ là muốn bị chặt đầu nhà. Ta nhớ được hai ngày trước, có cái lao đầu, rõ ràng trên người có mấy trăm kim phiếu, hết lần này tới lần khác tử tâm nhãn, không nguyện ý lấy ra cứu mạng, dẫn đến cuối cùng cố ý nói lên một chút ví dụ, dùng cái này đến đe dọa đám người. Quả nhiên, nghe được lời này, trong phòng giam những người khác đều là lộ thấp phẩm lo âu. Vương đại nhân, ta nhà cách vách Tam Di đường ca sắt vách lao Vương nữ nhi hảo hữu nữ nhi, dáng dấp gọi là một cái thủy linh xinh đẹp. Nếu là đại nhân buông tha ta một lần, ngày sau nhất định đưa nàng giới thiệu cho người coi tiểu thiếp. Có người liếm láp mặt lên tiếng, cơ hội như là nhiễu khẩu lệnh một dạng mạng lưới quan hệ, coi là thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đại nhân, trước đây ít năm ta từng cùng qua một cái nhà giàu sang bà nương tư thông, cơm chùa miễn cưỡng ăn tình mừng dưới, cất giấu một chút tiền riêng. Nếu là đại nhân buông tha ta lần này, sau khi ra ngoài, chắc chắn có thâm tạng. Hoặc, đám người nghe chút, đồng loạt đưa ánh mắt đặt ở trên thân người kia. Gặp hắn mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, dáng dấp có cái mũi có mắt, gầy vô cùng dáng người, nam nhân gặp hắn tự hào, nữ nhân gặp hắn nổ nước miếng. Chỉ như vậy một cái điều dạng, thế mà còn có thể bị nhà giàu sang bà nương coi trọng. Đến cùng là đói khát khó nhịn đến mức nào mới có thể sẽ bụng đói ăn quẳng đến ngay cả loại này nhân tài đều không buông tha. Vương Mộc Nguyên chắp tay đi tới đi lui, một mặt khó xử thần sắc. Chư vị, ta rất đồng tình mọi người gặp phải, bất quá nhà tù nhất định phải mới xây. Hôm nay nếu là không bỏ ra nổi tiền đến, ai? Bất lực. Một câu từ chối, muốn thu hoạch được ra ngoài tư cách, trước hết lấy tiền. Đương nhiên, cầm tiền đằng sau, có thể hay không ra ngoài, đó là hai việc khác nhau. Vương đại nhân, ta đưa tiền, đến. Lão hoàng cắn răng quét ngang, lần nữa cởi xuống một cái khác dày, bên trong là hắn cuối cùng tích xúc. Chọn vẹn 500 kim phiếu. Người tới, nhanh lấy tiền. Vương Mộc Nguyên mừng rỡ, nghĩ không ra lão gia hỏa này, trên thân thế mà còn cất giấu như vậy khoản tiền lớn. Còn tốt tới một tay như thế, bằng không số tiền này, căn bản không có khả năng để hắn phun ra. Anh em đừng đoạt ta. Không phải nói nửa giá liền có thể ra ngoài sao? Vương đại nhân, đã nói xong 100 kim đâu. Lão hoàng cảm giác được trời sập, mấy cái quan binh, không nói lời gì, trực tiếp vào tay đem hắn 500 kim phiếu cho đoạn. Không sai. Chính là đoạn. Đoạn. Đại gia, trên người ngươi mang theo nhiều tiền như vậy, rời nhà đi ra ngoài đúng vậy an toàn. Không bằng giao cho ta đến đảm bảo. Yên tâm, nhân phẩm ta có tín dự, tuyệt đối sẽ không ham ngươi chỉ là mấy trăm kim phiếu. Vương Mộc Nguyên lời nói, làm cho lão hoàng có loại lòng như cho nguội. Đảm bảo. Trước tiên đem tiền đoạt lấy đi, sau đó ngươi nói với ta đảm bảo. Thật lâu qua đi. Lão hoàng rốt cục tiếp nhận trên người mình tích xúc bị cướp đi sự thật. Cũng phải nguyện đi ra nhà tù. Thế nhưng là, bên ngoài sắc trời đã tối. Minh Nguyệt treo trên bầu trời. Mông lung dưới bóng đêm. Mấy cái quan binh hộ tống lão hoàng. Không. Chuẩn xác một chút tới nói, là mấy cái quan binh tại áp tải hắn. Ra lao ngục đằng sau. Một đường hướng về Nam Bảo Đảm huyện Đông Nhai quảng trường đi qua. Trên đường. Lão hoàng nhìn trái ngó phải một lát, mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi, đại ca, ta không phải xuất ngục sao? Quan binh cứng nhắc nghiêm mặt đáp lại, ân, ngươi đã thành công ra ngục. Vậy ngươi đem trên người của ta trói dây thừng giải khai a. Bị trói gô lão hoàng, cực độ im lặng. Quan binh lắc đầu, bắt hắn lại cánh tay, không nóng nảy, rất nhanh liền đến. Đến. Ở đâu? Ta không phải là bị phóng xuất sao? Đợi lát nữa, các ngươi mang ta đi đâu? Đi chỉ chốc lát, lão hoàng cảm giác được không thích hợp. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Quan binh mặt không biểu tình, cực kỳ nghiêm túc nói, đương nhiên đi hành hình, yên tâm. Đau rất nhanh, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cảm thấy cảm giác đau. Nghe nói lời này, lão hoàng triệt để lâm vào mộng bức trạng thái, hành hình. Tình huống như thế nào? Chính mình không phải giao tiền, được thả ra sao? Làm sao còn muốn bị hành hình? Anh em, ta giao tiền. Chúng ta biết, trước đó mỗi một cái đều nói như vậy, không xung đột. Cho tiền, không nên thả ta đi sao? Yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi an tâm đi. Quan binh cực kỳ khẳng định ngữ khí. Nghe được lão hoàng một trận tầm mát. An tâm đi. Không thích hợp. 10 phần bên trong có 12 phần không thích hợp. Không đợi lão hoàng suy nghĩ nhiều. Bất chi bất giác, đã đi tới pháp trường. Chập chân bó đuốc qua mang, chiếu dọi bốn phía, chặt đầu trên đài, 10 cái đao phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng cái phàm nhân quỳ gối một cái hình tròn có gỗ trước, những người này trên mặt xám như tro. Ngay tại lão hoàng thần sắc kinh ngạc bị áp lấy đi vào pháp trường lúc, tới, liền chờ ngươi nhanh lên. Bên trong một cái phạm nhân nhìn thấy lão hoàng sau, hướng về phía hắn nhíu mày, nghiêm túc hô. Lão hoàng trong lòng kinh hãi, đây là muốn chặt đầu a? Đại ca, ta giao tiền lời còn chưa nói hết, chặt đầu đài một phạm nhân cuồng loạn chú lên. Đại nhân, ta đã giao tiền, vì cái gì còn muốn giết ta? Ô, ta thật là sợ a. Cha mẹ ta rất sợ hai a. Vô cùng thê thảm một màn, thấy lão hoàng dùng mình. Anh em, ta biết các ngươi vương đại nhân lại một phạm nhân kêu khóc, ta biết các ngươi vương đại nhân, hắn là ta anh em tốt, đoạn thời gian trước còn cùng uống qua rượu. Đừng giết ta à? Khóc đến khuôn mặt vặn mèo, cuồng loạn, hết sức khó coi. Lão hoàng bên người một cái quan binh nhìn thấy phạm nhân kia bộ dáng, giận không chỗ phát tiết, thần sắc hung ác, xông đi lên, một thanh cướp đoạt đao phủ lại đao. Đối với phạm nhân kia trực tiếp một đao chém đi xuống. Phúc. Đầu lâu bay khỏi, máu phun như trụ. Quan binh kia bộ mặt vặn mèo, tức giận vung vẩy đại đao trong tay, không ngừng chém phạm nhân, vừa nói khóc đến thật đặc meo khó coi, chém, chém, chém. Cơ hồ điên cuồng vung vẩy đại đao tình huống. Thấy lão hoàng một trận tê cả da đầu, lộc cộc nuốt một ngụm nước bọt, bên người hai cái quan binh áp lấy hắn lên đi chặt đầu đài, đi vào đoạn đầu đài trước. Lão hoàng đôi mắt ngưng tụ, dần dần trở nên sắc bén đứng lên, hai tay ở trên lưng nắm chặt. Xem ra phải dùng ta tu luyện nhiều năm còn không đợi hắn muôn xong. Một bên, một cái xấu xí phạm nhân, đôi mắt sắc bén, đùi phải có chút vặn mèo, thanh âm trầm giọng nói: Ta khổ luyện 30 năm đạp tuyết tầm ai, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối với ta hành hình, si tâm vọng tưởng. Hoắc, nói, quanh người hắn võ khí chấn động, trói chặt hắn dây thừng, chia năm xẻ bảy nổ tung. Lập tức, hắn hai chân đạp mạnh, thân hình cấp tốc bay lên đứng lên. Một giây sau, hắn hướng phía pháp trường bên ngoài, cấp tốc bay vút qua. Mắt nhìn thấy, liền muốn chạy trốn thành công. Siêu, một đạo lăng lệ tiếng xé gió vang lên, hai đạo màu trắng hư ảnh lấp lóe. Phốc thử, hai thanh chủy thủ xuyên thủng qua phạm nhân kia hai chân. A, một tiếng hét thảm, lập tức cả người vô lực rơi xuống đất. Lao hoàng bay đầu nhìn lại, bên cạnh một người mặc quan chữ phục sức trung niên, tay phải duy trì vùng chủy thủ động tác. Xong việc còn một mặt ngạo kiều nói chỉ là thân pháp, cũng dám lô mãng, chết có ý nghĩa. Một màn này cho lão hoàng mang đến cực sâu rung động, vừa rồi một khắc này hắn cũng là nghĩ như vậy, dự định lợi dụng thân pháp tránh thoát trói buộc đằng sau, trực tiếp đạp không chạy trốn. Tuyệt đối không nghĩ tới lại vẫn ẩn tàng một vị phi tiêu cao thủ, tiện tay bay vụt đi ra truy thủ, ngay cả bát phẩm đỉnh phong đều tùy tiện đánh giết. Chương 104, đến. Chương 104, đến. Lão hoàng cấp bách thần sắc xem ở vương một nguyên trong mắt, thỏa thỏa lũ lụa cá, vương đại nhân cho cái cơ hội có thể đánh phiếu nợ không? Trong phòng giam có người khóc lóc kể lể. Vị mù côn lão đầu, xin không thể luyến nói vương đại nhân, ngươi nhìn ta cái này một thân trên dưới, có cái gì đáng tiền? Nếu không đêm nay thẹn thùng bộ dáng, thấy đám người một trận nổi da gà nổi lên. Nhất là hắn như có như không nhấc lên bả vai quần áo động tác, lộ ra khô nhăn bả vai, nhìn thấy người một trận buồn nôn. Không phải, lão giả, vì sao ngươi ưu tú như vậy? Rất hư nha. Vương một nguyên toàn thân một cái giật mình, bị giật mình, sắc mặt tái xanh, vội vàng quát tay, lão đầu, ngươi đừng làm loại đạo này đức không có sự tình. Bản nhân thẳng rất, tuyệt đối sẽ không làm một cái lão đầu cong. Lời này làm sao nghe được có chút khó chịu. Lão hoàng đầu tiên là nhìn một chút mù lòa, lại liếc mắt nhìn Vương Mộc Nguyên. Hai người kia nếu là làm đến cùng một chỗ ta dựa vào, hình ảnh kia vô cùng thế thảm. Mẹ, chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới một ít thú vị sự tình, lão hoàng đông cảm giác buồn nôn, nước chua tại trong dạ dày quay cuồng. Đại nhân, cho câu trung thực nói, coi là thật nửa giá ra ngục. Trải qua một lần xáo lộ sau, trong lòng của hắn luôn cảm giác đối phương không có hảo ý. Vương Mộc Nguyên ra vẻ khó xử, nhìn chung quanh một vòng, sau đó mở miệng, đại gia, không nói gạt ngươi, nếu không có phía trước ngươi cho tiền, trở thành chúng ta nhà tù khách quý, cái này nửa giá tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Đêm nay nếu là không thể đi ra ngoài, sợ là muốn bị chặt đầu nha. Ta nhớ được hai ngày trước có cái lao đầu, rõ ràng trên người có mấy trăm kim phiếu, hết lần này tới lần khác tử tâm nhãn, không nguyện ý lấy ra cứu mạng, dẫn đến cuối cùng cố ý nói lên một chút ví dụ, dùng cái này đến đe dọa đám người. Quả nhiên, nghe được lời này, trong phòng giam những người khác đều là lộ thấp phẩm lo âu. Vương đại nhân, ta nhà cách vách Tam Di đường ca sắt vách lao vương nữ nhi hảo hữu nữ nhi, dáng dấp gọi là một cái thủy linh xinh đẹp. Nếu là đại nhân buông tha ta một lần, ngày sau nhất định đưa nàng giới thiệu cho người coi tiểu thiếp. Có người liếm láp mặt lên tiếng, cơ hội như là nhiều khẩu lệnh một dạng mạng lưới quan hệ, coi là thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đại nhân, trước đây ít năm ta từng cùng qua một cái nhà giàu sang bà nương tư thông, cơm chùa miễn cưỡng ăn tình hùng dưới, cất giấu một chút tiền riêng. Nếu là đại nhân buông tha ta lần này, sau khi ra ngoài chắc chắn có thâm tạng. Hoắc, đám người nghe chút, đồng loạt đưa ánh mắt đặt ở trên thân người kia, gặp hắn mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, dáng dấp có cái mũi có mắt, gầy vô cùng dáng người, nam nhân gặp hắn tự hào, nữ nhân gặp hắn nổ nước miếng. Chỉ như vậy một cái điều dạng, thế mà còn có thể bị nhà giàu sang bà nương coi trọng. Đến cùng là đói khát khó nhịn đến mức nào mới có thể sẽ bụng đói ăn quẳng đến ngay cả loại này nhân tài đều không dung tha. Vương Mộc Nguyên chắp tay đi tới đi lui, một mặt khó xử thần sắc. Chư vị, ta rất đồng tình mọi người gặp phải, bất quá nhà tù nhất định phải mới xây. Hôm nay nếu là không bỏ ra nổi tiền đến, ai? Bất lực. Một câu từ chối, muốn thu hoạch được ra ngoài tư cách, trước hết lấy tiền. Đương nhiên, cầm tiền đằng sau, có thể hay không ra ngoài, đó là hai việc khác nhau. Vương đại nhân, ta đưa tiền, đến. Lão hoàng cắn răng quét ngang, lần nữa cởi xuống một cái khác giày, bên trong là hắn cuối cùng tích xúc. Chọn vẹn 500 kim phiếu. Người tới, nhanh lấy tiền. Vương Mộc Nguyên mừng rỡ, nghĩ không ra lão gia hỏa này, trên thân thế mà còn cất giấu như vậy khoản tiền lớn. Còn tốt tới một tay như thế, bằng không số tiền này, căn bản không có khả năng để hắn phun ra. Anh em đừng đoạt ta. Không phải nói nửa giá liền có thể ra ngoài sao? Vương đại nhân, đã nói xong 100 kim đâu. Lão hoàng cảm giác được trời sập, mấy cái quan binh, không nói lời gì, trực tiếp vào tay đem hắn 500 kim phiếu cho đoạn. Không sai, chính là đoạn. Đoạn. Đại gia, trên người ngươi mang theo nhiều tiền như vậy, rời nhà đi ra ngoài đúng vậy an toàn. Không bằng giao cho ta đến đảm bảo. Yên tâm, nhân phẩm ta có tín dự, tuyệt đối sẽ không ham ngươi chỉ là mấy trăm kim phiếu. Vương Mộc Nguyên lời nói, làm cho lão hoàng có loại lòng như cho nguội. Đảm bảo. Trước tiên đem tiền đoạt lấy đi, sau đó ngươi nói với ta đảm bảo. Thật lâu qua đi, lão hoàng rốt cục tiếp nhận trên người mình tích xúc bị cướp đi sự thật, cũng phải nguyện đi ra nhà tù. Thế nhưng là, bên ngoài sắc trời đã tối, minh nguyệt treo trên bầu trời, mông lung dưới bóng đêm, mấy cái quan binh hộ tống lão hoàng. Không, chuẩn xác một chút tới nói, là mấy cái quan binh tại áp tải hắn. Ra lao ngục đằng sau, một đường hướng về Nam Bảo Đảm huyện Đông Nhai quảng trường đi qua. Trên đường, lão hoàng nhìn trái ngó phải một lát, mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi, đại ca, ta không phải xuất ngục sao? Quan binh cứng nhắc nghiêm mặt đáp lại, ân, ngươi đã thành công ra ngục. Vậy ngươi đem trên người của ta trói dây thừng giải khai a? Bị trói gô lao hoàng cực độ im lặng. Quan binh lắc đầu, bắt hắn lại cánh tay, không nóng nảy, rất nhanh liền đến. Đến? Ở đâu? Ta không phải là bị phóng xuất sao? Đợi lát nữa, các ngươi mang ta đi đâu? Đi chỉ chốc lát, lao hoàng cảm giác được không thích hợp. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Quan binh mặt không biểu tình, cực kỳ nghiêm túc nói, đương nhiên đi hành hình, yên tâm. Đau rất nhanh, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cảm thấy cảm giác đau. Nghe nói lời này, lao hoàng triệt để lâm vào mộng bức trạng thái, hành hình. Tình huống như thế nào? Chính mình không phải giao tiền, được thả ra sao? Làm sao còn muốn bị hành hình? Anh em, ta giao tiền. Chúng ta biết, trước đó mỗi một cái đều nói như vậy, không xung đột. Cho tiền, không nên thả ta đi sao? Yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi an tâm đi. Quan binh cực kỳ khẳng định ngữ khí. Nghe được lao hoàng một trận tấm át. An tâm đi. Không thích hợp. 10 phần bên trong có 12 phần không thích hợp. Không đợi lao hoàng suy nghĩ nhiều. Bất chi bất giác, đã đi tới pháp trường. Chập chân bó đuốc quan mang, chiếu dọi bốn phía, chặt đầu trên đài, 10 cái đao phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng cái phạm nhân, quỳ gối một cái hình tròn có gỗ trước, những người này trên mặt, mặt xám như cho. Ngay tại lão hoàng thần sắc kinh ngạc bị áp lấy đi vào pháp trường lúc. Tới, liền chờ ngươi nhanh lên. Bên trong một cái phạm nhân nhìn thấy lão hoàng sau, hướng về phía hắn nhíu mày, nghiêm túc hô. Lão hoàng trong lòng kinh hãi, đây là muốn chặt đầu a. Đại ca, ta giao tiền lời còn chưa nói hết, chặt đầu đài một phạm nhân cuồng loạn chú lên, đại nhân, ta đã giao tiền, vì cái gì còn muốn giết ta? Ô, ta thật là sợ a. Cha mẹ ta rất sợ hai a. Vô cùng thê thảm một màn, thấy lão hoàng dùng mình. Anh em, ta biết các ngươi Vương đại nhân lại một phạm nhân kêu khóc, ta biết các ngươi Vương đại nhân, hắn là ta anh em tốt, đoạn thời gian trước còn cùng uống qua rượu. Đừng giết ta ạ. Khóc đến khuôn mặt bặm mẻo, hỗn loạn, hết sức khó coi. Lão hoàng bên người một cái quan binh nhìn thấy phạm nhân kia bộ dáng, giận không chỗ phát tiết, thần sắc hung ác, xông đi lên, một thanh cướp đoạt đao phủ đại đao. Đối với phạm nhân kia trực tiếp một đao chém đi xuống. Phốc. Đầu lâu bay khỏi, máu phun như trụ. Quan binh kia bộ mặt bặm mẻo, tức giận vung vẩy đại đao trong tay, không ngừng chém phạm nhân, vừa nói khóc đến thật đặc meo khó coi, chém, chém, chém. Cơ hồ điên cuồng vung vẩy đại đao tình huống. Thấy lão hoàng một trận tê cả da đầu, lộc cộc. Nuốt một ngụm nước bọt, bên người hai cái quan binh áp lấy hắn lên đi chặt đầu đài. Đi vào đoạn đầu đài trước. Lão hoàng đôi mắt ngưng tụ, dần dần trở nên sắc bén đứng lên, hai tay ở trên lưng nắm chặt. Xem ra, phải dùng ta tu luyện nhiều năm còn không đợi hắn muốn xong. Một bên, một cái xấu xí phạm nhân, đôi mắt sắc bén, đùi phải có chút vặn mèo, thanh âm trầm giọng nói, ta khổ luyện 30 năm đạp tuyết tầm ai, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đối với ta hành hình. Si tâm vọng tưởng. Hoắc. Nói, quanh người hắn võ khí chấn động, trói chặt hắn dây thừng, chia năm xẻ bảy nổ tung. Lập tức, hắn hai chân đạp mạnh, thân hình cấp tốc bay lên đứng lên. Một giây sau, hắn hướng phía pháp trường bên ngoài, cấp tốc bay vút qua. Mắt nhìn thấy, liền muốn chạy trốn thành công. Siêu. Một đạo lăng lệ tiếng xé gió vang lên, hai đạo màu trắng hư ảnh lấp lóe. Phốc thử. Hai thanh chủy thủ xuyên thủng qua phạm nhân kia hai chân. A. Một tiếng hét thảm, lập tức cả người vô lực rơi xuống đất. Lao hoàng quay đầu nhìn lại. Bên cạnh, một người mặc quan chữ phục sức trung niên, tay phải duy trì vùng chủy thủ động tác. Song việc còn một mặt ngạo kiều nói chỉ là thân pháp, cũng dám lô mãng, chết có ý nghĩa. Một màn này, cho lão hoàng mang đến cực sâu rung động, vừa rồi một khắc này, hắn cũng là nghĩ như vậy. Dự định lợi dụng thân pháp, tránh thoát trói buộc đằng sau, trực tiếp đạp không chạy trốn. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại vẫn ẩn tàng một vị phi tiêu cao thủ, tiện tay bay vụt đi ra truy thủ, ngay cả bát phẩm đỉnh phong đều tùy tiện đánh giết. Chương 105, đáng thương ta viên này hỏa hồng nóng bỏng tâm. Chương 105, đáng thương ta viên này hỏa hồng nóng bỏng tâm. Phát sinh chuyện gì? Cây khởi liễu nói nhấc lên màn xe, hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp nơi xa võ khí lấp loe không ngừng, quan binh cùng người áo đen hôn chiến với nhau. Cô ra phía trước giống như có người đánh nhau. Thanh nữ vừa mới dứt lời, triệu đầu mây chỗ chán nổi gân xanh, phẫn nộ đến cực điểm. Không tốt, lại là bọn này cầu quan tại lạm sát kẻ vô tội. Vừa dứt lời, hắn liền phi thân lao ra, thẳng đến quảng trường đi qua. Hỏng, Trầm chủ bộ, ngươi nhìn việc này phải làm thế nào ứng đối? Trần Vĩ Dân thầm hô một tiếng cũng tốt, vội vàng ép tới thanh âm đối với bên người Trầm Thiên Nhân hỏi thăm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa, đúng lúc trông thấy cây khởi liếu nói nhấc lên màn xe trong nháy mắt đó. Xong, nếu là bị vị này biết được, mình tại Nam Bảo đảm huyện nhiều năm qua hành động, sợ là sẽ phải không được. Việc này nhất định phải tận khả năng phủi sạch quan hệ, nếu không mệnh ta nguy rồi. Trầm Thiên Nhân lập tức lâm vào náo hải trong phong bạo. Trong tay cây quạt không tự giác đang tăng nhanh tốc độ vỗ, cau mày, chốc lát sau, hắn đôi mắt sáng lên, phù họa tại Trần Vĩ Dân bên thai nhỏ giọng nói, "Lại nhân, chuyện đột nhiên xảy ra, nếu không chúng ta đem tất cả nước bẩn toàn bộ đẩy lên cầu thả chủ bộ trên thân." Dù sao nhiều năm qua, vẫn luôn là hắn trong bóng tối tiến hành chuyện này. Trần Vĩ Dân nghe xong, 10 phần tán đồng nhẹ gật đầu, đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết. Đại nhân chẳng lẽ quên, qua nhiều năm như vậy, ta để cho ngươi một mực thối lui ở phía sau màn. Nam Bảo đảm trong huyện, to to nhỏ nhỏ công việc đều do Tô chủ bộ đang phụ trách. Đã như vậy, vậy đại nhân liền công bố qua lại vẫn luôn đang bế quan, gần đây vừa rồi xuất quan. Đối với trong huyện mọi chuyện đều không biết. Không hổ là Trần Vĩ Dân nhiều năm cầu đầu quân sư, ngắn như vậy thời gian bên trong cũng đã nghĩ đến đối sách. Đương nhiên, trong đó chỗ cao mình còn phải là Trầm Phiên Nhân tại nhiều năm trước, liền để Trần Vĩ Dân ẩn thân ở phía sau màn, âm thầm trắng trợn vơ vét của cải, tiến hành kẻ chết thay mua bán. Trầm chủ bộ, xem ra năm đó ngươi chỗ lo lắng không phải không có lý a. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, năm đó nghe theo Trầm Phiên Nhân đề nghị, là cỡ nào chính xác một sự kiện. Nam Bảo đảm huyện, trừ huyện thừa bên ngoài, còn có ba vị chủ bộ, theo thứ tự là Trầm Phiên Nhân, Cậu Thả Cán Nhân, cùng Tô Tím. Ở trong, Tô Tím chủ bộ, tuy là nữ tử thần, nhưng làm người chính trực, tác phong chính phái, dũng cảm phụ trách, có can đảm đảm đương. Bởi vậy, Trần Vĩ Dân tại thoái ẩn phía sau màn lúc, đem trong huyện hết thảy sự vụ lớn nhỏ giao cho nàng quản lý. Đúng là như thế, Cậu Thả chủ bộ tại xử lý một chút không có chút nào giá trị lợi dụng, lại là bách tính bình thường lúc, chỉ có thể lựa chọn tại đêm hôm khuya khoắt, chính là sợ sệt việc này sẽ bị Tô Tóc Tím hiện. Đương nhiên, bọn hắn phối hợp nhiều năm, cho đến nay Tô Bút Lông nhỏ không phát giác. Dù sao, những năm gần đây Tô Tím một mực thay Trần Vĩ Dân làm việc công, mỗi một ngày đều bận tối mày tối mặt. Trần đại nhân, phía trước phát sinh chuyện gì? Cây khởi liếu nói khí định thần nhàn, thanh âm bình thản, cũng không vì bất thình lình sự kiện cảm thấy nửa phần hiếu kỳ, ngoài ý muốn. Trần Vĩ Dân liền vội vàng tiến lên, cười làm lành giải thích, "Liếu cô gia, bản quan cũng không rõ lắm, thực không dám dâu dếm, bản quan qua nhiều năm như vậy một mực say mê võ đạo, quanh năm đều đang bế quan. Về phần trong huyện hết thảy sự vụ lớn nhỏ, đều là do hai vị chủ bộ quản lý. Bên người vị này Trầm chủ bộ, phụ trách tại huyện thừa trong phủ ghi chép một chút việc vặt vãnh." Thanh nữ một mặt hồ nghi nhìn chăm chú lên hắn, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Một huyện thừa không đem trọng tâm đặt ở quản lý một phương bách tính phía trên, ngược lại say mê võ đạo thành cửu. Môn khách đi tới, nhìn sát trời một chút, tức giận nói, những người này cũng thật sự là đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy tới nơi này ra tay đánh nhau. Cây khởi liếu nói không để ý đến sự oán trách của nàng, xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Người đang gọi ta làm việc. Môn khách khó có thể tin chỉ chính mình khuôn mặt nhỏ, cực kỳ không vui. Thanh nữ cười cười, tiến lên hai tay khoác lên trên bả vai nàng ôn nhu nói, tốt, tiểu thanh khách cũng đừng sinh khí, ngươi lợi hại như vậy, chỉ có ngươi xuất thủ mới có thể trấn nhiếp ở bọn hắn. Tỷ tỷ ta nếu là có ngươi như vậy thực lực, khẳng định trước tiên xuất thủ. Như thế nào lại làm phiền tiểu thanh khách đâu? Tiểu thanh khách. Môn khách nghe được một trận nổi da gà đều muốn đứng lên. Toàn thân run run hai lần, tranh thủ thời gian lên tiếng, thanh nữ tỷ, ta đến liền là ngươi có thể hay không đừng gọi ta tiểu thanh khách? Không được. Tỷ tỷ đây chính là đem ngươi trở thành muội muội ta, tự nhiên đến đều thân cận chút. Bộ dạng này sao? Cứ việc nghe khó chịu, thế nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ thanh nữ trên thân thiện ý đợi nàng đi lên trước sau. Cây khởi liếu nói đi vào thanh nữ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, hai người các ngươi khi nào quan hệ tốt như vậy? Cô ra, đây chính là giữa chúng ta bí mật. Nàng lịch ngậm cười một tiếng, cứ việc mang theo mạng che mặt, nhưng như cũng có thể cho người một loại phong tình bản trùng. Thấy vậy tình huống, cây khởi liếu nói đầu tiên là sửng sốt một lát, lập tức nói, ngược lại là sáng sủa không ít, xem ra để nàng đi theo cũng không tệ. Lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy thanh nữ giỡn xuống cao lạnh, hiện lộ ra đại tỷ tỷ ôn nhu một mặt. Thanh nữ nghe vậy, lập tức khôi phục qua lại cao lạnh, cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng, an tính thối lui đến cây khởi liếu nói bên cạnh đứng thẳng. Môn khách hoạt động một chút gân cốt, vặn mèo bốn eo, trên thân màu trắng võ khí tràn ngập, một cỗ băng lanh thấu xương hàn ý hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ở tay, gầm lên giận dữ, giống như kinh lôi nổ tung tại tất cả mọi người bên hai. Nương theo lấy cái kia cỗ băng lanh hàn ý, nguyên bản hỗn chiến hai nhóm người, nghe tiếng mà dừng, đồng loạt dừng lại trong tay động tác. Đưa ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Hoắc, lúc nào tới như thế một vị tiểu cô nương? Đợi lát nữa, khí tức trên người nàng cao thủ. Người này nhất định là vị tu vi khó lường cao thủ. Đám người sau khi dừng lại, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ như vậy. Môn khách quanh thân võ khí thu liễm, điềm nhiên như không có việc gì, đi trở về đến cây khởi liễu nói trước mặt. Giải quyết. Vỗ tay một cái, mặt nhỏ tràn đầy ngạo kiều. Trần Vĩ Dân lau lau rồi một chút mồ hôi lạnh trên trán, không khỏi kinh hãi nhìn chằm chằm nàng. Thật đáng sợ, bằng chừng ấy tuổi chính là cựu phẩm cao thủ. Tương lai thành tựu không thể đo lường. Lúc này, chặt đầu trên đài, nguyên bản điên cùng chạy trốn lao hoàng đục ngầu hai mắt, chính hướng phía cây khởi liễu nói nhìn bên này đến. Trong chốc lát, khi nhìn đến cây khởi liễu nói đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, bỗng cảm giác thân thiết không gì sánh được. Kích động hô, cô ra, lão hoàng ta tại cái này, mau lại đây cứu lão hoàng. Ô, ngươi biết ta ngày này là làm sao sống sao? Không chỉ có bị lừa tất cả tiền riêng, còn thiếu một chút cuồng loạn hét to, liều lĩnh chạy vội, chỉ vì tại thời khắc này. Nhìn thấy cây khởi liễu nói, liền như là tại trong hắc ám trông thấy một chùm ánh dạng đông giáng lâm. Lão hoàng hưng phấn kích động, thanh kia răng vàng khẽ càng chú mục. Môn khách dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hầu nghi hỏi, thanh nữ tỷ tỷ, người này là ai à? Thế nào thấy, có chút khó coi, hay con mắt đâu? Thanh nữ vừa thấy được lão hoàng, lập tức vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, vội vàng ngăn trở tại cây khởi liễu nói trước người. Cô ra, là hắn. Tiểu thanh khách, người này có chút cổ quái, rõ ràng trên thân không có chút nào võ sóng khí động, thực lực lại cường đại dị thường. Phòng đoán cẩn thận là một vị kiếm tiên. Kiếm tiên? Môn khách chấn kinh đến kém một chút ngay cả cái cằm đều rớt xuống đất. Liền cái này hèn mọn bộ dáng. Ngươi nói cho ta biết, trước mắt bẩn thỉu lão đầu, lại là một vị kiếm tiên. Khó có thể tin. Không chỉ là nàng, Trần Vĩ Dân, Trần Viên Nhân cũng đối lão hoàng là kiếm tiên cao thủ, tồn tại thật sâu hoài nghi. Nhìn một cái, trừ Lôi Tha Lôi thôi, lớn tuổi một chút, còn có một ngụm răng vàng khẽ bên ngoài, cũng không có cái khác xuất chúng địa phương. Chỉ như vậy một cái nhìn thường thường không có gì lạ lão giả, lại sẽ là kiếm tiên. Giả đi. Quan trọng hơn một chút, thời khắc này lão hoàng vẫn là bị trói vô lấy. Cô ra, nhanh, nhanh cứu mạng, cho ta mở trói. Vừa đến cây khởi liễu nói trước người, hắn không kịp chờ đợi mở miệng thúc giục. Chúng ta rất quen. Không mặn không nhạt liếc nhìn hắn một chút. Quân a, chúng ta thế nhưng là quá quen tại Tần Thành thời điểm, ngươi tiến châu chủ phủ, hay là lão hoàng ta cho ngươi mở cửa? Quên đi. Không thể nào. Không thể nào. Nhanh như vậy ngươi liền quên phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, đấu qua Phan An lão hoàng. Không. Ta không tin. Lão hoàng cùng cái bị ủy khuất hải tử bình thường, không ngừng khóc lóc kể lể lấy. Thanh nữ tỷ tỷ, liền cái này. Kiếm tiên. Lúc trước liền không thể nào tin tưởng nàng, giờ phút này càng thêm hoài nghi. Vị nào kiếm tiên cao thủ, không phải quang minh lẫm liệt, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục dáng người. Dù gì, cũng là có chính mình độc hữu phong thái. Sao có thể là loại này cùng vô lại một dạng gia hỏa? Thanh nữ cũng là cực độ im lặng, thậm chí hồ đều có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ngươi coi thật sự là quản gia lão hoàng? Hỏi ra lời này, nàng đều có chút không tự tin. Không thể giả được, tiểu mỹ nữ, ngươi cũng quên lão hoàng ta. Đáng thương ta viên này hỏa hồng lại nóng bỏng tâm lại một lần nữa bị thật sâu tổn thương đến. Chương 106, làm ác. Chương 106, làm ác. Đó là cái thứ đồ chơi gì? Trầm Phiên Nhân trên dưới dò xét lão hoàng một hồi lâu, từ đấy lòng hỏi ra một câu như vậy. Phúc. Môn khách bây giờ không có nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng. Nơi xa, Triệu Đầu Giải Mây lấy 10 cái quần áo rách rưới, toàn thân tản ra một cô hôi thối nam tử, nổi giận đùng đùng đi tới. Liêu cô ra, những người này đều là một chút đáng thương bách tính, bị vô lương cầu quan ép khô tiền tài. Thừa dịp nguyệt hắc phong cao, liền muốn đối bọn hắn hạ sát thủ. Nghe vậy, Tây Khởi Liễu nói lập tức hứng thú, lại còn có chuyện thế này. Đối với Nam Bảo Đảm trong huyện, tất cả đều là một đám tham quan ô lại, không chỉ có vô duyên vô cớ bắt người bên dưới lao ngục, còn thông qua không đứng đắn thủ đoạn ép khô phạm nhân tiền tài. Lão hoàng ta chính là một trong số đó người bị hại. Đáng thương ta cái kia tiết kiệm ăn tiết kiệm uống tích trữ tiền riêng, vốn đang dự định đi tiêu xái một chuyến, ai ngờ tới hắn lại bắt đầu kêu trời trách đất, hoàn toàn liền cùng một cái khóc lóc om sòm lăn lộn vô lại một dạng. Lão ca, ngươi là ai a? Triệu Đầu Mây mặt lộ kinh ngạc, kinh nghi bất định đánh giá lão hoàng. Ngươi quản ta là ai? Lão hoàng ta cùng tà ác không đội trời chung. Một bên giải ra dây thừng, quay đầu lại bắt đầu đối với cây khởi liễu nói lên án đứng lên. Liễu cô già, hôm nay nhưng phải cho ta đòi lại một cái công đạo a. Còn có một cái gọi Vương Mộc Nguyên ra hỏa, hố ta 800 kim phiếu. Vương Mộc Nguyên. Trần Vĩ Dân, Trầm Phiên Nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã âm thầm đi lại. Thế mà làm việc như vậy không cẩn thận, còn để lại như thế một cái đồ chơi ở đây. Trần đại nhân, các ngươi trở về. Cậu thả cắn nhân mang theo mười mấy cái quân binh, vội vàng đuổi theo Triệu Đầu Mây bọn người. Chưa từng nghĩ, trước tiên liền nhìn thấy Trần Vĩ Dân thân ảnh, lúc này đi về phía trước lễ. Cậu thả chủ bộ, đây là có chuyện gì? Nghe nói ngươi tư thông cấp dưới, lợi dụng không đứng đắn thủ đoạn, trắng trợn thu liễm bách tính tiền tài. Có thể có việc này. Trần Vĩ Dân vụng trộm quan sát một chút cây khởi liễu nói, lúc này tức giận hừ lạnh chất vấn. Việc này nhất định phải toàn bộ đẩy lên cậu thả chủ bộ trên thân. Nếu không, dựa theo vị này tính tình, sợ là sẽ phải vì bách tính ra mặt, đem nhóm người mình công khai xử trí. Cậu thả cắn nhân hơi sững sờ, ánh mắt vội vàng hướng phía cây khởi liễu nói bọn người nhìn sang. Trong lòng thất kinh, không tốt. Những người này lai lịch sợ là không đơn giản, ngay cả Trần đại nhân, Trầm chủ bộ đều kiêng kỵ như vậy. Làm sao bây giờ? Còn có Trần đại nhân lời nói này lại là ý tứ gì? Đột nhiên, đầu óc hắn một đạo linh quang hiện lên, lập tức hiểu được. Cậu thả chủ bộ, thân là một huyện chủ bộ, cũng không thể làm ra nguy hại bách tính ra người, càng không thể đối với người khác nhi tử nữ nhi, một nhà già trẻ làm ra một chút không thể vãn hồi sự tình. Ngươi có thể từng minh bạch. Trầm Phiên Nhân lời nói này nghe được hắn, thân thể rung mạnh, kinh hồn tăng đảm. Lời trong lời ngoài ý tứ đã rất rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Nhi tử nữ nhi, một nhà già trẻ, những này đúng là hắn trô yếu hại, có thể làm cho Trầm chủ bộ không tiếc lấy người nhà mình đến uy hiếp. Người trước mặt, thân phận sợ là đã không phải là chính mình có thể tưởng tượng. Trần đại nhân, oan uổng a. thuộc hạ cũng là nghe lệnh làm việc, đây hết thảy đều là Tô chủ bộ cùng Vương trái hộ quan cách làm. Trong đó bắt lấy phạm nhân, thẩm phán phạm nhân đều là Vương trái hộ quan một tay đốc thúc. Cậu thả cắn nhân cố ý không dám ngẩng đầu nhìn Trầm Phiên Nhân, tâm hung ác, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ trốn tránh đến Tô chủ bộ, Vương trái hộ quan trên thân hai người. A, việc này coi là thật. Trần Vi Dân ánh mắt ngưng tụ, cắn răng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt kia hận không thể đem hắn rút gần lột ra. Nguyên bản tại hắn cùng Trầm Phiên Nhân trong kế hoạch, do cậu thả cắn nhân toàn bộ ôm lấy tất cả mọi chuyện, về phần Tô chủ bộ, Vương trái hộ quan hai người, bọn hắn còn có mặt khác cán bài. Chỉ tiếc, trước mắt, hết thảy đều bị cậu thả cắn nhân xáo trộn bọn hắn kế hoạch. Đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt. Triệu Đầu Mây nhảy ra, ngữ khí khinh miệt nói, "Trần đại nhân, huyện Đông 3000 tàn tật lão binh tiền trợ cấp, tổng cộng 50,000 kim. Huyện Bắc hơn 700 anh hùng quả phụ cùng người nhà, không chỉ có lây không được chiến tử xa trường trợ cấp, thậm chí hồ, bọn hắn còn bị ép khô tiền tài, thậm chí bị các ngươi dùng để làm kẻ chết thay giao dịch. Cái này từng cọc, từng kiện, ngươi dám nói chuyện không liên quan ngươi." Thuộc như lòng bàn tay bình thường, đem bọn hắn tội ác đếm kỹ đi ra. Đơn thuần tham ô tàn tật lão binh tiền trợ cấp một đầu tội danh, đủ để khiến đắc nhiệm người nào chết đến ngàn vạn lần. Liêu Cô Gia, ngươi cũng đã biết, huyện Bắc cái kia hơn 700 hộ anh hùng người nhà kinh lịch. Bọn hắn bị gắn có lẽ có tội danh, bắt lấy bên dưới lao ngục, uy bức lợi dụng bọn hắn đưa tiền đây đổi lấy tự do. Tại cho tiền đằng sau, người vẫn chưa ra khỏi cửa phòng giam miệng. Bọn này táng tận thiên lương ra hỏa, sẽ lại một lần nữa gắn tội danh, lại một lần bắt lấy. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đem bọn hắn trong nhà tích xúc toàn bộ móc sạch. Cuối cùng, trong huyện một ít nhà giàu phạm tội, bọn hắn liền đem những cái kia đã bị ép khô người, dùng để tiến hành thay mận đổi đảo. Các ngươi có biết cái kia hơn 700 vị tướng sĩ, vì hộ vệ Nam Cảnh, bảo vệ Đại Hạ Vương triều thổ địa hoàn chỉnh, không tiếc ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Bọn hắn những người này, chiến công kém cỏi nhất một cái, cũng là giết địch mấy vạn, quân công hiển hách. Vương triều truy phong tứ phẩm võ tướng. Chỉ tiếc, những người này cũng đã không thể trở về vĩnh viễn lưu tại Nam Cảnh. Triệu Đầu Mây êm hài nói, bốn phía lâm vào đáng sợ yên tĩnh, trừ bó đuốc phát ra lốp bốp tiếng vang bên ngoài, lại không cái khác dị hưởng. Cô gia, những người này đáng chết. Thanh nữ từ nhỏ ở trấn quốc công phủ lớn lên, đồng thời trước đây ít năm đã từng đi theo rừng hướng trên mặt qua chiến trường, trải qua nhiều chiến đấu, cũng minh bạch trên chiến trường đến cùng đến cỡ nào hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ xa xứ tha hương. Cây khởi liễu nói nguyên bản ôn hòa sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới, ánh mắt cũng từ nhu hòa trở nên lăng lệ. Liễu cô gia, ngươi nói bọn họ có phải hay không anh hùng? Nếu là không có bọn hắn tại Nam Cảnh phụ trọng tiến lên, không có bọn hắn dùng huyết đục chi khu thủ hộ, rõ ràng bọn hắn đã hết sức đang thủ hộ đại hạ. Vì sao ngay cả người nhà mình đều bảo hộ không được? Hắn chán trường túi đầu xuống, hốc mắt nước mắt nổi lên, đều là bi thương. Thế đạo đối với anh hùng chảy máu, thực sự quá không công bằng. Rõ ràng đại hạ đã dần dần đi hướng phồn vinh hưng thịnh, từng bước cường đại, lại ngay cả mấy trăm hộ anh hùng người nhà đều không bảo vệ được. Bây giờ ta còn có thể rõ ràng nhớ kỹ bọn hắn đã từng nói, bọn hắn nói nho nhỏ ta, cả đời chỉ vì đại hạ. Triệu Đầu Mây mỗi lần nhớ tới những tướng sĩ kia, từng cái đổ vào trước mặt mình chẳng cảnh, tâm liền giống như bị một thanh lưỡi lê xuyên thủng giống như khó chịu, kiềm chế. Cặn bã, xuất sinh. Lão hoàng tức giận đến toàn thân run rẩy, lòng đầy căm phẫn tức giận mắng. Thanh nữ, môn khách hai người, chỉ là nghe nói, liền đã cảm thấy những người kia hẳn là thiên đao bạc quả. Cây khởi liễu nói thần sắc lạnh lùng, ánh mắt giống như đao, sắc bén, vàng lãnh. Quay đầu, giống như lưỡi đao ánh mắt chăm chú vào Trần Vi Dân trên thân, lanh khốc phát ra tiếng, "Trần đại nhân có biết những chuyện này?" Giờ phút này, Trần Vi Dân, Trần Tiên Nhân đã sớm mồ hôi đầm địa, như mang lưng gai. "Liễu cô gia, bản quan thật không biết." Hắn không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, cục xúc bất an bộ dáng, ngược lại không giống như là đang nói láo. "Nói vậy, nếu là không có ý của ngươi, bọn hắn những người này làm sao dám làm như vậy?" Triệu Đầu Mây nổi trận lôi đình, chỉ vào Trần Vi Dân cái mũi chất vấn. Lão hoàng cũng là thái độ hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Dán chuột một ổ, các ngươi tuyệt đối không phải vật gì tốt. Làm người bị hại, ta đề nghị đem bọn hắn toàn bộ chém." Một lời nói ra, lập tức gây nên không ít người đồng ý đương nhiên. Những người này đều là trước đó bị áp lên chặt đầu đại phạm nhân. Người tới, đem cậu thả chủ bộ cầm xuống, còn có Vương trái hộ bọn người, toàn bộ bắt lấy trở về. Trần Vi Dân đánh đòn phủ đầu, ra lệnh một tiếng, 10 cái quan binh xông đi lên, đem cậu thả chủ bộ, cùng phía sau hắn những quan binh kia toàn bộ bắt lấy. "Tô chủ bộ khi nào trở về?" Trầm Phiên Nhân lập tức hiểu ý, vội vàng đáp lại, "Bẩm đại nhân, Tô chủ bộ vài ngày trước tại đi thanh mục trấn làm việc. Lẽ ra là ngày mai giữa trưa liền có thể trở lại." "Đã như vậy, vậy thì chờ nàng trở về, ta cùng Liễu cô gia sẽ ở này công khai thẩm phán bọn hắn." Lôi Lệ Phong hành giống như thủ đoạn, ngược lại là làm cho người lau mắt mà nhìn. "Liễu cô gia, ngươi nhìn việc này." Trần Vi Dân không hổ là quan nhiều năm, rõ ràng đã đem tất cả mọi chuyện đều toàn bộ an bài tốt. Lúc này mới bắt đầu hỏi thăm cây khởi Liễu nói ý tứ. "Cứ như vậy đi." Hắn quay người đi trở về xe ngựa. "Cô gia, chẳng lẽ thanh nữ còn muốn thuyết phục cái gì?" Bất quá bị cây khởi Liễu nói ra âm thanh đánh gãy, xem bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. "Lão hoàng, Triệu Đầu Mây còn muốn đi tiến lên. To như vậy một huyện, cuối cùng còn phải đòi người quản lý, ngày mai lại nói." Ngắn gọn một câu, đã nói rõ thái độ của hắn cùng quyết tâm. Nghe vậy, hai người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, hung dữ nhìn chằm chằm Trần Vi Dân bọn người đi xa bóng lưng. Chương 107, thuận lợi đến có chút không bình thường. Chương 107, thuận lợi đến có chút không bình thường. Trăng sáng treo cao, Triệu Đầu Vân ra bên trong, cổ xưa tứ hợp viện bên trong, chính đường, sáng tỏ ánh đến phía dưới. Cây khởi liễu nói ngồi cao ở thượng vị. Một cái 7 tuổi tả hữu, dáng dấp 10 phần linh động tiểu nữ hài, thân thể nhỏ bé đoan chính, cẩn thận từng ly từng tí bưng nước trà đưa lên. "Đại nhân, mời uống trà." Nhu nhu thanh âm, 10 phần dễ nghe, làm cho người không tự giác sinh ra thân cận cảm giác. "Tiểu cô nương này ai vậy?" Lão Hoàng ngồi ở một bên, bắt chéo hai chân, toàn thân để lộ ra dáng vẻ lưu manh nặng lớn. "Lão già chết tiệt, đây là nhà ta cháu gái, Tiểu Nhan Hoa." Muôn khách kinh ngạc dò xét Triệu Nhan Hoa vài lần, hồ nghi nói, "Lão đầu, ngươi có đẹp mắt như vậy cháu gái?" Thanh nữ nghe chút, lập tức đầu to, nha đầu này nói chuyện từ trước tới giờ không kinh đầu óc. Lúc này giải thích, "Triệu lão, nàng từ nhỏ ở trên núi lớn lên, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu." "Không có việc gì." Nhìn ra được nàng không dành thế sự, Triệu Đầu Mây cũng không có so đo quá nhiều. Dù sao, muôn khách trong hai con người, từ đầu đến cuối, thanh tỉnh không gì sánh được. Có hay không ác ý, hắn một chút liền có thể nhìn ra. "Triệu lão, không xong, có người nhìn thấy huyện thừa trong phủ ra ra vào vào rất nhiều người. Chuyện của ngày mai người báo cáo." Một mặt lo lắng, sợ ngày mai xảy ra ngoài ý muốn gì. Tây Khởi Liễu nói ánh mắt mang theo vẻ cương triều, ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn chăm chú lên Triệu Nhan Hoa nhất cử nhất động. Vừa nhìn thấy nàng, Kim Long không được nhớ tới nữ nhi của mình. "Không ngại, ngày mai sẽ không ra ngoài ý muốn gì." Hắn ngữ khí bình thản, lại để lộ ra không thể hoài nghi. "Đêm kia." "Đông, đông." Tây Khởi Liễu nói sương phòng, tiếng đập cửa vang lên. "Tiến." "Cô ra, là tiểu thư gửi thư." "Đại tướng quân tin." Hắn không hề bận tâm thần sắc, có chút sửng sốt, đôi mắt thâm thúy, xuất hiện một vòng kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới, đại tướng quân sẽ cho chính mình viết thư. Đi qua nhiều năm như vậy, nàng thường xuyên ở bên ngoài chinh chiến, một năm đến muộn, cũng không có ở nhà mấy ngày. Đoạn thời gian kia, đều chưa từng viết qua thư loại vật này. Cầm thư, đi đến trước cửa sổ. Giật ra. Phía trên chỉ có ngắn ngủi một câu liếu công tử, gần đây vừa vặn rất tốt. Nội dung 10 phần ngắn gọn. Thấy rõ ràng phía trên nội dung, hắn không khỏi cười cười. Phong thư này, hẳn là do dự thật lâu mới hạ bút đi. Trên thực tế, hắn cũng tương đối lý giải Dương Hướng Nhan, giữa hai người, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, càng không có oanh oanh liệt liệt tình cảm ràng buộc. Trước tấm tớt, Tây Khởi Liễu nói ngồi ngay ngắn hồi lâu, lấy ra một tấm giấy viết thư. Chấp bút viết. Chốc lát sau, trên tờ giấy xuất hiện ngắn gọn một câu. "Hết thảy mạnh khỏe, đại tướng quân, ngươi đây." Ngày kế tiếp, sáng sớm, Đông Nai quảng trường, người ta tấp nập, hơn ngàn quân binh đang cố gắng duy trì trật tự. Trần Vĩ Dân người mặc màu xanh thảm quan phục, ngồi ở phía trên. Trầm Tiên Nhân đứng ở một bên, chặt đầu trên đài. Cậu thả cá nhân, Vương Mộc Nguyên cùng một đám quân binh, toàn bộ bị trói gô áp lấy. Trầm chủ bộ, hết thể có thể thuận lợi. Trần Vĩ Dân dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm hỏi thăm. Bên cạnh, Trầm Tiên Nhân ngay tại điểm nhiên như không có việc gì chập chững trong tay cây quạt, bình chân như vại bộ dáng, cho người ta một loại đam mưu túc trí cảm giác. "Đại nhân yên tâm, hết thể an bài sẵn sàng." Nhẹ gật đầu, khẳng định đáp lại nói. Tối hôm qua, hắn nhưng là bận rộn cả một cái ban đêm, nên uy hiếp, nơi đó để ý cũng đã triệt để xử lý. Vì để tránh cho xảy ra bất chắc, còn cố ý đem những cái kia không nghe lời điều dân, toàn bộ giam lại. Tới gần giờ ngọ, Tây Khởi Liễu nói vừa rồi khoan thai tới chậm. Theo hắn xuất hiện, lập tức gây nên rất nhiều bách tính chú mục. Lao Hoàng đi tại mấy người phía trước, xa xa liền nhìn thấy chặt đầu trên đài, Vương Mộc Nguyên thân ảnh. "Ú a, đây không phải cao cao tại thượng vương đại nhân sao? Thế nào còn quỳ xuống đâu?" Ngữ khí tràn ngập trêu chọc, đi trên đường, vừa đông vừa đường, mười phần phách lối. Cộng thêm thanh kia răng vàng khè, thấy bốn phía bách tính, mộng bức bên trong mang theo một tia chán ghét. "Uy, ngươi là ai a? Đi đường nào vậy lớn lối như thế, các hương thân, cầm trứng gà nện hắn. Thật buồn nôn đồ chơi, a ta một cái trứng gà ta công kích. Lão già chết tiệt, ngăn trở chúng ta xem náo nhiệt, thiên lôi đánh xuống, tội đáng chết vạn lần, nện hắn." Lão Hoàng vừa mở âm thanh, lập tức gây nên rất nhiều bách tính bất mãn. Tây Khởi Liễu nói bọn người phát giác dân chúng ánh mắt không thích hợp, vội vàng dừng bước. Chỉ một thoáng, Mạn Tiên Phi Vũ lấy trứng gà, nát cải trắng, dày thối chờ chút vật phẩm. "Không tốt, có sát khí." Lão Hoàng thầm hô một tiếng, đông cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Tiếp lấy, chạm mặt tới chính là chửi rủa âm thanh cùng các loại vật phẩm bay đập tới. "Ai u, ai nện đầu ta? Đợi lát nữa, nhà ai trứng thối?" Một quả trứng gà đập trúng hắn trán, rồi tay lần mò, một cỗ mùi hôi thối truyền đến. Kém một chút để Lão Hoàng trực tiếp buồn nôn. "Đùng, đùng, đùng ta dựa vào. Làm sao còn có dậy, thối quá mẹ a. Cái này màu hồng phấn là vật gì?" Nữ nhân cái hiếm, luống cuống tay chân ở trong, một tay bắt lấy một kiện mềm mại vật phẩm, cầm lên xem xét. Hoắc, lại còn có như thế tiếp thân quần áo, cầm lên phóng tới trước mũi vừa nghe. "Ân thiếu nữ hương thơm." Trong đám người, một cái đầu đại eo thô, dáng người mập mạp phụ nữ, chỉ xem ngoại hình, 200 cân cất bước. Mày rậm mắt to, làn da làm thô đen kịt, đáng sợ nhất hay là bên miệng, lại còn có thật dài râu ria. Mặc một bộ lộ vai váy, nách bên dưới, đen nhánh lông, nhìn thấy người một trận kinh hồn táng đảm. Gặp nàng cầm một kiện cái yếm đặt ở trong nách mặt leo sạch lấy. "Lão đầu, đây chính là đại mỹ nữ cái yếm của ta thô như lão như bình thường tiếng nói, nghe được chung quanh bách tính một trận tê cả da đầu." Lão Hoàng tập trung nhìn vào, trên tay đối phương còn cầm một kiện. "Ta mẹ mẹ tại chỗ thẳng luôn." Tây Khởi Liễu nói im lặng nâng trán, hết thảy đều là hắn tự tìm. Muôn khách hướng phía hắn nổ nước miếng, "Phi, đáng đời." Đùng. Chân vị dân giận của bản, tiếng vang cực lớn nổ tung, nguyên bản hỗn loạn chẳng diện, khoảnh khắc an tĩnh lại. "Cãi nhau, còn thể thống gì? Liễu cô gia, còn xin đến phía trên này đến." Hắn đầu tiên là giận dữ mắng mỏ bốn phía bách tính, sau đó sắc mặt ôn hòa đối với Cây Khởi Liễu nói mời. Đợi đến Cây Khởi Liễu nói đến thượng vị sau khi ngồi xuống, thanh nữ, môn khách hai người, một trái một phải đứng tại bên cạnh hắn. Tốt. An tĩnh. Trần Vị Dân phất phất tay, ra hiệu quan binh cấp tốc quét dọn những cái kia trứng tối, nát cải trắng chờ chút. Chỉ chốc lát, trên mặt đất rực rỡ hẳn lên. Liễu cô gia, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, không bằng liền để ngươi đến thẩm phán những người này như thế nào. Trần Vị Dân hết sức tại biểu đạt chính mình thiện ý, cũng tận khả năng đem quyền lực giao cho Cây Khởi Liễu nói. Hay là Trần đại nhân tới đi, ta bên cạnh nhìn liền có thể. Đã như vậy, vậy bản quan liền bắt đầu. Hắn cùng Trầm Phiên Nhân liếc nhau. Cậu thả chủ bộ, vương trái hộ quan, có người cáo trạng hai người các ngươi, nhiều năm qua tham ô trong triều cấp cho dưới tiền trợ cấp, cùng âm thầm tiến hành một chút nhận không ra người giao dịch, vô duyên vô cớ bắt người bên dưới lao ngục, uy bức lợi dụng ép khô phạm nhân tiền tài, đồng thời còn đem phạm nhân cho gia đình giàu có làm kẻ chết thay. Ác liệt như vậy hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng năm bảo đảm huyện trật tự, các ngươi có thể nhận tội đền tội. Trầm Phiên Nhân đứng dậy, chính nghĩa lâm nhiên, thiếm như hồng trung, từng chữ nói ra, giận dữ mắng mỏ, chất vấn cậu thả chủ bộ bọn người. Cậu thả cá nhân, Vương Mục Nguyên tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau, đôi mắt chỗ sâu đều là bất đắc dĩ. Đáng chát cười một tiếng, bọn hắn chăm miệng một lời, chúng ta thẹn với đại nhân vung chồng, bởi vì bản thân chi tư làm ra một chút tổn thương bách tính sự tình, chúng ta nguyện ý đền tội. Nghe vậy, bốn phía dân chúng nhao nhao giận mắng liên tục. Nguyên lai là các ngươi những sâu mọt này, không chỉ có tham ô các lao binh tiền tài, còn mờ ám chiến tử xa trường anh hùng tiền trợ cấp, càng là vô duyên vô cớ bắt dân chúng vô tội, dùng để trắng trợn vơ vét của cải, còn làm bên trên thay gia đình giàu có tìm kẻ chết thay hoạt động, bất đương nhân tử. Thằng ngại danh, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Khẩn cầu đại nhân phán bọn hắn lập tức chém. Lập tức chém. Chém bọn hắn. Quân tính nước cuộn cuộn, đều ca trùng thiên. Lúc này, Trần Vị Dân giận vô bản, đùng. Phẫn nộ hét lớn, cậu thả chủ bộ, các ngươi coi là thật thật can đảm, lại làm nhiều người như vậy thần cộng vẫn sự tình. Đều do bản quan bế quan nhiều năm, không có hảo hảo đốc xúc các ngươi. Bản quan cũng có ngự hạ không nghiêm chi trách. Đau lòng như góc, không ngừng đánh lấy bộ ngực của mình, một bộ đều tại ta dáng vẻ. Trần đại nhân, ngươi cũng không biết, không trách ngươi. Chính là Trần đại nhân tuy là huyện thừa có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng là đối với chuyện này, căn bản không biết, không nên trách tội ngươi a. Không ít bách tính bắt đầu dẫn đầu là Trần Vị Dân nói tốt. Cái này Triệu Đầu Mây nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác là lạ. Nhưng là nhiều năm qua, Trần Vị Dân bê quan một chuyện, cũng là tình hình thực tế. Thế nhưng là trước mấy ngày, hắn trong bóng tối điều tra tham ô tiền trợ cấp một chuyện bên trên, bị Trần Vị Dân dẫn người đuổi bắt, cũng là không tranh sự thật. Thanh nữ cao mày, luôn cảm giác chuyện tiến hành đến thực sự quá mức thuận lợi. Cô ra, vì sao ta cảm giác sự tình có chút quá thuận lợi, không thích hợp a? Cây Khởi Liễu nói không nói, chỉ là một vị đang nhìn Trần Vị Dân ra sức biểu diễn. Thuận lợi sao? Đương nhiên, bởi vì đây đều là bọn hắn muốn chính mình nhìn thấy, tự nhiên sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tô chủ bộ đến, tiếng truyền báo âm vang lên, đám người dần dần tản ra một đầu thông đạo, liền nhìn thấy một tên mi thanh mục tú, dáng người uyển chuyển, khí chất như lan, lấy một thân quần áo màu xanh lam, thần sắc đội vàng đi tới. Người tới chính là Tam đại chủ bộ một trong, Tô Tím, thuộc hạ tham kiến huyện thừa đại nhân. Chúc mừng huyện thừa đại nhân thành công xuất quan. Tô Tím trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ mệt mỏi, tất cung tất kính hành lễ, quỳ trên mặt đất. Trần Vị Dân đôi mắt ngưng tụ, hiện lên một đạo tinh quang, lúc này vui tươi hớn hở cười nói, nguyên lai là Tô chủ bộ trở về. Những ngày này vất vả, mau mau xin đứng lên. Chương 108, Tô Tím. Chương 108, Tô Tím. Mặt trời chói chang trên không, lại ngăn cản không nổi dân chúng xem náo nhiệt tâm tình. Đối với mới vừa từ bên ngoài trở về Tô Tím tới nói, Trần Vị Dân một câu đơn giản vất vả gọi nàng chợt cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhìn thấy bốn phương tám hướng, người ta tấp nập tràn diện, lâm vào một trận trầm tư. Đôi mắt đẹp khi nhìn đến chặt đầu trên này, đã chói go, quỳ rạp xuống đất, cậu thả chủ bộ bọn người lúc, trong lòng thầm giận mình. Chuyện gì xảy ra? Nàng đống cảm giác sự tình không ổn, lập tức bắt đầu nhớ lại. Mấy ngày này đến, chính mình hành động. Cũng may, nhiều năm qua, nàng cẩn trọng, vì phía dưới những cái kia hương trấn phát triển, không tiếp tự mình tiến bể. Nhiều khi, gặp được nan đề, đều là nàng dẫn đầu giải quyết. Nam bảo đảm trong huyện, có 10 cái lớn nhỏ hương trấn. Thông qua nhiều năm cố gắng, đã đem 3 cái trấn từ vừa mới bắt đầu dẫn lại phía sau, dân chúng lầm than chẳng cảnh. Cho đến ngày nay, cái kia 3 cái trấn, mọi nhà có thừa lương, người người bồi dưỡng võ đạo. Đại nhân, không biết bọn hắn. Tô Tím chỉ chặt đầu đài, mệt mỏi trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc. Xét thấy nhiều năm qua thường xuyên ra ngoài, đối với năm bảo đảm trong huyện tình huống hiểu rõ quá mức bé nhỏ. Trần Vị Dân ghé mắt quan sát một chút Cây Khởi Liễu nói, trong mắt đều là thất vọng nói, Tô chủ bộ có chỗ không biết, những người này thừa dịp bản quan trong lúc bế quan, tham ô trong triều trao quyền cho cấp dưới lao binh tiền tài không nói, còn đem những cái kia chiến tử xa trường tướng sĩ lưu lại tiền trợ cấp bỏ vào trong túi, tận lực chèn ép máy tính, vô duyên vô cớ bắt người bên dưới nhà tù, còn cho phạm vào tội chết gia đình giàu có tìm kẻ chết hay. Như vậy đủ loại hành vi, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người đau lòng a. Nghe vậy, Tô con mắt màu tím lỗ đông nhiên co rụt lại, vì thế quá sợ hãi, căn bản liên tưởng không đến, cậu thả chủ bộ bọn người dám to gan lớn mật, làm ra như thế nhân thần cộng vẫn sự tình. Vậy đại nhân dự định đối với những người này xử trí như thế nào? Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch thăm dò tính hỏi, thanh mâu phía dưới, mắt trần có thể thấy nổi nóng. Thân là một huyện chủ bộ, không hảo hảo suy nghĩ vì bách tính làm nhiều sự tình, toàn bộ tâm tư đều dùng đến vơ vét của cải. Như thế hành vi, bách tính khó chứa, chính nghĩa khó chứa. Lúc này lấy lập tức chém. Đúng rồi, Tô chủ bộ, bản quan bên người vị này chính là Liễu Cô gia, đến từ Vương đô, việc này còn cần trải qua hắn. Trần Vị Dân rất thức thời giới thiệu nói, nói gần nói xa ý tứ hết sức rõ. Đó chính là nói, xử trí như thế nào những người trước mắt này, cuối cùng còn phải nhìn cây khởi Liễu nói ý tứ. Vương đô người tới. Trong nội tâm nàng rất là rung động, đây chính là toàn bộ đại hạ quyền lực trung tâm vòng xoáy chỗ. Tùy tiện xuất ra một người đến, tuyệt đối nghiền ép quan viên địa phương tồn tại. Khó trách Trần đại nhân sẽ như thế bội vã cuối cùng, cẩn thận từng ly từng tí, sợ sẽ khiến đối phương bất mãn. Thuộc hạ Tô Tím, tham kiến Liêu Cô gia. Tô Tím không cần nghĩ ngợi, xoay người hành lễ, thái độ mười phần cung kính. A, cây khởi Liêu nói có chút ngoài ý muốn nàng lần này tự động, vẹn vẹn nghe Trần Vị Dân một câu giới thiệu, thậm chí hồ, ngay cả mình thân phận đều không có cẩn thận giải, liền đã đi xuống thủ lễ. Ta không quan thân, ngươi vì sao tham viếng? Thâm thúy tinh mâu, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, khóa chặt tại Tô Tím trên thân. Người sau chỉ cảm thấy một cố lăng lệ phong mang thẳng bước mà đến. Nhưng là không quan thân lời này, ngược lại để nàng giật mình, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Vị Dân. Theo đạo lý tôi nói, dù là chính mình chỉ là một huyện chủ bộ, đó cũng là do trong triều mệnh danh, thuộc về trong triều quan viên. Đối với không có chút nào quan thân người, căn bản không cần hành lễ. Liêu Cô gia, ngài làm trấn quốc công phủ Cô gia, cho dù không quan thân, nhưng tầng này thân phận liền đã thuộc thiên hoàng quý tộc. Chúng ta chỉ là quan viên địa phương, sao lại dám đối với ngài làm càn? Ở thân phận về điểm này mà tôi nói, hắn cũng không dám khinh thị cây khởi Liêu nói. Dựa lưng vào trấn quốc công phủ cái này một đại thụ, liền đã đứng ở thế bất bại. Dù là hiện nay, hộ quốc đại tướng quân Dừng Hướng Nhan bị giáng chức, có thể trong tay còn nắm Vương Đông Đỏ một chi kia nữ tử quân. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ bên trong, ai dám xem nhẹ nàng? Vì vậy, Trần Vị Dân dưới mắt ý nghĩ duy nhất chính là sớm một chút làm cho đối phương rời đi Nam Bảo Đảm huyện. Bởi vì, càng là từng lưu lại lâu, đột phát sự kiện liền sẽ càng nhiều, mà bọn hắn làm ra những chuyện kia, bại lộ tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Đại tướng quân Trượng Phu, Tô Tử Đắc biết cây khởi Liễu nói thân phận sau, lại một lần nữa lâm vào rung động thật sâu bên trong. Như vậy lai lịch thân phận, sợ là đã thuộc cao nữa là. Tốt, nhàn thoại nói ít, Tô chủ bộ, năm gần đây, trong huyện hết thảy sự vụ đều do ngươi đang xử lý. Bây giờ xuất hiện như thế ác liệt sự kiện, ngươi trốn không thoát trách nhiệm a. Tô Tím nghe nói lời này, lập tức giật mình, chính mình sợ là muốn bị Trần Vị Dân đẩy ra trở thành dê thế tội. Trầm Phiên nhân tay cầm một chồng thật dày sổ sách, sai người cầm tới cho Tô Tím. Đợi nàng xem hết phía trên nhìn thấy mà giật mình tội ác thời điểm, cả người thân thể phảng phất bị trong khoảnh khắc móc sạch bình thường, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không nghĩ tới a, tại chính mình quản lý mấy năm này trong lúc đó, bọn hắn lại làm nhiều như vậy chuyện ác. Phía trên từng bọc, từng kiện, thấy nàng như mang lưng gai, như ngồi bàn trông. Đáng sợ nhất hay là phía sau cái kia một chuỗi số lượng. Tích lũy vơ vét của cải 2,7 triệu kim, 521 vạn ngân phiếu. Tra xét xong sổ sách đằng sau, Tô Tím hai mắt vô thần, nói nhỏ, thuộc hạ nguyện ý gánh chịu hết thể trách nhiệm. Dứt lời, chống đỡ lấy thân thể, đi lại tập tễnh, bước về phía chặt đầu đài. Tô chủ bộ, ngươi đây là? Trần Vị Dân biết rõ còn cố hỏi, từ hắn để Trầm Phiên nhân xuất ra sổ sách một khắc này, liền đã ngờ tới Tô Tím loại này một lòng vì bách tính, chung với bách tính chính trực người, chắc chắn trước tiên đem trách nhiệm toàn bộ quy nạp tại tự thân. Phu cận những cái kia xem náo nhiệt bách tính, nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra không đành lòng. Trần đại nhân, buông tha tiểu Tô đại nhân đi. Câu Trần đại nhân buông tha tiểu Tô đại nhân. Buông tha tiểu Tô đại nhân. Trong lúc nhất thời, dân chúng nhao nhao quỳ xuống hô to, bọn hắn chỉ là một vị thay Tô Tím cầu tình. Vạn dân quỳ xuống, đều không ngoại lệ, đều là một mình nàng cầu tình. Trang diện kia quả thực làm cho người cảm thấy rung động. Cô gia, cái này thanh nữ có chút không hiểu, không rõ những bách tính này tại sao lại đột nhiên như vậy. Người khác muốn bị trị tội, bọn hắn hận không thể lập tức đem những người kia lập tức chém. Vừa đến Tô Tím trên thân, có thể gây nên nhiều như vậy bách tính vì đó cầu tình. Cây khởi Liễu nói tâm như gương sáng, người yếu ớt nói dân chúng con mắt đều là sáng như tuyết là người hay quỷ, bọn hắn lại thế nào khả năng không biết. Khi bách tính biết được cậu thả chủ bộ bọn người tội ác sau, bọn hắn trước tiên phản ứng chính là muốn lập tức xử tử những người này. Bởi vì bọn hắn tội ác chồng chất, đến vị này Tô Tím, dù là không người cho nàng định tội, chỉ là hướng chặt đầu đài vừa đi, liền có vô số người đứng ra vì nàng lên tiếng. Đây cũng là dân tâm. Chỉ là nhìn thấy trước mắt một màn này, cây khởi Liễu nói trong lòng đã có đáp án. Tốt và không tốt, tựa hồ đã có kết quả. Biến mất thật lâu lão hoàng, đội đội vàng vàng chạy đến cây khởi Liễu nói trước người. Thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Theo lão hoàng ý của ta, chém lại nói. Hán, lập tức gây nên môn khách bất mãn, hướng về phía hắn cười lạnh nói, muốn ta nói, cái thứ nhất hẳn là chém người là ngươi lão già này. Cây khởi Liễu nói không để ý đến hai người, ngược lại đưa ánh mắt đặt ở Trần Vị Dân trên thân. Trần đại nhân ý tứ, đột nhiên xuất hiện tra hỏi, đem hắn làm cho có chút không biết làm sao. Trần chờ một lát, Trần Vị Dân thăm dò tính mở miệng, tình thế đã rất rõ nên đem những người này lập tức chém, Liễu Cô gia cảm thấy. Trước mắt, hắn một lòng chỉ muốn mau đem cậu thả chủ bộ bọn người xử trí rơi. Nếu không, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng không có chỗ tốt. Thoáng chốc, cây khởi Liễu nói lạnh lùng khuôn mặt, hiện lên một tia giễu cợt, chậm chạp đứng dậy, từng bước một đi đến Trần Vị Dân trước người. Tinh mục giống như lao, phản phất muốn đem hắn đâm thủng bình thường. Trần đại nhân rất gấp cho bọn hắn định tội. Hú hồ, ta nếu là không có nhớ lầm, trước đây không lâu thế nhưng là ngươi dẫn người đuổi bắt Triệu lão, định tội danh thế nhưng là tham ô tiền trợ cấp. Việc này không cho ta một lời giải thích. Nói chúng tim đen, nhất thời làm đến Trần Vị Dân mồ hôi đầm địa, cơm như hến. Phía dưới, nguyên bản ở vào mộng quyển Triệu Đầu Mây, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng a, ngươi thân là huyền thừa, dung túng cấp dưới phạm sai lầm, còn nói xấu ta. Nếu không có ta có chút thực lực, đã sớm mất mạng. Nếu là đối phương coi là thật bế quan nhiều năm, sao có thể vừa xuất quan, liền đối với mình nói xấu, truy sát. Trong đó đến cùng ra sao nguyên nhân? Liêu cô gia, Trần đại nhân hoàn toàn chính xác tại 3 năm rưỡi trước bế quan, đem trong huyện hết thảy sự vụ giao cho thuộc hạ quản lý. Ra bực này ác tính sự kiện, đều là thuộc hạ năng lực không đủ. Tô Tím nghĩ, hay là ăn ngay nói thật, đem hết thảy sai lầm trách nhiệm vi nạp tại tự thân bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, lúc trước Trần Vị Dân có thể đem sự vụ giao cho nàng đến quản lý, hẳn là nhìn chúng năng lực chính mình. Đáng tiếc, chính mình để hắn thất vọng. Trần đại nhân thật coi là một câu bế quan nhiều năm liền có thể đào thoát trách nhiệm. Cây khởi liễu nói hướng về phía hắn ôn hòa cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vô vô nó bả vai, ý vị thâm trường nói: "Liễu cô gia lời này là ý gì?" Một cỗ nồng đậm cảm giác bất an từ đáy lòng dâng lên, luôn cảm giác trong lời nói của đối phương có chuyện. Chẳng lẽ lại hắn phát hiện cái gì? Không có khả năng. Đây hết thảy làm được không chê vào đâu được, căn bản không có khả năng lộ ra mảy may sơ hở. Còn nữa nói, từ tối hôm qua cho tới bây giờ, đối phương có thể tiếp xúc người, vẹn vẹn một cái Triệu Đầu Mây mà thôi. Dù là bản quan có ngự hạ không nghiêm chi trách, nhưng năm bảo đảm huyện cũng không thể một ngày không quan. Việc này qua đi, chắc chắn báo cáo trong triều, đến lúc đó hết thảy trách nhiệm, bản quan cũng dốc hết sức đảm đương. Nghe đến mấy cái này, Cây Khởi Liễu nói tiếc hận lắc đầu, cười lạnh nói: "Trần đại nhân là nhận định ta tìm không thấy các ngươi chứng cứ phạm tội." "Chứng cứ phạm tội?" Liễu cô gia nói cẩn thận a. Trầm Phiên Nhân tâm đầu to kinh, hay là kiên trì đứng ra nhắc nhở. Trần Vị Dân dáng tươi cười cứng đờ, toàn thân rung mạnh, từ đối phương nghiêm túc thái độ đến xem, tựa hồ đã phát hiện cái gì. Nhưng làm sao có thể chứ? Cây Khởi Liễu nói không có đi để ý tới bọn hắn, đối với sau lưng thanh nữ phân phó nói: "Cầm xuống." Theo sát, thanh nữ thân ảnh giống như báo săn, cấp tốc lao ra, một cái nháy mắt. Tại Trần Vị Dân dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp phong bế trong cơ thể hắn võ khí. "Liễu cô gia, ngươi đây là vì gì?" Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục nổi giận, giận dữ chất vấn. Đột phát một màn, làm cho tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Trầm Phiên Nhân mau tới trước, kinh hoàng nói: "Liễu cô gia, không được a. Trần đại nhân làm huyền thừa, ngươi không thể bộ dạng này đối lại hắn." "A, vậy ta hẳn là thế nào đối với hắn?" Cây Khởi Liễu nói hứng thú. Thân là một phương quan phụ mẫu, không làm bách tính tạo phúc, dung túng cấp dưới vơ vét của cải, không thành tích, không làm. Bằng vào những này, ta chém ngươi, có phục hay không? Cái gì? Ngươi muốn chém bản quan? Trần đại nhân triệt để ngơ ngơ tự hỏi tại nhận ra thân phận đối phương đằng sau. Tất cả mọi chuyện làm được giọt nước không lọt, khắp nơi đúng chỗ. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao dám? Vô duyên vô cớ chém giết trong triều mệnh quan, dù là ngươi là cao quý trấn quốc công phủ cô gia, cũng không thể dạng này tùy ý làm vậy. Trầm Phiên Nhân cắn răng một cái, trực chỉ Cây Khởi Liễu nói quát: "Đem bọn hắn khống chế lại, Triệu lão đầu, dẫn người tra rõ huyện thừa phủ, bất kỳ ngóc ngách nào cũng không thể buông tha." Cây Khởi Liễu nói phất tay ra hiệu, thanh nữ lần nữa tiến lên. 2-3 lần liền khống chế lại Trầm Phiên Nhân. Bốn phía quan binh, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn lo lắng cái gì, mau đem bọn hắn bắt lại. Trần Vị Dân tức hồn hển gọi. Môn khách đưa tay vung lên, một cỗ hàn khí màu trắng tràn ngập. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn quan binh đều bị hàn khí cuốn quanh, không thể động đậy. Triệu Đầu Giải Mây lấy mười mấy cái bách tính, quay người liền muốn rời đi. Ghé mắt nhìn thấy chặt đầu trên đài Tô Tím, vội vàng đi lên trước, thần sắc ngưng trọng nói: "Tiểu Tô đại nhân, ngươi là quan tốt, toàn tâm toàn ý vì bách tính. Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều lo nghĩ, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi cùng nhau đi tới, khẳng định sẽ nhìn thấy ngươi muốn biết." Chương 109, Liêu Ám Hoa Minh chương 109, Liêu Ám Hoa Minh. Một lúc lâu sau, Triệu Đầu Vân, Tô Tử sắc mặt hết sức khó coi đi về tới. Bị khống chế lại Trần Bị Dân, Trầm Phiên Nhân hai người, không tự giác lộ ra một vòng cười lạnh. Nhìn nhau, đều là đắc ý hiển nhiên. Bọn hắn đã sớm nghĩ đến một bước này. Liêu cô gia, huyện thừa phủ đã tra xét, không có bất kỳ cái gì tiền tài. Trầm chủ bộ trong nhà cũng điều tra Triệu Đầu Vân đủ rũ, đi đến Liêu Tử Nôn trước mặt, đắng chát giải thích. Tô Tím đứng ở nơi đó không nói. Không có cái gì. Liêu Tử Nôn trên mặt xuất hiện một vòng kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ ra lại sẽ là một kết quả như vậy. Trầm Phiên Nhân bình tĩnh nói, Liêu cô gia, sự tình đã hết sức rõ, cùng chúng ta không có quan hệ. Còn không cho người đem chúng ta thả. May mắn, hắn sớm đoán được sẽ có người tới cửa điều tra. Vì vậy, ban đầu ở tham ô những cái kia tiền trợ cấp, vơ vét của cải thời điểm, sớm đã đem tiền tài chuyển rời đến địa phương khác. Vì chính là ứng đối hôm nay loại tình huống này. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướp dày, đạo lý này, bọn hắn rất rõ ràng. Chính là cân nhắc đến đây. Làm sao có thể không có đâu. Cô gia, chẳng lẽ đoán sai. Thanh nữ đối với nhà mình cô gia lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như hắn cho là việc này là Trần Vị Dân bọn người làm vậy nhất định chính là bọn hắn. Nhưng là sai lầm chỗ nào? Thanh nữ tỷ, bọn hắn không phải đã nói đều là những người kia làm sao? Môn khách không hiểu rõ Liêu Tử Nôn tại sao lại đột nhiên đối với Trần Vị Dân bọn hắn động thủ. Lão hoàng chẳng biết lúc nào cầm một chén nước trà, bắt chéo hai chân, một bộ bất cần đợi bộ dáng. Hô, thổi nước trà, nhỏ nhấp một ngụm, mười phần hài lòng nói tiểu nữ hoa, ngươi còn quá trẻ. bọn hắn đều đang nói cậu thả chủ bộ bọn hắn tham ô hơn 200 vạn kim phiếu, hơn 5 triệu ngân phiếu. Trên thực tế, cho tới bây giờ, chúng ta gặp qua nhiều tiền tài như vậy sao? Một câu bừng tỉnh người trong động, đám người cho tới giờ khắc này mới phản ứng được. Đúng vậy a. Trần Vĩ Dân vừa lên đến liền đem chính mình tội danh xuống đến thấp nhất, chỉ có Ngự Hạ không nghiêm một đầu. Nếu tất cả mọi chuyện đều là cậu thả chủ bộ bọn người làm, như vậy, trước mắt trước tiên chuyện nên làm là đem bọn hắn tham ô kết sổ tiền tài trước tìm ra, mà không phải chém bọn hắn. Lại bởi vì dạng này, Trần Vĩ Dân, Trần Viên Nhân đồng thời kinh ngộ tới, khó trách sẽ bị người phát giác không đúng kỉnh. Cậu thả chủ bộ, những số tiền kia đến cùng nấp ở chỗ nào? Triệu Đầu Vân xông đi lên, trực tiếp bắt lấy cậu thả chủ bộ quần áo, thần sắc giữ tợn giận dữ hỏi đạo. Lão Hoàng cười nhạo một tiếng, cao thâm khó lường nói, "Xuân Tài, chuyện cho tới bây giờ, còn nhìn không ra ai mới là chân chính quỷ." Môn khách nghe chút, lập tức hứng thú, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Sự tình gì? Chẳng lẽ lại không phải bọn hắn?" Thanh nữ tiến lên, một thanh kéo cánh tay nàng, ôn nhu giải thích, "Nếu như bọn hắn thật là người giật dây, như vậy Trần đại nhân hẳn là trước tiên kê biên tài sản nhà của bọn hắn, mà không phải vội vã để bọn hắn chết, sau đó tới cái chết không đối chứng." Tiểu tử này, ngược lại để nàng nghe rõ. Thì ra là thế, bọn hắn mới là tham ô người. Môn khách cái hiểu cái không, chỉ vào Trần Vĩ Dân hai người. Nói xấu, các ngươi đây là đang nói xấu bản quan. Bản quan bế quan nhiều năm, căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, điểm này tất cả mọi người có thể làm cho ta chứng. Trần Vĩ Dân chắc chắn Liêu Tử Ngôn bọn hắn căn bản tìm không ra bất cứ chứng cứ gì đến, chỉ cần mình cắn chết đang bế quan, tham ô một chuyện, liền rơi không đến trên đầu mình. Liêu Tử Ngôn mười phần tỉnh táo nhắm mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, không lỗ như vậy một khoản tiền tài, tích lũy nhiều năm, không có khả năng hư không tiêu thất không thấy. Còn nữa nói, bằng vào cậu thả chủ bộ bọn người, tuyệt đối không dám vơ vét của cải khổng lồ như thế. Thao túng đây hết thảy người, nhất định là Trần Vĩ Dân, cũng chỉ có thể là hắn. Có thể tiền tài đi nơi nào? Liêu cô gia, ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta không có tìm kiếm bút kia bị tham ô tiền sao? Chỉ là tối hôm qua điều động hơn 1000 người ra ngoài lục soát bọn hắn chỗ ở, cũng không có đầu mối mà thôi. Lúc đầu chuyện này, Trần đại nhân không để cho ta nói ra, nhưng bây giờ, các ngươi lại đem chúng ta xem như người hiểm nghi. Trầm Phiên Nhân trong mắt quay tròn chuyển động, rất nhanh liền nghĩ đến một cái đối sách. Nếu tiền tài tìm không thấy, như vậy tối hôm qua bọn hắn lại lớn phí khổ tâm, huy động nhân lực đi xử lý một ít sự tình. Tin tưởng người hữu tâm nếu là điều tra, nhất định sẽ tra được tối hôm qua một chút dấu vết để lại. Nguyên lai tối hôm qua bọn hắn muốn đi tra tìm tiền tài bị giấu một chuyện. Môn khách giật mình, thì ra là thế nói ra. Vừa vặn lời này, bị Trầm Tiên Nhân bọn hắn nghe được. Nhắm mắt suy nghĩ Liêu Tử Ngôn, não hải một tia sáng hiện lên. Tối hôm qua, điểm này ngược lại là nhắc nhở đến hắn. Dựa theo tham quan tư duy tới nói, nhiều năm tích lũy được tiền tài, không có khả năng trước tiên chuyển đi. Huyện thừa trong phủ nhất định lưu lại một bộ phận. Sở dĩ tìm không thấy, sợ là cùng tối hôm qua bọn hắn động tĩnh có quan hệ. Nghĩ đến đây, thể nội văn cung vậy mà run nhẹ nhẹ hai lần, một tia màu vàng văn khí tuôn ra, xoay quanh ở trong đan điền. Quả là thế. Theo văn cung run rẩy một khắc này, hắn đã 100% khẳng định. Sở dĩ huyện thừa trong phủ không có bất kỳ cái gì tham ô tiền tài, tất nhiên là tối hôm qua bị bọn hắn rời đi. Chậm rãi mở mắt ra, thần tình lạnh nhạt liếc nhìn mọi người tại đây một vòng. Triệu lão, dẫn người đem tối hôm qua bọn hắn phái đi ra những người kia, đi qua địa phương, toàn bộ điều tra một lần. Tiểu nha đầu, người đi theo đi qua, tiểu phẩm võ tu, cảm giác lực viễn siêu bình thường người. Từng cái điều tra, ta không tin không tìm ra được. Liêu Tử Ngôn sau khi nghĩ thông suốt, lập tức phân phó. Vừa dứt lời, Trần Vĩ Dân sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt đều là kinh hãi thần sắc. Liền ngay cả một bên Trầm Phiên Nhân cũng có chút luống cuống, trong lòng thất kinh, làm sao có thể? Hắn lại như thế nào nghĩ tới? Sau hai canh giờ, lần này, Triệu Đầu Giải Mây lĩnh mười mấy người, khiêng hai cái dương lớn. Tìm được, thật tìm. Nghe vậy, Trần Vĩ Dân, Trầm Phiên Nhân sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xong. Trong đầu của bọn họ chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. Thật sao? Không phải nói Trần đại nhân bế quan nhiều năm, chuyện gì xảy ra? Cái này, đây đều là Trần đại nhân giấu đi. Đại đa số bách tính đều là một mặt ngậm trạng thái, chỉ có chút ít mấy cái bách tính cảm thấy có chút khó tin. Tô Tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cắn răng, đôi mắt đều là lửa giận, gắt gao khóa chặt Trần Vĩ Dân hai người. Đại nhân, không nghĩ tới các ngươi cho đến giờ phút này, nàng rốt cuộc mình bạch tới, đối phương căn bản cũng không phải là bế quan, mà là thối lui đến phía sau màn, trắng trợn vơ vét của cải. Vì chính là ứng đối trong triều điều động xuống quan viên điều tra. Chuyện cho tới bây giờ, hai vị cảm thấy thế nào? Lão Hoàng đội vã chạy xuống đi, mở ra cái dương, đập vào mắt, ánh vàng rực rỡ một dương lớn, toàn bộ đều là kim phiếu. Một cái dương khác bên trong đều là ngân phiếu. Hoắc. Một khắc này, lão Hoàng con mắt đều nhìn thẳng, ngoan ngoãn, nhiều tiền như vậy, nếu là mình, quãng đời còn lại đều có thể tại trong hoa lâu mà uống hoa tửu. Súc sinh a. Lão Hoàng ta nhìn thấy không phải tiền, mà là dân chúng mồ hôi và máu. Lòng đầy căm phẫn tức giận mắng, tay phải thừa dịp đám người không chú ý lúc, đưa tay cầm lấy mấy tấm kim phiếu, chính là muốn phóng tới trong lúc. Ta không để ý chém cái kia, ngươi không muốn tay. Liêu Tử Ngôn lời nói lạnh lùng truyền đến. Lão Hoàng biểu lộ cứng đờ, xấu hổ trả về. Liêu cô gia, cho đùa này có thể không mở ra được. Trần Vĩ Dân tử trong kinh hãi kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, coi như ngươi tìm ra những tiền tài này, có thể ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh số tiền này là bản quan tham ô đó à. Ngươi không có khả năng giết bản quan. Liêu Tử Ngôn gặp hắn dạng này, không khỏi đi lên trước cười lạnh, chém cái huyện thừa mà thôi, còn cần chứng cứ. Thanh nữ áp lên chặt đầu đài. Là cô gia. Thanh nữ áp lấy Trần Bỉ Dân, muôn khách một tay sách lấy Trầm Phiên Nhân. Liêu cô gia, không liên quan chuyện ta a. Đừng có giết ta, ta thế nhưng là chủ bộ, những năm gần đây không có công lao cũng có khổ lao. Tha mạng a. Trầm Phiên Nhân rốt cục không còn bình tĩnh, đối mặt với chặt đầu đài cùng những đao phủ kia bên trên đại đao, thế nhưng là triệt để hù đến hắn. Trầm chủ bộ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Bỉ Dân giết người giống như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Phiên Nhân. Không biết, rõ ràng ta đã đem tất cả tiền tài phân tán, ngắn như vậy thời gian, trên lý luận tới nói, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm ra nhanh như vậy. Trầm Phiên Nhân cũng là rất ngộng, không nên a. Từ cái kia hai cái dương lớn đến xem, bên trong chứa sợ là bọn hắn mấy năm này tích lũy được tiền tài. Giả, nhất định là giả, căn bản không có khả năng dạng này. Thời khắc này Trầm Phiên Nhân cơ hồ điên cuồng, trong miệng không ngừng gầm rú lấy. Liêu Tử Nôn ánh mắt liếc nhìn một chút trong dương kim phiếu, ngân phiếu. Tiểu Tô đại nhân, ngươi không có cái gì muốn nói sao? Tô Tím biểu lộ khẽ giật mình, ra vẻ không hiểu, chần chờ. Liêu cô ra lời này là có ý gì? Số tiền này hẳn là bọn hắn mấy năm tích lũy kết xù tiền tài, dựa theo bọn hắn chú ý cẩn thận tính tình, không có khả năng đem những tiền tài này đặt ở cùng một nơi, khẳng định phân tán tại nhiều cái địa phương ẩn tàng. Nói đến đây, hắn liền không nói thêm lời xuống dưới. Tô Tím một mặt đắng chát, đôi mắt đẹp dần dần kiên định, thay đổi lúc trước mọi mệt thần sắc. Ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm trên đài Trần Vì Dân cười lạnh nói, không sai, những tiền tài này đều là ta lệnh người sớm phóng tới Triệu Lao tiến về vậy người ta bên trong. Bao quát những năm gần đây, Trần Vì Dân hành động, ta đều bí mật quan sát lấy. Mỗi một lần bọn hắn giấu kỹ tham ô tiền tài, cũng là bị ta cho chuyển rời đến nơi khác. Liêu cô gia, còn có cái gì muốn biết? Dứt lời, trên đài Trần Vì Dân bọn người triệt để mở bức. Cái gì? Nguyên lai những tiền tài này không phải Triệu Đầu Giải Mây người tìm tới, mà là Tô Tím cố ý sớm bố trí. Làm sao có thể? Trần đại nhân, ngươi coi thật sự cho rằng ta tuyệt không biết kế hoạch của các ngươi? Tô Tím trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng giễu cợt. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới phản ứng được, nguyên lai những sâu mọt này nhiều năm qua hành động, lại đều bị Tô Tím nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Cậu thả chủ bộ, ngươi không nên nói chút gì sao? Nàng đôi mắt đẹp chuyển qua cậu thả cắn nhân trên thân, cười nói. Trên đài, chói gô cậu thả cắn nhân dùng sức thoáng dây rùa, trên thân dây thường lập tức vỡ vụn. Thuộc hạ cậu thả cắn nhân gặp qua Liễu cô gia, tiểu thư, ngươi nếu là chậm một chút nữa trở về, thuộc hạ coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cậu thả cắn nhân một tiếng tiểu thư trực tiếp đem Trần Vì Dân bọn người cho làm một bức. Tình huống như thế nào đây là? Chương 110, lại liên lụy đến đứng đầu một thành. Chương 110, lại liên lụy đến đứng đầu một thành. Cậu thả cắn nhân đứng ra một khắc này, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Cậu thả chủ bộ, ngươi có ý tứ gì? Thông minh như Trầm Phiên Nhân, lúc này cũng có chút không nghĩ ra. Ai không biết, hai người bọn họ nhiều năm qua vẫn luôn là thủy hỏa bất dung. Vì sao cậu thả chủ bộ sẽ gọi Tô Tử tiểu thư hai người ở giữa lại có cái gì liên hệ? Cậu thả cắn nhân nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Tiểu thư nhà ta chính là Khải Phong Thành, đời trước thành chủ Tô Trời Cao Chí Nữ. Trần đại nhân chẳng lẽ quên, năm đó các ngươi trắng trợn vơ vét của cải, sau đó duy trì thái tử cơ thượng bị một chuyện đi. Hừ, năm đó nếu không phải là các ngươi, lão gia nhà ta lại sao có thể sẽ bị sát hại. Ta cùng tiểu thư ẩn nhẫn 8 năm, vì chính là hôm nay, tự tay đem bọn ngươi đưa lên chặt đầu đài. Theo hắn tinh tế nói tới, Tô Tử thân phận chân thật, cũng theo đó bị đám người biết. Cái gì? Nàng đúng là Khải Phong Thành Tô thành chủ chi nữ. Như thế nào dạng này? Trần Vì Dân khi biết Tô Tử thân phận chân thật một khắc này, lòng như cho nguội. Năm đó thái tử cơ tranh đoạt chức thành chủ lúc, thế nhưng là bọn hắn tại phía sau màn cho đại lượng tiền tài duy trì. Cũng chính bởi vì dạng này, nhiều năm qua, bọn hắn mới có thể an ổn tại Nam Bảo Đảm trong huyện, gây sóng gió. Có thành chủ làm ổ dù, phía trên người tới đều sẽ trước tiên được cho biết, bọn hắn sớm làm tốt hết thể ứng đối quyết sách. Tô Đỏ tía suy nghĩ vành mắt, cất bước đi đến chặt đầu đài, đi vào Trần Vì Dân trước người. Đang đằng sát khí nhìn chăm chú lên hắn, lạnh lùng nói, "Trần Vì Dân, ngươi có biết ta vì giờ khắc này đợi bao lâu sao?" 8 năm, trọn vẹn 8 năm. Các ngươi năm đó trợ trụ vi ngượng, hại chết phụ thân ta, cùng từ trên xuống dưới Tô ra hơn 60 nhân khẩu. Nếu không có ta từ nhỏ được ký thác tại ông ngoại gia, chỉ sợ ngay cả ta cũng chạy không thoát các ngươi hạ thủ. Thời gian qua đi 8 năm, lại một lần nữa đem năm đó sự tình bày đi ra, trong lòng của nàng cũng là cực kỳ khó chịu. Xảy ra bất ngờ một màn, đánh cho đám người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất là dân chúng, giờ phút này không chỉ là mắt trợn tròn, càng là một bức. Tiểu Tô đại nhân đúng là tiền nhiệm thành chủ chi nữ, đồng thời còn cùng Trần đại nhân có thù. Cậu thả chủ bộ cùng Tiểu Tô đại nhân là cùng một bọn, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, trực tiếp đem bọn hắn đầu góc đều kém một chút làm tiêu hủy. Không phải, đây đều là cái gì loạn thất bát tao? Lão hoàng cũng ngơ, ẩn nhận 8 năm, một khi báo thù, khá lắm. Tiểu nữ hoa, ngươi là thật là biết nhẫn nại. Mỗi ngày đặt cựu nhân trước mặt lắc lư, là như thế nào nhịn xuống không động thủ? Chỉ là một phần này nghị lực, sợ đã không phải là người bình thường có thể làm được đến. Coi như ngươi là Tô thành chủ chi nữ, cậu thả chủ bộ lại là người của ngươi. Những năm gần đây, hắn sợ tắc ác, không thể so với chúng ta thiếu. Phải biết rất nhiều người đều là hắn xử lý. Trầm Phiên Nhân thần sắc dữ tợn, bộ mặt bặm mẹo, gần như điên cuồng, lớn tiếng cười như điên nói. Bất quá, cậu thả chủ bộ 10 phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì hắn có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Trầm chủ bộ, các ngươi sợ là quên tối hôm qua cấp pháp trưởng đám người áo đen kia đi. Nói thật cho ngươi biết, những năm gần đây, trừ một chút người đáng chết, còn lại mấy cái bên kia bị ngươi hoan uổng mách tính, đều bị tiểu thư nhà ta cứu được. Một mực an trí đầu hổ trên núi, tối hôm qua những người áo đen kia chỉ là một phần trong đó mách tính. Lời này vừa nói ra, Trần Vị Dân con ngươi đột nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn chăm chú lên Tô Tử. Không nghĩ tới đối phương lại âm thầm làm nhiều như vậy động tác, mà bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Không có khả năng. Nếu như các ngươi thật đem những bách tính kia cứu được, chúng ta làm sao có thể không biết? Trần Phiên Nhân vặn mèo biểu lộ dừng một chút, liền vội vàng lắc đầu. Nếu như bọn hắn thật đem những bách tính kia cứu được, qua nhiều năm như thế, sợ là đã đạt hơn vạn bách tính. Nhiều như vậy bách tính, những năm gần đây ăn cái gì, uống gì? Các ngươi đương nhiên không biết, bởi vì bọn hắn đều là người của ta. Tô Tử vung tay lên, bên cạnh những đao phủ kia, bốn phía trên trăm quan binh, toàn bộ đồng loạt quỳ xuống. Tiểu Tô đại nhân, Tiểu Tô đại nhân, thanh thế trung tiên, vang dội không gì sánh được, vang vọng thật lâu tại bốn phía. Thẳng đến một màn này xuất hiện, Trần Vị Dân rốt cục đã hiểu, vì sao nhiều năm qua nàng có thể thao tác nhiều chuyện như vậy, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, thủ hạ người cơ hồ đều đổi thành người của nàng, ta lại chưa bao giờ phát hiện. Trầm Phiên Nhân tự giễu cười một tiếng, tự nhận là mọi chuyện làm đến không chê vào đâu được hắn, hay là tại trong chuyện này chủ quan. Người tới, đem chứng cứ mang lên. Tô Tử ra lệnh một tiếng, chỉ thấy 10 cái người áo đen từ bên ngoài đi tới. Trên tay bọn họ bưng lấy thật dày sổ sách, những này sổ sách ghi chép Trần Vị Dân bọn người những năm gần đây chỗ phạm phải đủ loại tội ác. Liêu cô gia, cầu ngươi còn bách tính một cái công đạo, đưa ta phụ thân một cái công đạo. Tô Tử hướng phía Liêu Tử Nôn quỳ xuống. Bốn phía bách tính thấy thế, cũng là vội vàng quỳ xuống. Cầu Liêu cô gia còn bách tính một cái công đạo, con nhỏ Tô đại nhân một cái công đạo. Những người này cũng không biết Liêu Tử Nôn thân phận cùng lai lịch, nhưng bọn hắn rất rõ ràng một chút, đó chính là ngay cả tiểu Tô đại nhân đều đến cầu người, thế tất thủ đoạn thông thiên. Cô gia, cái này thanh nữ thực sự nghĩ không ra, sự tình không ngờ là liên lụy đến đứng đầu một thành. Không sao. Hắn nhận lấy những sổ sách kia, đại khái liếc nhìn một chút. Tiểu Tô đại nhân, muốn ta như thế nào còn bách tính công đạo, như thế nào trả lại ngươi phụ thân công đạo? Đem bọn hắn toàn bộ chém. Còn bách tính một cái càn khôn tươi sáng. Tô Tử không có nửa điểm do dự, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Có thể. Liêu Tử Nôn không cần nghĩ ngợi, nhẹ gật đầu, lúc này đáp ứng. Ngươi cứ việc làm, hết thể có ta gánh lấy. Đạt được Liêu Tử Nôn chắc chắn như thế hồi phục. Tô Tử toàn thân chấn động, đông cảm giác kinh hỉ, đội vàng bái tạ nói đa tạ Liêu cô gia. Người tới, đem bọn hắn cho ta chém. Nàng nghiêm nghị quát, chặt đầu trên đài, đao phủ bọn họ đồng loạt giơ lên đại đao. Làm cản, các ngươi không có khả năng chém bản quan, thái thành chủ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tối hôm qua ta đã phái người thông chi hắn. Trần Vị Dân sắc mặt tái xanh, có chút khó thở kêu lên. Chém. Theo nàng cuối cùng ra lệnh một tiếng. Phốc phốc. Đại đao bay múa, đầu lâu bay tứ tung, máu phun như trụ, Trần Vị Dân bọn người trực tiếp bị chém đầu. Ông. Một khắc này, Liêu Tử Nôn thể nội văn cung rung động hai lần, lại là hai đạo màu vàng văn khí dũng mãnh tiến ra. Nguyên bản chống rông đan điền, trải qua mấy lần này văn khí tuôn ra, đã trở nên 10 phần tràn đầy. Bóng đêm giáng lâm, minh nguyệt mới lên. Huyền thưa trong phủ, ánh đến tươi sáng, chính đường phía trên. Liêu Tử Nôn một bộ áo xanh, sắc mặt ôn hòa, khí chất nho nhã, thưởng thức trong tay nước trà. Bên cạnh, môn khách, thanh nữ hai người, một trái một phải đứng thẳng thủ hộ. Triệu Đầu Giải Mây lấy cháu gái quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng khấu tạ lấy. Tô Tử, cậu thả cắn nhân thì an tĩnh đứng ở bên cạnh. Lão Hoàng 10 phần hài lòng, tự tại ngồi ở một bên, hoàn toàn đem nơi này xem như nhà mình. Thói quen bắt chéo hai chân. Triệu lão đệ a, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Đều là chúng ta cô gia phải làm. Đúng rồi, những tiền tài kia đều cấp cho đi xuống sao? Vừa nhắc tới đến tiền thời điểm, hắn vô ý thức đem chén trà bưng ra, đục ngầu trong mắt, mang theo vẻ mong đợi. Phải biết, hắn nhưng là bị hố 800 kim phiếu. Lão già chết tiệt, cô gia nhà ta cùng ngươi có quan hệ gì? Đừng ở chỗ này loạn bầu bĩu quan hệ, coi chừng ta không khách khí. Thanh nữ rất không quen nhìn hắn bộ kia như quen thuộc bộ dáng. Tô Tử đứng ra, chắp tay nói ra, Liêu cô gia, điều tra đi ra tất cả tiền tài đều đã trao quyền cho cấp dưới đến dân chúng trong tay. Nói đến đây, nàng dừng lại, muốn nói lại thôi. Liêu Tử Ngôn gặp nàng như vậy, đặt chén trà xuống, cười, cứ nói đừng ngại. Chúng ta mặc dù chém Trần Vị Dân bọn hắn, thế nhưng là thái thành chủ bên kia hiển nhiên, cho dù nàng đã biết được Liêu Tử Ngôn lai lịch thân phận cực kỳ bất phàm, cũng biết qua lại đã từng làm ra qua chém một phương vương gia hành động vĩ đại. Chỉ bất quá, cái này thái tử cơ phía sau liên lụy không chỉ là trong triều người, nó sư tôn, lai lịch phi phàm, nếu không có như vậy, nàng cũng không có khả năng ẩn nhẫn 8 năm lâu. Tiểu Tô đại nhân, cô gia nhà ta ngay cả vương gia đều chém qua, chỉ là một vị thành chủ, ngươi cứ việc yên tâm. Thanh nữ 10 phần kiêu ngạo, an ủi nàng. Ai ngờ, nghe xong những lời này, cũng không có để nàng thoải mái tinh thần, ngược lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt buồn rười rượi. Thứ không dám dâu dếm, cái này thái thành chủ, phía sau chỗ dựa, thập phần thần bí, cho đến nay, chúng ta điều tra không được bất cứ tin tức gì. Nhưng là trải qua những năm này âm thầm điều tra, có thể đạt được một cái kết luận. Đó chính là hắn chỗ dựa, sợ là so một phương vương gia còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, điểm này, ta chỉ cũng không phải là quyền lực, mà là thực lực. Tô Tử nói ra chính mình nội tâm lo lắng, trải qua nhiều năm điều tra phát hiện. Thái tử cơ phía sau màn cực kỳ có khả năng liên lụy đến một cái ẩn thế đại tộc. Chỉ có dạng này, mới khiến cho nàng khó mà tra được tương quan hết thảy tin tức. Lão Hoàng hứng thú, nhịn không được hiếu kỳ, đã ngươi cha không được phía sau chỗ dựa, lại là như thế nào suy đoán ra đến? Bọn hắn so vương gia còn muốn lợi hại hơn đâu? Lời này đồng dạng hỏi ra trong lòng mọi người nghi hoặc. Đại khái 2 năm trước, ông ngoại của ta từng phái ra một vị cựu phẩm cao thủ tiến về ám tra thái tử cơ, phát hiện cùng hắn người lui tới ở trong có không ít hơn 3 vị cựu phẩm cường giả, có thể đồng thời điều động nhiều như vậy cựu phẩm cao thủ, trừ một phương vương gia bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể là một ít tần thế đại tộc. Có lý có cứ một phen, ngược lại là đem đám người cho thuyết phục. Liêu Tử Nôn rất nhạy cảm bắt được Tô Tử trong lời nói đề cập ông ngoại có thể phái ra cựu phẩm cao thủ. Kể từ đó, nàng vị kia ông ngoại thực lực, thân phận nhất định không tầm thường. Ẩn thế đại tộc. Lão hoàng bày ngay ngắn tư thái, 10 phần ngạo kiều nói, tiểu nữ hoa, chỉ là ẩn thế đại tộc mà thôi, chờ thêm 2 ngày, lão hoàng ta trong nháy mắt có thể diện. Ngà bài, ta không giả, kỳ thật ta là cao thủ tuyệt thế. Nói xong, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị nên đón đám người cùng bái, gieo họ, thét lên. Thế nhưng là, trọn vẹn qua hồi lâu, cũng không có bất luận kẻ nào lên tiếng. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, phát hiện trừ Liêu Tử Ngôn bên ngoài, những người khác dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt, đánh giá chính mình. Uy, 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 các ngươi ánh mắt này là có ý gì? Không tin. Ta nói cho các ngươi biết, cho dù là kiếm đạo đỉnh cao nhất Lý Bạch Cáo nhìn thấy lao hoàng ta, cũng phải xưng một tiếng hoàng ca. Nói đến chỗ này, hắn cố ý đưa lưng về phía đám người, lưu lại một cái cao ngạo bóng lưng. Không phải ta khoác lác, nhớ năm đó, lao hoàng một mình ta một kiếm, còn mang theo một con chó. Hành tẩu trên thế gian, từng tại mấy triệu trong quân địch, lấy địch tướng thủ cấp. Một năm kia, hoa đào chính mở, một cái gọi tiểu hồng cô nương Liễu Tử Ngôn đã sớm ra hiệu đám người thối lui. Chỉ trong lát, chính đường bên trong, chỉ để lại một mình hắn đang lẩm bẩm lầu bầu. Chương 111, tiểu tổ tông tới. Chương 111, tiểu tổ tông tới. Ngày kế tiếp, lúc giữa chưa đoạn, Liêu Tử Ngôn xe ngựa chậm rãi rời đi Năm Bảo Đàm huyện. Tô Tử đi theo bọn hắn cùng một chỗ, chỉ để lại cậu thả cá nhân, đâu vào đấy, an bài trong huyện hết thảy sự vụ. Lão hoàng còn tại đi đầy đường tìm được chính mình mất đi kiếm gãy. Rốt cục, tại tới gần trạm vạng tối thời điểm, tây mai, một cái nhỏ hẹp nó nhỏ, lão hoàng xa xa nhìn thấy một đạo thân ảnh thấp bé, dẫn theo chính mình kiếm gãy. Dừng lại, đưa ta 11. Phía trước thân ảnh, quay đầu lại, là một cái 8-9 tuổi tiểu nam hải. Tên ăn mày bộ dáng cách ăn mặc, toàn thân vô cùng bẩn. Nghe được có người hô to, quay đầu lại, nhìn thấy lão hoàng, dọa đến tiểu nam hải sắc mặt biến đổi lớn, cấp tốc bắt đầu chạy. Tiểu thí hải, buông ta xuống kiếm. 11, vẫn chưa trở lại. Ông, chỉ một thoáng, kiếm gây rung động, đem tiểu nam hải trực tiếp chấn khai. Siêu, hóa thành một đạo hào quang màu xanh, bay thẳng đến giả vàng bên người. Rốt cuộc tìm được ngươi 11. Kiếm gây vào tay, trong nháy mắt đó, hắn toàn thân khí tức biến đổi, quanh thân kiếm khí quấn quanh. Trong khoảnh khắc, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chính là loại cảm giác này, thoải mái. Mấy ngày nay trải qua thực sự quá mức biệt khuất. Trải qua chuyện này, hắn thể cũng không tiếp tục toàn lực ứng phó, về sau mặc kệ làm cái gì, đều được lưu lại một chút dư lực. Bằng không, khổ cực sinh hoạt, ngay cả chó đều khó mà sinh tồn. Huyện vùng ngoại ô bãi tha ma, một đạo thanh quang lấp lóe, lão hoàng thân ảnh xuất hiện ở đây. Bốn phía một cỗ thi sú truyền đến. Phần thiên kiếm quyết, tịch diệt. Đưa tay một kiếm, ầm ầm. Phương viên 10 dặm đều bị kiếm khí màu xanh tung hành. Trong khi hô hấp, hoa cỏ cây cối cùng một chút vứt bỏ thi thể, toàn bộ hóa thành một phấn. Giáng hố lao hoàng 800 kim phiếu, ta bảo các ngươi hôi phi yên diệt. Vương đô, Thuận Tiên điện, Kim Long trên đế, Hạ Vô Cực đoan chính ngồi. Sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ, ánh mắt giống như phẫn nộ sư tử bình thường, hung ác nhìn chăm chú lên phía dưới một đám đại thần. Phía trước trở về tin tức, Lâm gia đại nha đầu đã triệu tập tán tại các nơi phương đông đỏ tướng sĩ. Táo bạo như vậy điệu binh khí tướng, sợ là không có đem cô để vào mắt. Hạ hoàng cười lạnh liên tục, ngữ khí băng lãnh đến đáng sợ, làm cho một đám đại thần nghe được như rớt vào hầm băng. Lương phát lạnh, không khỏi kinh hãi. Hộ quốc công tể thương mình, một bộ bình chân như vậy, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, thỉnh thoảng nhìn về phía trần nhà. Trấn Bắc đại tướng quân Tể Thương Long, cúi đầu, nhìn xem mũi giày, cũng là giữ yên lặng tư thái. Không có cách nào. Ai bảo nữ nhi của hắn đủ tính tư, một mực đi theo tại rừng hướng nhan bên người. Loại này mẫn cảm thời điểm, trầm mặc mới là bọn hắn duy nhất thái độ. Bệ hạ, thần cho là Lâm tướng quân lòng lang dạ thú, đã rõ rành rành, khẩn cầu bệ hạ điều động đại quân trấn áp. Nếu không, một khi chờ đến nàng mang binh đặt chân vương đô, đến lúc đó nguy rồi. Quân bộ đại thần trái mâu nhân, dẫn đầu đứng ra đề nghị. Còn lại đại thần nghe chút lời này, đại bộ phận đều đứng ra phụ họa, chúng thần tán thành. Còn lại cũng chỉ là lắc đắc không có mấy, một chút cùng Lâm gia giao hảo đại thần, cùng mấy cái bảo trì trung lập thái độ đại thần. Hạ hoàng nghe vậy, nổi giận trạng thái dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn tại hộ quốc công trên thân. Hộ quốc công cho là như thế nào? Nói, ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng mấy phần. Tề Thương Minh đi tới, chắp tay đáp lại, bẩm bệ hạ, thần cho là, lúc này nếu là làm to chuyện, điều động đại quân tiến về chặn đường, sợ là sẽ phải gây nên một trận nội đấu. Lâm tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, khai sáng phương đông đỏ, càng là đánh đầu thằng đó. Nhiều năm xuống tới, chiến công hiển hách không nói, trong đó 100,000 nữ tướng sĩ, thực lực cũng không thể khinh thường. Tùy tiện tương đối, cuối cùng gặp nạn hay là bất tính. Vừa ra tới, đầu tiên là khẳng định dừng hướng nhan qua lại hết thảy thành tựu, cùng nó khai sáng phương đông đỏ lập xuống qua chiến công. Chúng đại thần nghe chút, làm sao không biết, lao giả này cũng không tính cùng Lâm gia trở mặt. Tề quốc công lời này sợ là tại che chở Lâm tướng quân, mà lại theo thần biết, quốc công gia cháu gái những năm gần đây một mực đi theo tại Lâm tướng quân bên người. Lâm tướng quân lần này triệu tập đại quân, sợ là các ngài cháu gái cũng ở trong đó đi. Trái Mâu Nhân tức giận nói, cho là đối phương cử động lần này, đơn giản chính là muốn che chở nhà mình cháu gái. Thì tính sao? Thế Thương Minh trực tiếp về đối, căn bản không mang theo hư. Lúc đầu đối với những tên ngu xuẩn này bọn họ, không có nửa điểm hảo cảm. Bây giờ còn dám nhảy ra chất vấn chính mình. Hạ Vô Cực thấy thế, cau mày, song quyền kìm lòng không được nắm chặt, đôi mắt lóe ra một đạo âm tàn quan mang. Cố nén lửa giận trong lòng, ra vẻ bình thản mở miệng, làm càn. Cô tin tưởng Tề Quốc Công đối với vương triều trung thành tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thiên vị sự tình. Nếu Lâm tướng quân tự tiện triệu tập đại quân, mặc kệ ý muốn như thế nào, đều là đối với cô khiêu khích. Trấn Bắc đại tướng quân nghe lệnh, lấy làm cho dẫn đầu 200.000 đại quân tiến về chặn đường. Cần phải đem Lâm tướng quân cho cô mang về. Cuối cùng, Hạ Vô Cực đứng lên, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng, còn như vậy tiến hành không có chút ý nghĩa nào tranh luận tiếp. Ngày tháng năm nào, đoán chừng cũng sẽ không thảo luận đi ra một kết quả. Sau năm ngày, Vương Đông ngoài 50 dặm, Phương Đông Đỏ 10 vạn đại quân hạ trại nơi này. Dương Hướng Nhan một thân màu trắng khôi giáp, tư thế yên ngang, cưới một thất chiến mã màu trắng, tóc dài buộc lên, tinh mỹ khuôn mặt nhìn một cái không sót gì, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, đẹp đến mức giống như một kiện không thể bắt bẻ tác phẩm nghệ thuật. Nhất là tu tiên đằng sau, toàn thân để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, vì nàng đẹp tăng thêm mấy phần tuyệt đại phong thái. Thở dài, Cẩm Thư cưới chiến mã từ Tiền Vương chạy vội trở về, đi vào Dương Hướng Nhan trước người, thần sắc có chút cổ quái, ánh mắt kìm lòng không được dò xét một bên Đủ Tinh Tư. Tiểu thư, phía trước ngoài 10 dặm, Tề đại tướng quân xuất lĩnh 200.000 đại quân đang chờ chúng ta. Tại nâng lên Tề đại tướng quân lúc, nàng hướng về phía Đủ Tĩnh Tư ném đi qua bất đắc dĩ ánh mắt. Cái gì? Cha ta cái kia lão đang tới. Đại tướng quân yên tâm, ta cái này đi đánh cái kia lão đang một trận, chờ ta. Dứt lời, không đợi đám người phản ứng, vô cùng lo lắng, cưỡi chiến mã, cấp tốc chạy vội ra ngoài. Tề tỷ tỷ hoàn toàn như trước đây bưu hãn, hấp tấp tính tình, dù là gặp được cha mình cũng giống như vậy. Cẩm Thư chấn kinh đến trừng to mắt, nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, lâm vào trở nên thất thần. Dương Hướng Nhan bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Năm đó, Tề Quốc Công đồng ý nàng đi theo tại bên cạnh mình, vì chính là ma luyện tính tình của nàng. Do nàng đi thôi. Sau nửa canh giờ, Tề Thương Long xuất lĩnh đại quân trận doanh, Đủ Tinh Tư đơn thương độc mã, sôi động chạy như bay đến. Đại quân đang muốn vây quanh tiến lên. Ta chính là Tề đại tướng quân chi nữ, các ngươi cho bản tướng quân tránh ra. Chúng tướng sĩ nghe chút, đều nhịp lâm vào một bước. Còn tốt có mấy cái chủ tướng, một chút liền nhận ra thân phận của nàng, vội vàng ra hiệu những cái kia vây quanh tướng sĩ thối lui. Tiểu tổ tông này tới, đại tướng quân có khổ cật lạc. Mấy cái chủ tướng không hẹn mà cùng liếc nhau, rất là đồng bộ ngầm hiểu lẫn nhau lên tiếng nói. Trong lều bài, Tề Thương Long hài lòng tựa ở trên một tấm ghế bành, khi mắt khẽ hát. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận khẽ kêu lão đăng, cút ra đây cho ta. Xảy ra bất ngờ thanh âm quen thuộc, để hắn toàn thân giật mình. Vội vàng ngồi thẳng thân thể, cả người thần kinh đều căng thẳng, hết nhìn đông tới nhìn tây dò xét một hồi. Nhìn thấy không có người, mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu kia còn không biết ở nơi nào đâu, làm gì dạng này chính mình dọa chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, hắn ngày bình thường nhưng không có thiếu nhận chính mình áo đông nhỏ hại. Bằng không, căn bản không có khả năng xuất hiện bản năng phản ứng. Đại tướng quân, không xong. Bên ngoài, một cái chủ tướng, vội vàng hấp tấp, cầm mũ giáp, ngựa khí vội vàng hô. Tề Thương Long nhìn lên đối phương bộ dáng này, lập tức có chút tức giận, nghiêm nghị quát, Mã tướng quân, làm gì dạng này vội vàng hấp tấp, lô mãng, trời sắp xuống, còn có cao to đỉnh lấy. Còn thể thống gì? Mã tướng quân lập tức đứng thẳng đoan chính, trong lòng thầm nghĩ, đại tướng quân, ngươi trời sắp sập lạc. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Tề Thương Long đứng dậy, một thanh lấy tới áo bào đỏ, khoác lên người. Hung dữ chừng Mã tướng quân hỏi: "Đại tướng quân, nhà ngươi tiểu tổ tông tới?" "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ai tới?" "Nhà ngươi tiểu tổ tông." Đạt được khẳng định đáp lại, Tề Thương Long một cái lảo đảo, kém một chút trực tiếp té lăn trên đất. Còn tốt Mã tướng quân tay mắt lanh lẹ, một thanh tiến lên đỡ lấy hắn. "Ngoan ngoãn, nàng sao lại tới đây?" Tâm hắn có sợ hãi vô độ ngực mình, trên mặt đều là hoảng sợ. Phải biết, chính mình tiểu tổ tông, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được. "Đúng rồi, đại tướng quân, Đủ tiểu tướng quân nói, nàng muốn cùng ngươi lần đấu. Muốn làm lấy đại quân trước mặt, cùng ngươi đơn đấu." Chương 112, nữ nhi nô cùng Thương Long. Chương 112, nữ nhi nô cùng Thương Long. Đơn đấu, còn muốn làm lấy đại quân trước mặt. Cái này Tề Thương Long sắc mặt tựa như hiểu xỉu đi cả tím một dạng. Tiểu tổ tông thật đúng là có thể cho chính mình tìm nan đề. "Mã tướng quân, ngươi nhanh lên ra ngoài nói với nàng, liền nói ta đau bụng, đối với liền nói cái này." Suy nghĩ liên tục, hắn rốt cục làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Đó chính là giả bệnh. Không có biện pháp. Mã tướng quân quay đầu đi, che miệng cười trộm. Quả nhiên có thể làm cho Trấn Bắc đại tướng quân cẩn thận như vậy cẩn thận, đồng thời không tiếp giả bệnh đối đãi người, trừ phu nhân bên ngoài, chính là vị tiểu tổ tông này. Chỉ bất quá, còn không đợi Mã tướng quân ra ngoài, Tề Tinh Tư đã chống nạnh, nổi giận đùng đùng xông tới. Mấy cái tướng sĩ bị nàng làm cho liên tiếp lui về phía sau. "Lão đăng, người của ngươi giam cả ta, ngươi nói làm sao bây giờ?" Vừa tiến đến, nàng thái độ hung dữ, nộ trừng lấy Tề Thương Long. Mã tướng quân thấy thế, lập tức cho hắn ném đi qua lực bất tòng tâm ánh mắt, sau đó xám xịt đi ra ngoài. Không có cách nào. Đối với tiểu tổ tông này, hắn thực sự quá rõ ràng, đi lên, chính mình đoán chừng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. "Thư từ a, ngươi thế nào tới?" Tề Thương Long cái chán chẳng biết lúc nào đã toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cường Nhan vui cười lên tiếng, đồng thời còn một bên lau sạch lấy mồ hôi. Đế tử con gái ruột cảm giác các bách, một chút cũng không có đổi. Tề Tĩnh Tư chống nạnh, nổi giận đùng đùng đi vào hắn trước mặt, nét miệng lên một vòng lạnh lẽo cười. Lao Đăng, Tiền Đô hiện tại đều mang binh đánh khuê nữ của mình. Lời con chưa nói hết, Tề Thương Long liền vội vàng lắc đầu phủ định nói, không, không, không. Khuê nữ a, ngươi hiểu lầm lão cha. Việc này đều là bệ hạ ý chỉ, lão cha làm thần tử, sao dám ngỗ nghịch bệ hạ đâu? Mặt một đổ, đều là ủy khuất cùng bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian đi vào con gái ruột bên người. Cẩn thận từng ly từng tí rôi ra hai tay, nhẹ nhàng cho nàng nắm nuốt bà bay, khẩn cầu khuê nữ lý giải. Nếu là sớm biết sẽ bị khuê nữ tìm tới cửa, nói cái gì hắn cũng phải cự tuyệt việc này. Ta mặc kệ, hôm nay việc này, ngươi nhất định phải cho nhà ta đại tướng quân một cái công đạo. Ra ngoài, chúng ta đơn đấu. Tề Tĩnh Tư kích động, ma quyền sát trưởng cử động, đem Tề Thương Long cả bó tay rồi. Đơn đấu? Sợ là chính mình đơn phương bị đánh đi. Đúng rồi, hay là giống như trước đây, ngươi không thể sử dụng võ khí. Được nghe lời này, Tề Thương Long chỉ có thể cười khổ, thân là cựu phẩm đại viên mãn thì như thế nào? Trên chiến trường đánh đâu thắng đó thì sao? Còn không phải cho áo đông nhỏ nắm đến xít sao? Đi, ra ngoài bên ngoài đánh, để toàn quân tướng sĩ biết, ta quang minh chính đại đánh bại ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Trái lại Tề Thương Long sắc mặt, liền giống như ăn phải con rồi khó coi. Không tình nguyện bị khuê nữ lôi kéo cánh tay, trực tiếp hướng mặt ngoài kéo. Đi ra liều vải, mã tướng quân đang chờ đợi. Vừa nhìn thấy Tề Tĩnh Tư đi ra, lập tức biểu lộ nghiêm túc nói, tiểu tổ tông, các tướng sĩ sớm đã ở giáo trường chờ đợi. Chúng ta hiện tại đi qua. Tề Thương Long nháy mắt ra hiệu hướng hắn cầu cứu, chỉ tiếc, mã tướng quân lựa chọn không nhìn thẳng. Mã thúc thúc, ngươi rất biết giải quyết ở. Nàng đi ngang qua mã tướng quân bên cạnh lúc, lộ ra tán dương ánh mắt, vô vô bả vai hắn. Đó là, mã thúc thúc một mực kiên định không thay đổi đứng tại tiểu tổ tông bên này. Mã tướng quân tới gần tại Tề Tĩnh Tư bên thai thấp giọng nói, ta liền biết mã thúc thúc tốt nhất, không giống cái này lao đăng. Khuê nữ a, tốt xấu ta cũng là ngươi cha ruột, đừng mở miệng một tiếng lao đăng được không? Tề Thương Long khóc không ra nước mắt, khuê nữ thế nào đối với một ngoại nhân như vậy thân cận? Mở miệng một tiếng thúc thúc, mười phần có lễ phép. Kết thân cha chính là lao đăng. Không được, ai bảo ngươi mang binh đến ngăn cản chúng ta đại tướng quân? Mã tướng quân hì hì cười một tiếng, cũng phụ hòa nói, đối với. Liền hắn không hiểu chuyện, mã thúc thúc thế nhưng là cực lực phản đối. Tề Thương Long, ta cảm ơn ngươi, lão lục. Chốc lát sau, Tề Tĩnh Tư ba người đi vào giáo trường, trên lôi đài. Mã tướng quân trước tiên đi đến này, quát lớn, chư vị các huynh đệ, chờ lâu đi. Mọi người chờ mong đã lâu đại tướng quân chịu luật bản, là đại tướng quân cùng chúng ta tiểu tổ tông luật bản, rốt cục lại tới. Nhất thời nhanh miệng, kém một chút đem bị đánh nói thẳng ra. Phía dưới, một đám các tướng sĩ, từng cái mặt lộ chờ mong. Một chút các lao tướng, càng là trực tiếp hô to, tiểu tổ tông ủng hộ, chúng ta coi trọng ngươi. Đối với những lao tướng này bọn họ, cùng mã tướng quân đều là từ nhỏ nhìn xem Tề Tĩnh Tư lớn lên. Từ trong đáy lòng, đã sớm xem nàng như thành khuê nữ của mình đến đối đãi. Tề Thương Long kém một chút bị tức thổ huyết, giận chỉ một đám tướng sĩ, các ngươi đại minh vương công. Tề Tĩnh Tư thôi động thể nội võ khí, trong nháy mắt, chu thân thanh quang bao trùm. Sau lưng dâng lên một đạo to lớn màu xanh hư ảnh. Mỏ nhọn răng nanh, ba đầu sáu tay quái vật, quanh thân dày đặc thanh quang, dương nanh múa đuốt, không ngừng trùng thiên gầm thét, gào thét. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt, liền có tám trượng chi cự, ở trên cao nhìn xuống Tề Thương Long. Hoắc. Thi triển đại minh vương công đằng sau, lại thẳng bước cửu phẩm. Tiểu tổ tông quả nhiên lại tiến bộ. Đúng a. Lần trước nhìn nàng, bất quá bát phẩm trung kỳ, hiện tại cũng đã đại viên mãn. Hậu sinh khả úy a. Các ngươi đoán đại tướng quân có thể kiên trì bao lâu? Các lao tướng, ngươi một lời, ta một câu, say sưa ngon lành soi mói nói chuyện với nhau. Một chút tân tướng sĩ, hầu nghi hỏi, đại tướng quân không phải cựu phẩm đại viên mãn sao? Thi triển đại minh vương công sau, tiên thiên cảnh cũng có thể một trận chiến. Sao có thể thất bại đâu? Bên cạnh, một cái lao tướng vội vàng ngăn lại hắn, làm ra một cái suy thủ thế. Ngươi đoán mọi người vì sao đều gọi nàng tiểu tổ tông? Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì đại gia hỏa đều là nhìn xem nàng lớn lên, đối với nàng yêu thích vô cùng. Từng cái đều xem nàng như thành chính mình con gái ruột. Cái kia lao tướng cũng là mặt mũi tràn đầy từ tưởng nhìn qua trên đài Tề Tĩnh Tư. Lao đăng, nhanh chóng tới bị đánh. Tề Tĩnh Tư đại quyền bung lên, sau lưng to lớn phát thân, lập tức cùng với nàng làm ra giống nhau như lúc động tác. Giống như ngọn núi nhỏ một dạng nắm đấm hư ảnh, đã đối với Tề Thương Long đập tới. Bèn, dưới một quyền, trực tiếp đem lôi đài đánh xuyên qua, một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện. Theo đại quyền thu hồi, Tề Thương Long mười phần chật vật nằm tại trong lỗ thủng. Bên ngoài nhìn như chật vật không chịu nổi, trên thực tế, một chút tổn thương đều không có. Hắn cấp tốc đứng lên, nhanh chóng hướng phía một bên chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Tề Tĩnh Tư khuôn mặt nhỏ lộ ra một vòng cười xấu xa, lại một lần nữa vung vẩy nắm đấm. Oanh! Vừa mới chạy ra ngoài mười mấy thước Tề Thương Long, lại một lần nữa bị hoành kích bên trong. Dưới tình thế cấp bách, trên người hắn một tia màu xanh võ khí phun trào. Đại tướng quân cũng không thể gian lận ở, đã nói xong không thể sử dụng võ khí. Mã tướng quân đội vàng nhắc nhở. Tề Thương Long đành phải từ bỏ thôi động võ khí, đứng dậy, tranh thủ thời gian bắt đầu chạy trốn. Phía dưới lôi đài, các lao tướng từng cái vui tươi hớn hở cười lớn. Như vậy trang diện, mặc dù nói bọn hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy đại tướng quân bị đánh, đều có loại không nói ra được dễ chịu. Thậm chí hồ, có người hưng phấn chỉ đạo đứng lên, tiểu tổ tông, đánh hắn mặt, đối với chính là má trái. Không được, chỉ là đánh má trái, nhìn rất không đối xứng, má phải cũng tới một chút. Đối với, cứ như vậy, hung hăng đánh. Chỉ cần đánh không chết, liền hướng trong chết đánh. Hoa, thấy ta đều có chút kích động, muốn xông đi lên đánh hai quyền. Các lao tướng cũng bắt đầu xung làm bên ngoài sân chỉ đạo. Đồng thời, Tề Tĩnh Tư cũng không có để bọn hắn thất vọng, chỉ cần bọn hắn yêu cầu, nàng đều từng cái làm đến. Đánh má trái, đánh má phải. Đá hắn bụng dưới đám người càng nói càng hưng phấn, không đứng ở dưới đài khoa tay lấy quyền cước. Trọn vẹn tiếp tục nửa giờ. Thế Thương Long mặt mũi bầm dập, từ một cái trong hố sâu leo ra. Ngừng. Tốt khuê nữ, hết giận đi. Mặt mũi tràn đầy bị khuất, trơ mắt nhìn nữ nhi của mình. Có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt, bị khuê nữ của mình đánh, hắn nhưng là đại hạ từ trước tới nay cái thứ nhất. Mấu chốt nhất một chút. Đó chính là trường hợp như vậy, cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Bởi vì Tề Tĩnh Tư từ nhỏ liền thường xuyên tại trong quân doanh, chỉ cần là Tề Thương Long chọc tới nàng không vui, liền sẽ bị nàng chộp tới bồi luyện. Nói là bồi luyện, trên thực tế chính là bị đánh. Không thể sử dụng nửa điểm võ khí, lại không thể chạy quá nhanh, bằng không nàng đánh không đến. Ở các loại yêu cầu vô lý phía dưới, Tề Thương Long cũng phải từng cái thỏa mãn. Không có cách nào. Ai bảo hắn là cái nữ nhi nô đâu? Không chỉ có là hắn, liền ngay cả phụ thân nó Tề Thương Minh đối với Tề Tĩnh Tư, đó cũng là phóng túng thức cương triều. Bằng không, cũng không thể tại vương đô mấy năm, liền trở thành người gặp người sợ tiểu bá vương. Tề Tĩnh Tư thu công, hết sức hài lòng đi đến Tề Thương Long trước mặt. Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng tiến lên, bắt lấy nàng hai tay, quan tâm hỏi, "Khuê nữ, có mệnh hay không?" "Lão cha, ta khí là tiêu đến không sai biệt lắm, nhưng là ngươi không có khả năng ngăn cản nhà ta đại tướng quân. Thức thời một chút, cho chúng ta tránh ra. Bằng không ta trở về gọi ra ra thu thập ngươi, gọi mẹ để cho ngươi quỳ cục đá, hay là không thể vận dụng võ khí loại kia ở." Nàng xảo trá cười một tiếng, "Ông cụ non, vô vô cha mình bà bay. Thế nhưng là bệ hạ bên kia yên tâm, lý do ta đều cho ngươi tìm xong liền nói không đánh lại được chúng ta." Tề Thương Long lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ đưa tay, vuốt vuốt nàng đầu, hoàn toàn chính là một bộ bắt ngươi không có cách nào thần sắc. "Các thúc thúc, đi lần tiếp theo ta lại cho các ngươi biểu diễn đánh đại tướng quân." Kỳ hỉ. Tề Tĩnh Tư hướng phía dưới phất phất tay, nghịch ngợm cười nói, "Theo sát." Cưới ngựa, nhanh chóng rời đi. Tề Thương Long ở hậu phương hô to, "Khuê nữ, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận một chút." "Biết lão cha." Thẳng đến Tề Tĩnh Tư bóng lưng biến mất hồi lâu, hắn còn tại ngắm nhìn phương hướng kia. Chương 113, phía trước vương đô, đại quân cấm bảo, chương 113, phía trước vương đô, đại quân cấm bảo, tới gần mặt trời lặn. Tề Tĩnh Tư phóng ngựa phi đạn, xuất hiện tại đại quân ngoài doanh trại. Chủ trướng đồng bên trong, Lâm Triều Nhan ngồi ngay ngắn trung đường, trước người trên tớt, một đầu mini tiểu hắc xà, vừa đi vừa về nhúc đích. Cẩm thư, Tô Lạc Linh từ bên ngoài xài bước đi tới. "Tiểu thư." "Đại tướng quân." Hai người chăm miệng một lời mở miệng. "Chuẩn bị đến thế nào?" Nàng cầm lấy một khối thịt tươi, đút cho mini tiểu xà, cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi. Tô Lạc Linh không người nói, "Về đại tướng quân, toàn quân đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đại tướng quân ra lệnh một tiếng, liền lập tức có thể tiến về vương đô." "Ân, rất tốt." Cẩm thư sắc mặt lướt qua một tia lo lắng nói, "Tiểu thư, Tề tỷ tỷ vẫn chưa về, có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn?" Tề Tĩnh Tư đã rời đi hơn nửa ngày, chậm chạp không thấy tăm hơi, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng có chút bận tâm. "Thú hổ, trấn Bắc đại tướng quân, Tề Thương Long thế nhưng là xuất lĩnh 200,000 đại quân, chuẩn bị chặn đường các nàng. Thật chỉ dựa vào Tề Tĩnh Tư một người, liền có thể làm cho 200,000 đại quân thối lui sao? Việc này, dù sao cũng hơi không chân thực. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Đây chính là Tề Tả lão cha, đối với nàng thế nhưng là sủng rất, xác nhận đã lâu không gặp. Đống nhiên gặp mặt, tự nhiên được nhiều kể một ít nói. Tô Lạc Linh ngược lại là cảm thấy, Tề Tĩnh Tư cùng mình lão cha rất lâu không có gặp mặt. Nhất thời gặp nhau, nói chuyện cũ, không thể tránh được. "U, nhớ ta." Lúc này, từ bên ngoài truyền đến Tề Tĩnh Tư thanh âm, liền nhìn thấy nàng dậm chân đi tới. Cẩm Thư thấy một lần, lập tức vui vẻ nói, "Tề tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về. Sự tình thế nào?" Tề Tĩnh Tư tranh thủ thời gian xông Lâm Triều Nhan chắp tay nói, "Đại tướng quân yên tâm, nhà ta cái kia lao đăng đã bị ta thật sâu thuyết phục, sẽ không để cho người ngăn cản chúng ta về vương đô." "Thật?" Cẩm Thư có chút hoài nghi, lúc nào trấn Bắc đại tướng quân tốt như vậy nói chuyện. Nàng cười đáp ý, khoe miệng có chút dương lên, kéo ra một vòng không rõ nụ cười nói, "Đó là tự nhiên. Lao cha liền chính mình một đứa con gái như vậy, tự nhiên là sủng chút." Lâm Triều Nhan ngước mắt, dò xét Tề Tĩnh Tư một hồi, ôn hòa cười nói, "Ngươi a, tính tình vẫn là như vậy sông, đoán chừng lại trêu đến Tề bá phụ không cao hứng đi." "Sẽ không, cha ta nhìn thấy ta sau, thế nhưng là cao hứng ghê gớm. Tăng thêm ta hảo ngôn quyết bảo, hắn lúc đó liền đáp ứng ta, sẽ không ngăn cản chúng ta đại quân." Cẩm Thư, Tô Lạc Linh đối với nàng lời này, duy trì thái độ hoài nghi. Coi là thật chỉ là hảo ngôn quyết bảo. Không ngăn trở thuận tiện, dù sao, trong tay chúng ta kiếm, lẽ ra ở trên chiến trường giết địch, mà không phải kiếm chỉ người một nhà. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao. Đại quân, chờ xuất phát, 10 vạn đại quân, thống nhất màu trắng khôi giáp. Nhưng là lúc này, 10 vạn đại quân ở trong, rất nhiều các tướng sĩ, trên thân khôi giáp đã sớm không phải màu trắng, mà là màu đỏ sẫm, lốm đốm lâm tấm đỏ thẫm. Đại quân phía trước, một đạo tiên diễm như huyết kỳ sĩ tung bay đứng lên, từ trên không nhìn xuống, có thể thấy được một mảng lớn trắng xóa trong đại quân. Nhảy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ tươi, mười phần thu hút sự chú ý của người khác. Lâm Triều Nhan sáng lập Đông Phương Hồng, lấy màu trắng là khôi giáp, màu đỏ như máu là cờ sĩ. Sở dĩ giờ phút này, đại bộ phận các tướng sĩ trên thân khôi giáp đều bày biện ra đến màu đỏ sẫm. Đó là bởi vì bị địch nhân máu tươi chô nhiễm, thời gian lâu dài, liền trở thành màu đỏ sẫm. Đồng thời, cũng có thể từ những tướng sĩ này trên người khôi giáp, có thể nhìn ra được các nàng chiến công. Thì như, có chút tướng sĩ trên thân khôi giáp đã triệt để biến thành màu đỏ. Đó là các nàng lần lượt từ trong đống người chết leo ra, lần lượt bị địch nhân máu tươi cô nhiễm, dẫn đến trên thân khôi giáp triệt để biến thành màu đỏ. Mà giống Đông Phương Hồng ở trong, thập đại chủ tướng, trên người các nàng khôi giáp trắng tinh không tì vết. Bởi vì đến các nàng cấp độ này, đã không cần dựa vào khôi giáp nhuốm máu bao nhiêu để phán đoán chiến công. Dù sao, có thể trở thành chủ tướng người, không một đã đạt tới vương triều tam phẩm võ tướng yêu cầu. Vì vậy, không nhuốm bụi trần, trắng tinh không tì vết khôi giáp, thế nhưng là các nàng liều mạng mới có thể đổi lấy. Từ không nhuốm bụi trần, đến vết máu loang lổ, đến đầy người nhuốm máu, lại đến không nhuốm bụi trần, trong đó ngụ ý, sơ tâm không thay đổi. Đại quân chậm rãi tiến lên. Sau nửa canh giờ, khoảng cách vương đô chỉ còn lại 10 dặm đường trình. Lâm Triều Nhan các nàng phía trước, hai bên trái phải, cấp tốc xuất hiện đại quân xuống lại. Người cầm đầu chính là Tề Thương Long. Hai quân giằng co, chỉ gặp Tề Thương Long cưỡi chiến mã, chậm rãi đi ra. Lâm Tương Quân, phía trước vương đô, đại quân cấm nhập, còn xin đừng cho bản tướng có làm. Vừa dứt lời, Tề Tĩnh Tư cấp tốc cưỡi chiến mã ra khỏi hàng, chỉ vào hắn giận mắng, lão đăng, nói xong không ngăn trở chúng ta, ngươi không giữ chữ tín. Nghe vậy, hắn vô ý thức sờ lên cái mũi, lập tức gào lên, ta có thể không ngăn trở các ngươi, nhưng là đại quân tuyệt đối không thể đặt chân vương đô. Tề Tĩnh Tư cũng mặc kệ những này, tức giận đến liền muốn xông đi lên. Lâm Triều Nhan bình tĩnh mở miệng, Tề nha đầu, không thể hồ nháo, cha ngươi cũng là vì ngươi tốt. Vốn đang nổi giận đùng đùng, thế tất yếu tiến lên cùng cha mình phân cao thấp Tề Tĩnh Tư. Nghe được Tề nha đầu xưng hô thế này, lập tức tỉnh táo lại. Đi theo tại đại tướng quân bên người nhiều năm, nàng rất rõ ràng một chút. Nói như vậy, khi đại tướng quân gọi mình Tề nha đầu thời điểm, liền chứng minh sự tỉnh tính nghiêm trọng, vượt qua chính mình tưởng tượng. Chúng tướng nghe lệnh, lập tức nguyên địa hạ trại. Lâm Triều Nhan vung tay lên, sau lưng 10 vạn đại quân, đâu vào đấy, bắt đầu cấp tốc xây dựng cơ sở tạm thời. Đại tướng quân, chúng ta không đánh tới sao? Tề Tĩnh Tư nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi. Đánh tới? Tề tỷ tỷ, cha ngươi cùng 200.000 đại quân đang chờ đâu, chúng ta nếu là đánh tới, đó chính là thật tạo phản. Tiểu thư tập kết đại quân tới đây, chỉ là vì cho bệ hạ áp lực, nhưng từ chưa nghĩ tới muốn tạo phản. Cẩm Thư trợn trắng mắt, tranh thủ thời gian giải thích. Nếu không, dựa theo Tề Tĩnh Tư hấp tấp tính tình, thật sợ sệt nàng trực tiếp động thủ. A, không tạo phản sao? Cái kia rất không ý tứ a. Tề Tĩnh Tư nghe được nguyên lai đại tướng quân tập kết đại quân, cũng không phải là vì thay đổi triều đại, dù sao cũng hơi thất vọng. Cần biết, nàng đã làm tốt cùng Tề gia quyết liệt, thế tất đi theo đại quân, sau đó cùng theo đại quân đánh vào vương đô, cuối cùng để đại tướng quân trở thành thiên cổ thứ nhất nữ đế. Đến lúc đó, chính mình liền có tòng long chi công, quốc công vị trí, sợ là có một chỗ của chính mình. Đại hạ chưa bao giờ xuất hiện qua nữ quốc công, sẽ là nàng. Dáng vẻ như vậy sự tình, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà, khi nàng ngay cả mộng đều đã làm xong, đột nhiên nói với chính mình, đại tướng quân căn bản không có tạo phản tâm tư, đưa ta quốc công vị trí. Tề Tĩnh Tư ở trong lòng hô to, mặt ngoài lại là một bộ hiệu xịu đi dạng. Cẩm Thư, Thế Nha Đầu, hai người các ngươi theo ta tiến vương đô, những người còn lại lưu thủ nguyên địa, chờ ta tin tức. Lâm Triều Nhan giao phó xong sau, cưỡi ngựa hướng phía vương đô thành môn đi qua. Cho dù phía trước có Tề Thương Long đại quân tại, chỉ trong lát, đợi đến ba người các nàng đi vào Tề Thương Long trước người lúc, Lâm Tương Quân quả nhiên bậc cân quắc không thua đấm mày râu. Người tới, cho bản tướng tránh ra. Hắn đầu tiên là tán dương Lâm Triều Nhan một câu, lập tức đối với sau lưng đại quân gầm hét. Rất nhanh, đại quân tránh ra một đầu thông đạo đến. Lao đăng, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Tề Tĩnh Tư hung dữ chừng Tề Thương Long một chút, sau đó hừ lạnh quay đầu, không nhìn hắn nữa. Đối với cái này, Tề Thương Long cũng chỉ có thể cười khổ, hạ giọng giải thích, tiểu tổ tông, dưới mắt vạn chúng nhìn chừng chừng, trong triều bao nhiêu người đều đang ngó chừng nhà chúng ta. Hơi không cẩn thận, vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục, ta cũng không thể làm lão Tề gia tội nhân. Lao đăng, thiếu cho mình vô năng kiếm cớ, ta cho ngươi biết, chỉ cần đại tướng quân ra lệnh một tiếng, ta lập tức mang binh đánh ngươi. Tề Tĩnh Tư ti không chút nào nghĩ tới nghe nhiều hắn giải thích, ngược lại mở miệng uy hiếp nói. Cẩm Thư che miệng cười trộm, rất có ý tứ. Đồng thời, cũng đặc biệt hâm mộ giữa hai người cha con tình. Tề tỷ tỷ có thể không kiêng kỵ như vậy, tự nhiên là bởi vì trong nhà không có chút nào ranh giới cuối cùng sủng ái. Nếu không, người bình thường tới nói, nhà ai nữ nhi dám nói ra mang binh đánh cha ruột dạng này đại nghịch bất đạo lời nói. Hết lần này tới lần khác, Tề tỷ tỷ chính là một cái ngoại lệ. Mấy người cưỡi chiến mã, chậm rãi đi tại đại quân trong thông đạo. Tiểu tổ tông, chuyện của ngươi trước không đề cập tới. Lâm Tương Quân chuyến này sợ là hung hiểm không gì sánh được, mấy lần kháng chỉ không trở về, đã là tội chết. Bệ hạ mệnh ta ở đây chặn đường, có thể nghĩ trong đó ý tứ. Hán thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, nhắc nhở lấy Lâm Triều Nhan. Lần này, nàng không nên trở về vương đô. Ở bên ngoài, có 10 vạn đại quân nơi tay, trong thời gian ngắn, bệ hạ căn bản không làm gì được. Một khi trở lại vương đô, đại quân không có khả năng đặt chân trong vương đô, chỉ dựa vào một mình nàng, đi vào tràn đầy xài lang hổ báo triều đình. Lão cha, đây chẳng phải là nói đại tướng quân trở lại vương đô, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Tĩnh Tư đột nhiên giác ngộ tới, kinh hãi hỏi: "Có việc liền lão cha, không có việc gì liền lão đăng, ngươi thật đúng là ta con gái ruột." không cần để ý những chi tiết này, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đại tướng quân, mấy người một bên tiến lên, một bên nhỏ giọng trao đổi. Lâm Triều Nhan thần sắc lạnh nhạt, phản phất Tề Thương Long nói tới nguy hiểm, căn bản không tồn tại bình thường. Lâm tướng quân nếu dám một mình tiến vương đô, chắc hẳn đã có sách lược bài toàn. Có lẽ là Lâm quốc công lưu lại hậu thủ gì? Hắn chần chờ một lát, đạt được như thế một cái kết luận đến. Nếu không, căn bản là không có cách giải thích được, Lâm Triều Nhan dám bỏ xuống đại quân, trực tiếp tiến vương đô. Tề tướng quân suy nghĩ nhiều, tiểu thư nhà ta căn bản không có chuẩn bị ở sau. Không có chuẩn bị ở sau. Tề Thương Long đột nhiên thanh âm kéo cao, cái này một cuống họng cơ hồ đều muốn phá âm. Chương 114, gặp đua không quỷ, tội chết. Chương 114, gặp đua không quỷ, tội chết. Vương đô nhai đạo. Rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Tất cả bất tính, phân biệt đứng ở hai bên. Chưa lại đến không đáng đáng nhai đạo. Cửa thành chỗ. Tề Thương Long cùng Lâm Triều Nhan đi song song, sau lưng thì là Cẩm Thư, Tề Tĩnh Tư hai người. Tiến vào vương đô đằng sau. Chưa ồn ào bách tính bên ngoài. Còn có rất nhiều nút trong bóng tối cao thủ, nhìn chằm chằm, chú ý đến bọn hắn nhất cử nhất động. Cưỡi ngựa hành tẩu tại trên đường phố. Tề Thương Long đưa mắt nhìn một phía, hạ giọng, "Lâm Tương Quân, không có sung túc chuẩn bị, ngươi không nên trở về." Nhìn như gió êm sóng lặng mặt ngoài, trên thực tế âm thầm đã sớm sóng cả mấy liệt. Trong triều thế nhưng là có không ít người không muốn nhìn thấy ngươi còn sống rời đi vương đô. Khi biết đối phương không có chút nào chuẩn bị ở sau chuẩn bị tình huống dưới, thế mà còn dám một mình bước vào vương đô. Như vậy nguy cơ trùng trùng, không thua gì đầm rồng hang hổ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng lại mưu đồ gì đâu? Cho tới giờ khắc này, Tề Thương Long chợt phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu trước mắt cái này Lâm gia nha đầu. Lâm Triều Nhan tùy ý ngước mắt dò xét bốn phía, âm thầm từng luồng bát phẩm trở lên võ giả khí tức hiện lộ ra. Thậm chí hồ, có nhiều chỗ còn có cựu phẩm cao thủ khí tức phun trào. Không thể không nói, vì đối phó chính mình, có ít người có thể nói là móc tận bốn liếng cũng phải lưu lại chính mình. Tề Bá Phụ cảm thấy ta phải làm tốt như thế nào chuẩn bị. Nàng cười nhạt một tiếng hỏi, đối mặt dáng vẻ như vậy vấn đề. Tề Thương Long biểu lộ khẽ giật mình, cả người đều ngu ngơ ở đúng a. Vương đô chính là đại hạ số 1, không nói cái khác, chỉ là thủ hộ hoàng cung 50,000 cấm quân. Từng cái đều là thất phẩm phía trên cao thủ. Trong đó bát phẩm, cửu phẩm càng là nhiều đến hơn trăm người. Lần này tình huống, dù là nàng có mấy vị tiên tiên cảnh cường giả đi theo, chỉ sợ cũng không hề rời đi vương đô khả năng. Nói trắng ra một chút, chính là tiến vào vương đô, nàng đã nhất định là một con đường chết. Bất chi bất giác, mấy người đã đi vào hoàng cung cửa lớn cửa vào. Ai? Lâm Điệt Nữ, chẳng lẽ chuyến này, ngươi là đến thản nhiên chịu chết? Tề Thương Long thật sự có chút mơ hồ, từ Lâm Triều Nhan bình tĩnh thần sắc đến xem, không hề giống đi tìm cái chết, coi như bằng nàng cùng nhà mình tiểu nữ, còn có cái tiểu thị nữ, ba người tình huống dưới, trừ chịu chết bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không ra cái khác thuyết pháp đến. Lao Đăng, đừng ở chỗ này hỏi lung tung này kia, ta đã quyết định tốt cùng đại tướng quân cùng tiến thối. Về sau các ngươi lão Tề gia, coi như không có ta người này. Tề Tĩnh Tư nhịn không được gạt mình lão cha đứng lên, ra vẻ một bộ không quan tâm bộ dáng, hốc mắt cũng đã hơi đỏ lên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Nàng đây là dự định cùng Tề gia phủi sạch quan hệ, miễn cho đến lúc đó bị liên lụy. Thở dài, đám người dừng lại xuống ngựa, Tề Thương Long mặt lộ từ tường, đi đến Tề Tĩnh Tư trước người. Đầy mắt đều là cương triều, cười nói, từ ngươi đuổi theo Lâm Tương Quân một khắc kia trở đi, Tề gia liền sớm cùng Lâm gia trói chặt cùng một chỗ. Cứ việc những ngày này, vào chiều thời điểm, ta cùng gia gia ngươi chưa bao giờ công khai cho thấy thái độ. Nhưng là, thái độ của ngươi chính là thái độ của chúng ta. Lời này vừa nói ra, Tề Tĩnh Tư thân thể mềm mại rung mạnh, cả người sửng sốt tại nguyên chỗ. Lao cha nha đồng đốc, lao cha cả đời này liền ngưỡng như thế một cái nữ nhi bà bối. Huống chi đế hoàng thay đổi, chính là vương triều đại sự, đến lúc đó tất nhiên vương triều dung chuyện. Tề gia tay cầm Bắc Cảnh 500,000 đại quân, lại thế nào khả năng chỉ lo thân mình. Đây cũng là lão cha vì sao không ngăn trở ngươi cùng Lâm Tương Quân đồng thời trở về nguyên nhân. Tề Thương Long đôi mắt nhíu lại, lấp lóe qua một đạo tinh quang, thở dài trong lòng đạo: làm sao có thể? Bệ hạ đây là điên rồi sao? Cũng dám đối với chúng ta Tề gia ra tay. Tề Tĩnh Tư nghe xong, đông cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lâm Triều Nhan cười không nói, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tề Thương Long nói đến những lời này cũng không sai. Đế hoàng thay đổi trọng yếu nhất một chút, đó chính là trung ương tập quyền. Nha đầu, rất nhiều chuyện cũng không phải là bệ hạ chính mình muốn làm, mà là thời thế buộc hắn đang làm. Nếu không, hoàng quyền liền không chiếm được thống nhất, đến lúc đó đế hoàng vị trí liền không khả năng vững chắc. Tề Thương Long ngồi ở vị trí cao nhiều năm, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng đem so với so sánh thông thấu. Đối với hạ vô cực ý đồ cũng là nhất thanh nhị sở. Chi tiết, nhiều khi rất nhiều chuyện không được chọn thôi. Tề Bá Phụ không cần một trí, sự tình có lẽ còn không có hỏng bét đến một bước này. Lâm Triều Nhan từ đầu đến cuối đều là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, ngược lại là triệt để cho Tề Thương Long nhìn mộng. Không thích hợp. 10 phần bên trong, sợ là có 100 điểm không thích hợp. Chỉ nàng trước mắt triển hiện ra, nào có nửa phần chịu chết bộ dáng. Chẳng lẽ lại hắn mắt buốt kinh hỉ qua mang, chính là muốn hỏi tới. Tốt. Lại không đi vào, bọn hắn sợ là sốt ruột chờ. Thanh âm rơi xuống, cất bước, bước vào trong hoàng cung. Trên đường đi, thẳng đến Thuận Thiên Điện cửa lớn. Cẩm Thư, Tề Tĩnh Tư hai người, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Bởi vì các nàng có thể cảm giác được hôm nay hoàng cung dị thường đáng sợ, tựa như một cái vực sâu miệng lớn, tùy thời có thể thôn vệ người bình thường. Lâm Tương Quân đến, truyền lời công công, nhìn thấy Lâm Triều Nhan bọn người khi đi tới, lập tức kéo cuống họng hô. Chỉ một thoáng, triều đình lập tức lặng ngắt như tờ. Đập, đập. To như vậy triều đình, tiên tinh đi mắng, theo sát một trận tiếng bước chân vang lên. Đám người hướng phía bên ngoài đại điện nhìn lại. Liên nhìn thấy một thân màu trắng khôi giáp Lâm Triều Nhan, mặt không biểu tình, bước dài tiến đến. Từ nàng cất bước tiến vào đại điện đằng sau, bách quan toàn bộ ánh mắt dừng lại tại nàng cái kia tuyệt đại phong thái trên thân. Đi tới trong đại điện, đứng vững, ngước mắt nhìn về phía phía trên, Kim Long trên ghế Hạ Vô Cực. Không nói, chốc lát sau, bách quan lấy lại tinh thần, lập tức có người đứng ra. Lớn mật Lâm Tương Quân, nhìn thấy bệ hạ, còn không quỳ xuống. Như vậy cả gan làm loạn, chẳng lẽ lại đã có ý đồ không tốt? Lời này vừa nói ra, đám người cấp tốc bắt đầu các loại bạch tội. Có người đề cập trước đó nàng kháng chỉ không trở về, yêu cầu lập tức chém, gian đe. Có người vạch tội nàng giành công tự ngạo, đã có ý đồ không tốt, nên chém. Đương nhiên, cũng có một chút cùng Lâm gia giao hảo đại thần, dựa vào lý lẽ biện luận, vì nàng giải vây. Hạ Vô Cực ngồi ngay ngắn Kim Long ghế dựa, mặt không biểu tình, ánh mắt giống như hổ, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên Lâm Triều Nhan. Giờ phút này, Lâm Triều Nhan đồng dạng đang quan sát phía trên Hạ Vô Cực. Trong chốc lát, giữa hai bên, không khí cấp tốc ngưng kết, một cô đáng sợ khí lãng ngay tại không ngừng xung kích lẫn nhau. Lớn mặt Lâm Triều Nhan lại nhìn thẳng Long Nhan, theo đại hạ luật, đáng chém. Gặp vua không quỷ, đồng dạng tội chết. Tả qua nhân giận chỉ Lâm Triều Nhan, tức giận quát lớn. Gặp vua không quỷ, tội chết. Nàng quay đầu, lạnh lùng liếc qua Tả qua nhân, cười nhạt một tiếng. Đặt ở đi qua. Đối mặt với bách quan bị tội, hết đường chối cái lúc, chỉ sợ nàng sẽ còn quỳ xuống khẩn cầu bệ hạ tha thứ. Chi tiết. Hiện nay, nàng bước vào tu tiên một đường, đã sớm thoát thai hoàn cốt. Huống chi, đối phương một lòng muốn đưa Lâm ra tử địa, dưới loại tình huống này, nói thế nào quân thần lễ pháp, nói thế nào vi thần chi đạo, không quan tâm, toàn diện đều không để ý. Chư vị đều nói rồi, ta kháng chỉ không trở về, đã là tội chết. Đã như vậy, vậy ta còn quỷ cái gì kình, chẳng lẽ ngươi trước khi chết, còn không thể đường đường chính chính đứng đấy. Còn nữa nói, ta xuất lĩnh đại quân 100.000 đến Vương Đô, chỉ là vì quỷ hắn. Lâm Triều Nhan đưa tay một chỉ trên cao vị Hạ Vô Cực, trong đôi mắt đều là trêu tức. Làm càn. Ngươi dám dùng tay chỉ bệ hạ, như vậy tổn hại quân thần lễ pháp, nên chém đầu cả nhà. Tả qua nhân vừa giận đương nhiên nội tâm đã sớm mừng thầm không thôi. Không nghĩ tới, đối phương lần này càng như thế vô não, ở trên triều đình làm ra như thế miệt thị hoàng quyền uy nghiêm. Bệ hạ, nàng này ngang ngược càn rỡ, xem thường hoàng quyền uy nghiêm, tội không thể tha. Khẩn cầu bệ hạ đem nàng này lập tức chém, gian đe. Tả qua nhân khẳng khái hy sinh giận dữ mắng mỏ lấy Lâm Triều Nhan đủ loại hành vi, hiên ngang lấm liệt yêu cầu chém nàng. Chương 115, khẩn cầu bệ hạ phê chuẩn, ta cùng với nàng đơn đấu. Chương 115, khẩn cầu bệ hạ phê chuẩn, ta cùng với nàng đơn đấu. Trong triều đình, bởi vì Lâm Triều Nhan một phen phát biểu, nhất thời làm đến toàn bộ triều đình loạn thành một bầy. Bệ hạ, lão thần khẩn cầu hạ chỉ, đem như thế mắt vô lễ pháp, không hiểu quân thần lễ nghi người, kéo ra ngoài lập tức chém. Lễ bộ đại thần Tống Chi Lễ, một thân chính khí, dáng người nhỏ gầy, lại ngông nên kiên cường, đứng ra. Ý chỉ Lâm Triều Nhan, lớn tiếng quát lớn. Thân là đại hạ lễ bộ đại thần, trưởng quản đại hạ hết thảy quy chế pháp luật, lễ pháp chờ chút. Bây giờ, gặp Lâm Triều Nhan không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, tổn hại quân thần lễ nghi, bất tuân lễ pháp, chợt cảm thấy giận không thể nói, lập tức đứng ra bình định lập lại trật tự, gian đe. Nếu không, ngay sau, người người đều như nàng như vậy, không để ý đại hạ lễ pháp. Như vậy chính mình cái này lễ bộ đại thần chẳng phải là như bài trí không khác nhau chút nào. Bởi vậy, mặc kệ hắn cùng Lâm gia có hay không thủ riêng, giờ này khắc này, đều được đứng ra vạch tội Lâm Triều Nhan. Lại bộ đại thần Dương Chính Nghĩa, hộ bộ đại thần Ngô Đức, hình bộ đại thần Hoàng Thiên Hổ, công bộ đại thần Triệu Bà Bảo. Tuần tự đứng ra, theo mấy vị này đại lao cấp bậc nhân vật đứng ra. Lao thần tán thành. Thần tán thành. Tán thành. Tán thành. Hậu phương Tề Thương Long sắc mặt một đổ, thầm nghĩ trong lòng, xong. Lục bộ đại thần, trước nay chưa có mặt trận thống nhất. Lâm nha đầu, có thể bị lục bộ thống nhất nhằm vào ngươi sợ là đại hạ từ trước tới nay người thứ nhất. Trước đó, còn tại cực lực là Lâm Triều Nhan tranh luận mấy tên quan viên, mắt nhìn thấy mấy vị này đứng ra, lập tức xám xịt lui về. Lục bộ đại thần, đại biểu thế nhưng là bách quan số 1. Ngay cả bọn hắn đều đưa ra thống nhất, tình thế đã phát triển đến không thể làm gì cục diện. Trên long ỷ, Hạ Vô Cực lạnh lùng trên mặt, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, một cái chớp mắt tức thì cũng không có những người khác phát giác được gì thường. Nguyên bản, hắn còn cố kỵ mấy vị này ở trong sẽ có người đứng ra thay Lâm Triều Nhan giải vây. Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng cuối cùng không để cho chính mình thất vọng. Lâm Tương Quân có lời gì muốn nói? Hạ Vô Cực rất rõ ràng, trước mắt bách quan ý kiến, cơ hội thống nhất, Lâm Triều Nhan tình cảnh không thể nghi ngờ, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, thân là đế hoàng, tuyệt không thể ngay tại lúc này. Nghe theo bách quan chi ý, không phù hợp đế hoàng ý chí, gạo làm vua. Nhưng mà, không đợi Lâm Triều Nhan mở miệng, bách quan bên trong, một cái vóc người lão giả thon gầy, tóc mai điểm bạc, hơi có vẻ lộn xộn, người mặc sạch sẽ gọn gàng quan phục, mặt màu đồng cổ bên trên khắc họa lấy từng đạo tuế nguyệt dấu vết nếp nhăn. Niên kỷ mặc dù đại, hai mắt lại sáng ngời có ánh sáng, cái kia gò má hiện đầy nếp nhăn, để lộ ra hiền lành mà hòa ái. Bệ hạ, nàng này quá ngang ngược càn rỡ, nó hành vi không coi ai ra gì làm cho người khác giận sôi. Lao thần làm lễ bộ hữu thị lang, cực kỳ thống hận những này mắt vô lễ pháp hạng người. Thân là thần tử, không tuân thủ quân thần lễ pháp, đúng là đáng giận đến cực điểm. Lao thần khẩn cầu bệ hạ phê chuẩn, ta cùng như thế người đáng giận đơn đấu, sinh tử chớ luận. Đứng ra người, chính là lễ bộ hữu thị lang Từ Phong, người xương tử phong tử. bởi vì hắn đã là già trên 80 tuổi người. Tại trên triều đình này, gậy già lên mặt, đối trời, đối không khí. Cho dù là Hạ Vô Cực vị này đế hoàng, nếu để cho hắn không hài lòng, cũng sẽ bị đối hơn mấy câu. Nguyên nhân chính là như vậy. Bách quan cho Từ Phong tử ngoại hiệu. Cái gì? Đơn đấu. Chỉ một thoáng, toàn bộ triều đình lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ngay sau đó liền chuyển ra một trận cuồng tiếu. Ha ha ha. Liền xem như trên long ỷ Hạ Vô Cực cũng bị hắn giật mình, trực tiếp một cái giật mình. Từ Ái Khanh, ngươi mới vừa nói cái gì? Cố nén ý cười, kém một chút không cười đi ra. Ngươi nói ngươi một cái hơn 90 tuổi lão giả, vẫn chỉ là tú tài cảnh văn đạo tu sĩ, muốn thực lực không có thực lực. Lấy cái gì cùng người ta một vị tướng quân đơn đấu? Ngại chính mình sống được quá lâu, dự định chiều bái đường người già bị đụ. Chư vị đại nhân, các ngươi đang cười cái gì? Lao thần đối với đại hạ trung thành tuyệt đối, đối với bệ hạ càng là thiên địa chứng giám, nếu không có nàng này quá mức, làm cho lão thần lên cơn giận dữ, thực sự không quen nhìn nàng phách lối. Vừa rồi khẩn cầu bệ hạ phê chuẩn, ta cùng nàng đơn đấu. Quang Minh lẫm liệt một phen, có thể nói là đem đám người cho nói đến á khẩu không trả lời được. Nhưng là, nghĩ lại, bách quan lại một lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha. Từ đại nhân, liền ngươi thân thể nhỏ bé này, cùng người ta Lâm Tương quân đơn đấu, ngươi là muốn chết cười nàng sao? Lại bộ đại thần Dương Chính Nghĩa phình bụng cười to, kém một chút đều cười đau hai bên sườn khí thở, nước mắt đều nhanh muốn bị bật cười. Chỉ vào Từ Phong châm chọc đạo. Từ đại nhân, chúng ta đều biết ngươi trung thành tuyệt đối, thế nhưng là ngươi nói đơn đấu, thực sự có chút không tưởng nổi, liền ngươi điểm này thực lực, đào chân tường đều tốn sức, đừng ném người mất mặt. Công bộ đại thần Triệu Bảo Bảo cười xong qua đi, mặt mũi tràn đầy khinh thường khinh bị nói, mà đứng tại bách quan trung ương Lâm Triều Nhan cũng bị một màn này cho triệt để im lặng đến. Chỉ như vậy một cái chạy mấy bước đều thở không được lao đầu, thế mà nhảy ra yêu cầu cùng chính mình đơn đấu. Ha ha ha. Từ Ái Khanh, ngươi đừng khôi hài, lùi xuống trước đi. Chúng ta đại hạ còn chưa tới muốn lão nhân ra người giả bị đụng tình trạng. Hạ Vô Cực cuối cùng vẫn nhịn không được bật cười lên. Từ Phong thần thái không gì sánh được nghiêm túc, chăm chú. Bệ hạ, không cần khuyên lão thần, cùng như thế ác đồ đơn đấu sự tình, ý ta đã quyết. Hôm nay thế tất để nàng máu tươi triều đình, đầu một nơi thân một nẻo, nuốt hận hoàn tuyển. Hoắc, hắn thân thể chấn động, lộ ra khô cằn, tràn đầy nếp nhăn thân thể, có thể thấy rõ ràng da bọc xương. Song quyền nắm chặt, nhiều nếp nhăn hai đầu cơ, nói thật, không có chút nào lực uy hiếp. Quanh thân màu trắng văn khí quấn quanh, đứt quãng, như có như không, cho người ta một loại đến tiếp sau cảm giác bất lực. Tà Dĩnh, Từ Phong tử, ngươi đến thật. Dương Chính Nghĩa trực tiếp bị xảy ra bất ngờ cảnh tượng dọa cho nhảy một cái, nhất là nhìn thấy hắn thân không hai lạng thịt thân thể, tinh thần đáng sợ. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị hắn rung động đến, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại thực lực, mà là hắn không sợ chết tinh thần, rất khó làm cho người không khâm phục. Tề Thương Long, Cẩm Thư, Tề Tĩnh Tư ba người triệt để trợn tròn mắt. Có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn đều muốn mở miệng nhắc nhở, lão đầu kiềm chế một chút, cũng đừng chính mình ngã sắp xuống, vạn nhất ngã chết, tính ai? Từ Ái Khanh, tinh thần của ngươi cùng quyết tâm, cô đã thấy. Nếu không ngươi trước tiên đem y phục mặc lên. Triều đình không cho phép lộ hàng có chút không rõ Hạ Vô Cực, đầu một trận trầm mạch, mười phần buồn cười nói ra. Ha ha ha. Lập tức lại là một trận cười vang thanh âm truyền ra. Đám đại thần cũng không nghĩ tới, nguyên lai bệ hạ càng như thế hài hước khôi hài. Bệ hạ, lão thần nói qua nhất định khiến nàng máu tươi triều đình, bây giờ máu còn không có tung tóe, có thể nào lùi bước? Người tới a. Từ Phong vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc hướng về phía Lâm Triều Nhan đưa tay phải ra, lập tức ngoắc ngón tay quát to. Lâm Triều Nhan đứng ở cái kia, im lặng nâng chán, một trận hát tuyến. Lão đầu này thật đúng là không sợ chết. Ỷ vào lớn tuổi, liền muốn làm gì thì làm. Chim đầu đàn cũng không phải dễ làm như thế. Từ đại nhân, yên tâm xuất thủ. Chúng ta sớm đã thay ngươi định tốt hơn các loại quan tài. Chỉ là phong thủy bảo địa này một khối, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nhà ta hơn 80 lão mẫu, đoán chừng còn có thể cố gắng nhiều năm. Vậy liền đem dự bị cho lão mẫu phong thủy bảo địa trước cho Từ đại nhân dùng. Cảm tạ, cũng không cần nói nhiều, đều ở trong lòng. Cùng Từ Phong giao hảo đại thần, cho hắn ủng hộ độc viên. Chính là nói không dễ nghe, nhưng cũng là chân lý. Từ Ái Khanh, ngươi chết chậm một chút, cô lập tức là ngươi hạ chỉ, truy phong Ái Khanh vị vương triều lương đống, sai người chế tạo bản hiệu. Nhất định phải gánh vác a. Nam nhân nhất định phải bền bỉ. Đây là cô ý chỉ. Hoa phong đột biến, ngay cả trên long ỷ Hạ Vô Cực cũng nhịn không được đến vài câu giết người chu tâm nói. Vốn nên cần trường, bầu không khí ngột ngạt. Chẳng biết tại sao, đột nhiên đi hướng Khôi Hải phương hướng. Từ đại nhân đại nghĩa, ngày này sang năm, ta nhất định cho người dân hương. Năm sau, từ đại nhân trước mộ phần tất có heo nướng, ta nói, ai cũng ngăn không được. Nghe nói từ đại nhân có đức độ, chính là đại hạ một dòng nước trong, phúng biếng thời điểm, nhất định cho đại nhân đốt thêm mấy mỹ nữ, nhất định phải là loại kia vũ mị bên trong mang theo phong tình bên ngoài hơi có vẻ tao khí, trong nữ nhân trầm nhã. Nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm. Từ đại nhân yên tâm, qua lại nghèo khổ chỉ là ngươi lúc đến đường, hôm nay qua đi, ngươi đem đăng đỉnh đại hạ nhân tài trụ cột, chúng ta mẫu mực. Ta sẽ chờ mời đến Tuyết Thư tiên sinh, đem đại nhân hôm nay triều đình đại chiến Lâm Tương quân một chuyện, chia làm 10 tập, ngày ngày tại trên phố giảng nói. Thời khắc này triều đình, có thể nói là phi thường náo nhiệt, tuy nói hai người còn không có giao thủ. Nhưng là, đám đại thần đã đem Từ Phong thân hậu sự, an bài đến rõ ràng. Quả nhiên, luận không thoải mái người, bách quan mới là chuyên nghiệp. Từ Phong nghe đủ loại khó nghe lời nói, gọi là một cái khí. Đơn đấu chưa bắt đầu, bọn gia hỏa này, từng cái liền đã bắt hắn cho nói không có. Tốt, tốt, tốt. Đã các ngươi cả đám đều thấy không rõ lão phu, như vậy hôm nay lão phu nhất định phải vì chính mình chứng minh. Chịu chết đi. Ác đồ. Chương 116, lão nhân này nhất định là người giả bị đụ. Chương 116, lão nhân này nhất định là người giả bị đụ. Thứ Phong gầm thét một tiếng. Lúc này, trên thân văn khí hội tụ ở dưới chân, dậm chân lăng không. Uống. Ăn lão phu một cái nặng ngàn cân. Lăng không bay lên thân ảnh, khuỷu tay xông hiện lên thế Thái Sơn áp đỉnh, bay thẳng Lâm Triều Nhan mà đi. Nhưng mà, ngay tại Từ Phong phấn thân nhún nhảy một khắc này, lễ bộ đại thần tống chi lễ, chẳng biết lúc nào, trên tay thêm ra một cái cuốn vở, cùng một cây bút. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy Từ đại nhân mặc dù lớn tuổi, nhưng lại có bảo đao chưa cổ lộ thế. Nhìn như vô cùng đơn giản một cái nhảy vọt, khắp nơi lộ ra không tầm thường chỗ. Mau nhìn, mau nhìn. Hắn đây là muốn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, một kích đối địch. Ghê gớm, đơn giản chính là ghê gớm, ai có thể tưởng tượng được, một cái hơn 90 tuổi lão đầu, lại đột nhiên đối với một cái thanh niên vượt lên trước độc thủ. Đến cùng là nhân tính bặm mẹo, hay là đạo đức không có, lại hoặc là nói lao già hòm hẹm, ưa thích rất hư. Lúc này Tống Chi Lễ không chỉ có hưng phấn sung làm đoạn khởi giảng giải, đồng thời còn múa bút thành văn. Tại trên cuốn vở mặt, cấp tốc ghi chép cái gì? Tốt, sau đó, chúng ta hoán đổi đến Lâm Tương Quân thị giác thứ nhất, đối mặt với lao già như vậy không biết xấu hổ công kích. Thân là thanh niên Lâm Tương Quân lại nên làm như thế nào ứng đối đâu? A, nàng thế mà nguyên địa bất động, chẳng lẽ là bị sợ choáng váng sao? Không, không nên a. Lâm Tương Quân thế nhưng là đã từng đại hạ nhân vật truyền kỳ, hay là rất nhiều tuổi trẻ bách tính thần tượng, bộ dạng này tràn ngập sát thái truyền kỳ người, thật sẽ bị một lao đầu hù đến. Mau nhìn, tới. Lao giả khuỵu tay công kích, lập tức liền chặn đánh bên trong Lâm Tương Quân. Còn không phản kháng sao? Hạ Vô Cực, một đám đại thần, Tống Chi Lễ lần này cử động, coi là thật làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lâm Triều Nhan cũng là thần sắc kinh ngạc, sững sờ nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Một giây sau, Từ Phong thế công chạm mặt tới, nàng không nhanh không chậm, đưa tay vung lên. Thậm chí ngay cả một phần mười lực lượng cũng không dùng đến. Đùng. Thanh thúy tiếng vang nổ tung, Lâm Triều Nhan đem Từ Phong cho một bàn tay tát bay. Thân ảnh cấp tốc bay rất ra ngoài. Phanh. Hung hăng đụng vào nơi cửa một cây trên hình trụ màu vàng. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Tống Chi Lễ lại bắt đầu hưng phấn hô to, "Độc thủ, nàng rốt cục độc thủ." Nhìn như xem thường, tiện tay một kích, lại ẩn chứa thế xét đánh không kịp bưng hai, trong nháy mắt đó bộc phát, có thể so với cựu phẩm cao thủ một kích toàn lực. Trong chốc lát, lão phu chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, tốt, tốt, tốt. Không hổ là đã từng hộ quốc đại tướng quân, cho dù là bình thường phổ thông một kích, cũng đủ để rời sông lấp biển, phá vỡ núi ngăn nước. Tay phải cầm bút, nhanh chóng tại trên cuốn vở mặt viết. Thấy vậy tình huống, Hạ Vô Cực sợ ngây người, bách quan bọn họ ngợp bức, liền ngay cả Lâm Triều Nhan cũng là bị nói đến có chút hoài nghi mình. Vừa rồi một trường kia, thật sự có lợi hại như vậy sao? Có. Lâm Tương Quân, không cần kiêm tốn, lão phu đã từng cái ghi lại ở này. Qua mấy ngày, ngay lập tức đem này ghi chép chia làm 10 tập, phóng tới trên phố thuyết thư tiên sinh, ngày ngày giảng nói. Cho đến giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Vì sao lễ bộ đại thần Tống Chi Lễ sẽ như thế kỳ quái, tình cảm hắn đặt cái này biên cố sự đâu? Nhưng là, người biên cố sự về biên cố sự, có thể hay không nói đúng sự thật, không cần thêm mắm thêm muối nhiều như vậy được hay không? Triệu Bảo Bảo bước nhanh chạy đến Từ Phong trước mặt, trước tiên đưa tay dò xét một chút hơi thở của hắn. Tà rãnh, chết. Hắn trừng to mắt, không tin lần nữa dò xét một chút hơi thở. Cảm giác được trên ngón tay truyền đến một tia yếu ớt khí tức, như có như không. Bệ hạ, lão tử không được, lập tức liền muốn tắt thở, tranh thủ thời gian tìm ngựa y đến. Hộ bộ đại thần Ngô Đức nhanh tiến lên, sờ lên Từ Phong cổ tay. Lập tức lắc đầu, thở dài nói, mạch đập vô cùng suy yếu, cho dù là chữa trị tốt, về sau nói chuyện đều được chảy nước miếng. Bệ hạ, lão thần cho là có thể cho Từ đại nhân chuẩn bị hậu sự. Lâm Triều Nhan nhìn một chút bàn tay của mình, hồ nghi lên tiếng, ta đều vô dụng lực, ngươi liền nửa chết nửa sống, người giả bị đụng a. Lâm Tương Quân lời ấy sai rồi, vừa rồi một chữ kia, nhìn như bình thản không có gì lạ, có thể căn cứ người trong cuộc lao từ nói tới. Khi nhìn đến ngươi xuất thủ một khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy qua sữa, có thể thấy được một trưởng kia chỗ lợi hại. Tống Chi Lễ biểu lộ 10% chăm chú, một bên ghi chép, một bên giải thích nói. Nàng quay đầu, nhìn về phía nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống Từ Phong. Hắn đều như vậy ở đâu ra người trong cuộc nói với ngươi? Làm giả, chân trụi làm giả. Chống rông tạo ra, không bên trong sinh người trong cuộc. Vì biên cố sự, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ha ha, Lâm Tương Quân, không cần để ý những chi tiết này, lão phu chỉ là đem chuyện đã xảy ra trau chuốt như vậy một đâu đâu, không ảnh hưởng toàn cục, dâu ria. Nói, hắn lại bắt đầu phấn bút, không biết còn tại thêm mắm thêm muối lấy thứ gì. Một bên, Tề Tĩnh Tư, Cẩm Thư, Tề Thương Long ba người, trăm miệng một lời, ngươi nhìn, ta liền nói ngã chết tính ai. Không thể nghi ngờ. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Phong trước mắt đủ loại, đã chuẩn xác phù hợp người già bị đụng. Tống Chi Lễ đi vào Từ Phong trước người, đội vàng bắt đầu viết lấy, một bên nói lẩm bẩm, từ đại nhân chịu Lâm Tương Quân hủy thiên diệt địa một trường đằng sau, đụng vào thuận thiên địa bàn long trụ, hấp hối, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ từ trên mặt đất, dùng hết toàn lực, trải qua dãy rủa, bò lên. Đồng thời trong miệng còn tại hô hào, là lớn hạ mà chết, là bệ hạ mà chiến, lao thần chết cũng không tiếc. Nói xong câu này đằng sau, từ đại nhân hai chân đạp một cái, trước mắt như vậy tiến thẳng. Viết xong đằng sau, Tống Chi Lễ hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàn mỹ. Nhưng mà nguyên bản sắp tắt thở Từ Phong, vậy mà như kỳ tích từ dưới đất bò dậy. Bệ hạ, Tống đại nhân, nói ngoa, dở trò dối trá, không thực tế, thoát ly chân thực. Dạ, lão thần muốn cùng hắn đơn đấu, quyết nhất tử chiến. Hoắc. Đám người xem xét hình ảnh này đều bị chấn kinh đến. Hồi quang phản chiếu. Khá lắm, Tống Chi Lễ một phen không chân thực ghi chép, thế mà tức giận đến từ phong hồi quang phản chiếu, còn muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Ngoan ngoãn. Đơn giản liền có thể xương xưa nay chưa từng có a. Hạ Vô Cực cái chán một trận hắt tuyến, sắc mặt cũng là dần dần tái nhợt đứng lên. Âm thầm nghĩ, làm sao vừa rồi một bàn tay không có hắn trực tiếp đánh gãy khí. Lão tử, ngươi nói ngươi, đều nhanh phải chết, làm gì còn muốn tìm không thoải mái. Tống đại nhân tu vi gì, ngươi tu vi gì, muốn chết cũng không phải bộ dạng này tìm a. Triệu Bảo Bảo tranh thủ thời gian thuyết phục, đều nhanh muốn tắt thở người, cũng không cần phải tranh khẩu khí kia. Ai ngờ, lúc này, Tống Chi Lễ hai mắt sáng lên, đội vàng lần nữa viết đứng lên. Từ đại nhân trước khi chết, thế mà xuất hiện hồi quang phản chiếu, đứng lên tuổi cái như bức. Phúc. Từ Phong bị tức sắc mặt như heo lá gan, ngửa mặt lên trời giải phun, máu tươi tại chỗ. Huyết thủy giống như suối phun, vẩy vào giữa không trung, trang diện gọi là một cái trắng quan. A quát. Từ đại nhân lại thật thực hiện máu tươi triều đỉnh chi trắng nâng. Lời ngoài đề, máu tươi triều đỉnh nhân vật chính lại là bản tôn. Tống Chi Lễ thần sắc kinh hỉ, lúc đầu đã khép lại cuốn vở, lại một lần nữa mở ra. Nâng bút chính là biết. Tả Qua Nhân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhìn quanh triều đình một vòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Chư vị đại nhân, đây chính là triều đình, không thể lại như vậy hồ nháo xuống dưới. Rõ ràng là bạch tội lâm triều nhan của diện, thế nào liền biến thành Tống Chi Lễ ghi chép Từ Phong nghĩ lại mà kinh một đời. Tốt, trên triều đình cãi nhau, còn thể thống gì? Rốt cục Hạ Vô Cực cũng nhìn không được, trận này nháo kịch liền đến nơi đây đi. Thoáng chốc, toàn bộ triều đình an tĩnh lại, các vị đại thần cũng là tức thời đứng trở về vị trí của mình. Phúc. Phun máu âm thanh vẫn như cũ. Đám người lấy lại tinh thần nhìn về phía ngay tại ngửa mặt lên trời trào máu Từ Phong. Thế thảm, không gì sánh được thế thảm. Từ đại nhân thật đúng là dốc hết tâm huyết ta. Lâm Triều Nhan hai tay vào ngực, mặt mũi tràn đầy trầm trọng nói. Một đám đại thần vội vàng quay đầu đi, làm bộ không có nghe được lời này. Người tới, mang xuống, mất mặt xấu hổ đồ chơi. Phàm là Từ Phong có thể cùng Lâm Triều Nhan tiếp vài chiêu, hắn đều có chút bội phục. Mà ngay cả người ta một chiêu đều chịu không được. Thua khó coi không nói, còn máu tươi triều đình, suối quẩy. Vừa nghe đến muốn bị mang xuống, Từ Phong lập tức đình chỉ thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, yếu ớt nói: bệ hạ, lao thần còn có thể cứu giúp một chút, mau gọi ngự ý đáng chết dục vọng cầu sinh lập tức cấp trên. Hắn cực kỳ cố gắng hô lên nói đến. Hạ Vô Cực mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn sang hắn, phất phất tay, tùy tiện gọi cái ngự ý nhìn một chút. Theo Từ Phong bị dẫn đi sau, náo kịch như vậy kết thúc. Chương 117, không quên lấy. Chương 117, không quên lấy. Yến tĩnh triều đình lộ ra 10 phần kỳ dị, bởi vì những đại thần này đều đã mặt trận thống nhất, thật tình không biết từ đầu đến cuối. Lâm Triều Nhan đều an tĩnh nhìn xem bọn hắn từng cái nhảy nhót tương bừng biểu diễn. Từ tiến đến đại điện một khắc này, nàng liền có thể rõ ràng phát giác được mỗi người ánh mắt bất thiện. Đương nhiên, đối với những này, căn bản liền không quan tâm. Kẻ yếu mới có thể kéo bè kết phái, thành quần kết đội. Vậy hạ, Lâm Thương Quân xem thường triều đình, không nhìn hoàng quyền, trước mặt mọi người ẩu đả từ đại nhân chí tử. Ác liệt như vậy hành vi, nên chém đầu gian chúng. Tống Chi Lễ hừ lạnh một tiếng, đứng ra chỉ vào Lâm Triều Nhan đau lòng nhức óc đạo. Đã như vậy, vậy liền kéo ra ngoài chém đi. Hạ Vô Cực đưa tay vung lên, ra vẻ mặt mũi tràn đầy đau lòng, trên thực tế mừng thầm trong lòng không thôi. Rốt cục phải giải quyết Lâm gia nha đầu này. Mấy lần kháng chỉ, gặp cô không quỳ, như vậy làm tức giận, chết chưa hết tội. Nguyên bản trở ngại Lâm gia, trở ngại Đông Phương Hồng 10 vạn đại quân, hắn còn dự định quần nhau một phen, trước đem binh quyền của nàng cầm tới lại nói. Đáng tiếc nàng quá mức không biết tốt xấu, chẳng trách người bên ngoài chém ta. Lâm Triều Nhan nhìn thẳng trên Long ỷ Hạ Vô Cực, khoe miệng có chút dương lên, cười nói: ngươi xứng sao? Còn có các ngươi bọn này thùng cơm, phế tài, từ ngày liền biết lục đục với nhau. Ta là sĩ, ở trên chiến trường, ra sức giết địch, nhiều năm xuống tới, giết chết chi địch, sao mà nhiều. Ta làm tướng, sáng lập Đông Phương Hồng, mặt trời lặn cảnh chi loạn, trấn thủ Nam Hải quan, tam đại vương triều đột kích. Cũng có một trận chiến đến cùng quyết tâm. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám lấy cao cao tại thượng tư thái đến thẩm phán ta. Cuồng vọng. Không gì sánh được cuồng vọng tự đại. Coi trời bằng vung, hoàn toàn không có đem Hạ Vô Cực để vào mắt. Đồng dạng, cũng không có đem Bách Quan để vào mắt. Làm càn. Ngươi càng như thế tùy ý làm bậy. Tả Qua Nhân tiến lên, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Toàn thân run rẩy, chỉ vào Lâm Triều Nhan quát. Đùng. Mắt nhìn thấy đứng ra Tả Qua Nhân, nàng cũng không có nuông chiều đối phương, đưa tay chính là một bàn tay. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Sát na. Mọi người đều là một trận không khỏi kinh hãi, bởi vì Tả Qua Nhân thế nhưng là quân bộ đại thần, một thân tu vi võ đạo, đã sớm cửu phẩm đại viên mãn. Trên Long ỷ, Hạ Vô Cực con ngươi đột nhiên co bảo, hoảng sợ không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Triều Nhan. Ngươi lại dám đánh lão phu? Tả Qua Nhân bưng bít lấy má trái bảng, phía trên có thể thấy rõ ràng 5 cái chỉ ấn. Khinh người quá đáng. Dứt lời, trên thân một cỗ ngang ngược võ khí bạo phát ra đến, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ đại điện. Cỗ này võ khí tràn ngập túc sát, huyết khí. Không hổ là quân bộ đại thần, có thể đi đến một bước này, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Dựa vào, thế nhưng là mấy chục năm trên chiến trường chém giết, vừa rồi đứng ở trên vị trí này. Lâm Triều Nhan đánh giá trên người đối phương màu đỏ sẫm võ khí, không khỏi rêu cợt nói, năm đó chiến trường chém giết đi ra một thân huyết khí, bây giờ thế mà chỉ còn lại có 4 thành không đến, quả nhiên là an nhàn cuộc sống đã lâu. người a, liền sẽ phế bỏ. Đưa tay, một cỗ màu vàng lực lượng từ trên tay nàng bộc phát ra đi, hóa thành từng đầu màu vàng dây thừng bình thường, nhanh chóng đem Tạ Qua Nhân cho cuốn chặt lấy. Nguyên bản thôi động quanh thân võ khí hắn, bị màu vàng dây thừng cuốn quanh sau, võ khí nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Phản phất nhận cái gì lực lượng đáng sợ áp chế, trực tiếp đưa chúng nó bước về đi thể nội. Đằng sau, mặc kệ hắn làm sao nếm thử đi thôi động, đều là tốn công vô ích. Ngươi đối với lão phu làm cái gì? Phát giác được thể nội võ khí, căn bản là không có cách thôi động đằng sau. Tạ Qua Nhân nghe răng trợn mắt, hoảng sợ hét lớn. Tạ đại nhân trên thân võ khí đâu? Một đám đại thần lâm vào ngộng bức trạng thái, căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cựu phẩm đại viên mãn cao thủ lại bị chế trụ, khó có thể tin. Lâm Triều Nhan, ngươi không phải cựu phẩm hạ vô cực? Bên người cấp tốc xuất hiện một đoàn long khí màu vàng, quấn quanh lấy quanh thân. Trợn mắt trừng mắt phía dưới Lâm Triều Nhan, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, trong đôi mắt lên cơn giận dữ. Lâm gia, ẩn tàng đủ sâu a? Cựu phẩm, đây chẳng qua là chính các ngươi suy đoán, ta nhưng từ chưa thừa nhận qua. Bệ hạ, Lâm gia tâm hắn đáng chết, Lâm Tương Quân càng là giáp tâm hại người, lại ẩn giấu tu vi, không chu sát nàng này, ngày sau sợ là sẽ dưỡng thành họa lớn a. Hình bộ đại thần Hoàng Thiên Hổ đứng ra, nội chừng lấy Lâm Triều Nhan, trên thân màu đen võ khí phun trào, cấp tốc bao khỏa quanh thân, một cỗ mang theo khí tức hủy diệt lan tràn tại trên đại điện. Giống sau lưng một đạo mãnh hổ màu đen hư ảnh hình thành, chính hướng về phía Lâm Triều Nhan không ngừng gầm rú gào thét, đáng sợ hổ khiếu chấn động đến đám người một trận thai tê dại, đầu góc phình to. Nghe nói Hoàng đại nhân tổ truyền công pháp phục hổ đã nuôi công tu luyện tới cực hạn, có thể dùng võ hóa khí mãnh hổ, hôm nay gặp mặt quả thật là như vậy a. Tống Chi Lễ nhìn thấy phía sau hắn đạo kia mãnh hổ màu đen hư ảnh, nhịn không được cảm thán nói. Rất nhanh, ánh mắt của hắn vừa đi vừa về tại Lâm Triều Nhan cùng bách quan trên thân dò xét, cuối cùng nhìn về phía trên Long Ỷ Phương. Đáng ra nói chuyện, Tống Chi Lễ tuy là đại hạ lễ bộ đại thần, nhưng là cho đến nay hắn văn đạo một đường tu vi vẫn luôn là một điều bí ẩn. Từ khi 20 năm trước tấn thăng làm đại hiền cảnh sau, văn khí nội liễm, từ đó đằng sau lại đến chưa từng ra tay. Bây giờ 20 năm trôi qua, tu vi đạt tới mức nào không thể nào biết được. Lại có một chút, trên tay hắn màu vàng nhạt cuốn vở cùng chi kia bạch ngọc bút đều 10 phần không đơn giản. Văn đạo thánh nhân từng sử dụng tới âm dương sổ ghi chép, thần phán bút, thỏa thỏa văn đạo thánh vật. Chính là bởi vì có hai món bảo vật này tại, cho dù là tự tại nhân tiên cảnh cường giả trước mắt, cũng vô pháp phát giác được cảnh giới của hắn. Bệ hạ trong mắt lại có sát ý, Lâm Tương Quân chuyến này sợ là hai kiếp khó thoát. Tống Chi Lễ rất nhanh liền đạt được một cái kết luận, đó chính là bệ hạ đối với Lâm Triều Nhan đã động sát tâm. Vừa nghĩ đến đây, hắn cấp tốc thối lui đến một đám đại thần hậu phương, âm thầm bắt đầu viết lấy cái gì. Chuẩn. Vừa mới nói xong, Hoàng Thiên Hổ lập tức thần sắc đại hỉ, đã không bay đi, sau lưng hắc hổ gầm thét liên tục. Hổ khiếu bát phương. Giống. Phi thân đến giữa không trung, hắn há mồm gầm thét, sau lưng hắc hổ cũng đi theo gào thét. Một trận sóng âm màu đen cấp tốc truyền ra, giống như gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng, quanh quẩn tại đại điện. Vẫn chưa xong, theo hổ khiếu qua đi, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Mãnh hổ trùng kích, hai tay vung kích ra ngoài, hai đạo hổ hình quyền ảnh chống rống tạo ra, nhanh chóng hướng Lâm Triều Nhan đánh tới. Hổ khiếu bát phương, làm âm ba công kích, có thể loạn tâm thần người, thực lực thấp kém người, càng là sẽ lâm vào một trận trạng thái hôn mê. Mà mãnh hổ trùng kích chính là chân thật vật lý trùng kích, uy lực 10 phần cường hành. Toàn lực thi triển phía dưới, dù là cùng là cựu phẩm đại viên mãn võ tu, cũng không dám chính diện nên đón. Ồn ào. Lâm Triều Nhan đầu hơi méo, đôi mắt đẹp lạnh nhạt, tay trái vừa nhấc, linh khí màu vàng quấn quanh ở trên bàn tay. Cực tốc chạy vội hai đạo mãnh hổ thân ảnh, giống, giống. Tiếng gầm gừ vang không ngừng. Bành. Mãnh hổ trực tiếp đâm vào bàn tay màu vàng nóng bên trên, ô một tiếng hét thảm vang vọng, sau đó thân ảnh tiêu tán không thấy. Lại nhìn Lâm Triều Nhan, cùng một người không có chuyện gì một dạng, an tĩnh đứng ở cái kia. Cái gì? Đám người thần sắc biến đổi lớn, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đưa tay liền có thể ngăn lại Hoàng Thiên Hổ cơ hồ một kích toàn lực. Nàng đến cùng là bực nào tu vi, mới có thể làm được nhẹ nhõm đơn giản như vậy? Không, giả tượng, nhất định là giả tượng. 16 ngày, tinh, Lâm Tương Quân tại Thuận Thiên trên đại điện, gặp phải bách quan làm khó dễ, hình bộ đại thần Hoàng Thiên Hổ. Cựu phẩm đại viên mãn, toàn lực ứng phó, xuất thủ hai chiêu, bị Lâm Tương Quân đưa tay ngăn lại. Tống Chi Lễ càng là biết, sắc mặt càng phát ra rung động, ngay cả cầm bút tay phải cũng nhịn không được run rẩy lên. Như vậy nghe rợn cả người một màn, thật là khiến người khó có thể tin. Do dự một chút, lần nữa tăng thêm một câu, Lâm Tương Quân có thể là tiền thiên một giây sau. Hắn liếc thấy trên long ỷ bệ hạ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, từ long ỷ cấp tốc đứng lên, gắt gao nhìn chăm chú lên Lâm Triều Nhan. Một câu kia Lâm Tương Quân có thể là tiên thiên lời nói, trực tiếp sửa chữa phía sau, tiên thiên phía trên. Viết xong, cúi đầu nhìn xem tiên thiên phía trên mấy chữ, hắn chỉ cảm thấy bờ môi khô ráo, thân thể một cái lảo đảo, lùi lại mấy bước, không khỏi kinh hãi. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Hạ Vô Cực ở trên cao nhìn xuống, chỉ vào phía dưới Lâm Triều Nhan, thật lâu không có khả năng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một khắc này, tâm thần của hắn loạn. Nhưng mà, thời khắc này Lâm Triều Nhan căn bản không dành phản ứng hắn. Ngăn trở Hoàng Thiên Hổ hai đạo công kích đằng sau, nàng cấp tốc bắn ra đi một vệt kim quang. Siêu. Kim quang giống như lưu tinh phá không, một cái chớp mắt tức thì. Hoàng Thiên Hổ tại nàng đưa tay một khắc này, lập tức cảm giác được một cô đáng sợ khí tức tử vong xuống lại. Không tốt. thân ảnh cấp tốc lùi lại, ý đồ muốn né tránh. Bành! Một tiếng, tay phải trực tiếp bị kim quang đánh trúng, lập tức nổ tung lên. Toàn bộ cánh tay hóa thành huyết vụ, rơi lả tả trên đất. A! Hắn khuôn mặt vặn mèo, thống khổ che bả vai, không ngừng chảy máu, tiếng kêu rên liên hồi. Cái này một đám đại thần, mắt thấy này chẳng diện, toàn bộ lâm vào quỷ dị trầm mặc. Một kích phế bỏ Hoàng Tiên Hổ một cánh tay. Không thể tưởng tượng a, đó là như thế nào lực lượng đáng sợ. Đạo kim quang kia lại là loại lực lượng nào? Hạ Vô Cực biểu lộ ngốc trệ, chỉ vào Lâm Triều Nhan ngón tay, đều đã quên thu hồi lại. Giờ này khắc này, sợ nhất người, còn thuộc Tả Quan Nhân, mắt nhìn thấy ngay cả Hoàng Thiên Hổ đều tùy tiện bị phế sạch cánh tay. Huống chi chính mình, đã triệt để bị áp chế lại một thân võ khí. Xong, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. Chương 118, không nghe lời hài tử, đánh một trận liền tốt. Chương 118, không nghe lời hài tử, đánh một trận liền tốt. Trong đại điện, tiến tĩnh im mắng. Lại cạch, lại cạch, lại cạch. Hoàng Thiên Hổ sắc mặt trắng bệnh, che chỗ cổ tay, giọt giọt huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra một trận im lìm chìm, kiềm chế tiếng vang. Đúng lúc này, siêu, một đạo ánh kiếm màu trắng từ bên ngoài đại điện kích xạ tiến đến, trực chỉ Lâm Triều Nhan chỗ mi tâm. Lâm gia nha đầu, quá mức. Kiếm quang qua đi, cửa đại điện chỗ, một đạo người mặc trắng đoan áo dài, tiên phong đạo cốt bộ dáng lao giả, tóc trắng phơ, đuốt cảm trắng bệnh râu ria, mắt như lợi kiếm, nhiếp nhân tâm phách, dậm chân đi tới, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, mang theo lăng lệ, bá đạo. Tần các chủ, ngài đã tới. Một đám đại thần liền đội vàng không người, kinh hỉ hô. Người tới chính là Đại Hạ Kiếm các chủ, Tần Hạo Nhiên. Lâm Triều Nhan dương mắt đảo qua đi, thần sắc hơi ngạc nhiên, trong mắt mang theo một vòng giật mình. Nguyên lai là kiếm các vị kia. Nha đầu, trong hoàng cung cũng không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Cho dù có chút thực lực, lẽ ra thu liễm mới đối. Hắn cất bước đi vào đại điện, trên mặt lấy ý cười nhạt, rất nhanh cũng đã đi vào đối diện nàng. Siêu. Lúc trước luồng ánh kiếm màu trắng kia, cấp tốc bay trở về đến bên cạnh hắn, lơ lửng giữa không trung. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng đạo kiếm quang kia phía dưới diện mục chân thật, đúng là một thanh vết dị loang lổ thiết kiếm. Tần các chủ, đây là muốn cả ta. Lâm Triều Nhan sắc mặt chấn định tự nhiên, nhìn thẳng đối phương. Một màn này lại gọi Tống Chi Lễ khiếp sợ không thôi, nhanh chóng hưng phấn biết đại hạ đỉnh cấp cao thủ kiếm các đương nhiệm các chủ Tần Hạo Nhiên mang theo thiết long kiếm mà đến. Lâm Thương Quân không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, gặp nguy không loạn, hô to thế tất yếu cùng các chủ một trận chiến. Tề Thương Long, Cẩm Thư, Tề Tĩnh Tư sớm đã bị bức lui đến nơi hẻo lánh chỗ. Đúng lúc tại Tống Chi Lễ sau lưng, nghe được hắn nói lẩm bẩm, Cẩm Thư mau tới trước. Trùng hợp liếc thấy trên cuốn vợ chữ, Tống đại nhân, ngươi đây là chống rông tạo ra, tiểu thư nhà ta chỗ nào hô muốn cùng các chủ một trận chiến lời nói. Tống Chi Lễ bị xảy ra bất ngờ thanh âm, dọa cho nhảy một cái, vô ý thức quay đầu, nhìn thấy là Cẩm Thư sau, xấu hổ giải thích, tâm lý hoạt động, đây là một loại phỏng đoán hiểu không? Cẩm Thư trợn trắng mắt, tức giận đến kém một chút muốn đánh người. Cái gì cầu thí phỏng đoán, căn bản chính là đang cố ý nói ngoa. Đợi lát nữa, Tống đại nhân, ngươi phía trên viết là, chỉ gặp Lâm Tương Quân miệng méo cười một tiếng, chỉ vào bách quan gầm thét, ta chính là Tây Bắc Long Vương, 100000 tướng sĩ ở đâu? Theo bản Long Vương dẹp Yên Vương đô. Còn có một đoạn này, đối mặt bách quan làm có dễ, Lâm Tương Quân cười nhạt một tiếng, chỉ là gà đất chó sành, ta thành tiên thiên chính là. Sau khi nói xong, khí tức của nàng không che giấu nữa, hiện lộ ra. Cựu phẩm đại viên mãn. Trong ngay mắt, triều đình lập tức can tịch. Ta chính là cựu phẩm đại viên mãn, người nào dám không nể mặt ta? Người nào dám tiến lên nhận lấy cái chết? Trong miệng nàng than nhẹ nói thanh lâu khuê phòng kỵ nữ nước mắt, 310 ngày có mệnh hay không Tống đại nhân, người muốn chết. Cẩm Thư phẫn nộ đến cùng cái sư tử cái một dạng, hai mắt đỏ bừng, trực tiếp nào tới, liền muốn cùng Tống Chi Lễ quyết nhất tử chiến. Dám như thế chửi bới tiểu thư nhà mình, không thể tha thứ, không thể nhịn. Tống Chi Lễ lập tức bị dọa đến đội vàng nhún nhảy, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Trong miệng hô to, Cẩm Thư tướng quân, ta lập tức sửa chữa, đừng xúc động, đừng xúc động. Xúc động là ma quỷ, xúc động sẽ có trừng phạt. Vừa mới dứt lời, trên tay thẩm phán bút nhẹ nhàng rung lên, một cỗ màu trắng lực lượng trực tiếp đem Cẩm Thư cầm cố lại, làm cho nàng rốt cuộc khó mà tránh thoát. Cẩm Thư tướng quân, lão phu dù sao cũng là một cao thủ, sao có thể thụ uy hiếp của ngươi? Tiếp lấy, nâng bút tiếp tục viết, Cẩm Thư tướng quân mấy lần uy hiếp, đe dọa bản nhân, muốn bẻ cong sự thật, vì tính chân thực, lão phu dứt khoát kiên quyết cự tuyệt uy hiếp. Vì bày biện ra đặc sắc tuyệt luân, lại chân thực đáng tin sự thật. Lão phu chịu đục, nhận hết tra tấn, bọn hắn mang ta, nhục ta, còn muốn kéo ta đi miệng núi lửa. Không để ý ta kêu rên, không để ý ta kêu khóc, cứ như vậy, hung hăng, một cước đem ta đạp đến hỏa hồng trong nham tương. Ta gào thét, ta chu lên, ta tuyệt vọng, ta muốn chết. Nàng không để ý tới, nàng lờ đi, nàng tuyệt tình, ta còn muốn chết. Trời không đáp, mất linh, là tuyệt lộ, ta tuyệt sử phùng sinh. Bởi vì Tống Chi Lễ một bên biết, còn một bên nhỏ giọng thầm thì lấy. Bởi vậy, những lời này, toàn bộ rõ ràng bị Cẩm Thư nghe được, ngay cả Tề Tĩnh Tư, Tề Thương Long cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Cho tới giờ khắc này, ba người bị hắn biết nói, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Biểu lộ bảo trì trạng thái đờ đẫn, đồng loạt chết lặng giơ tay phải lên, dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Nhân tài, không chút nào keo kiệt tán dương. Nhưng, một bên khác, theo Tần Hạo Nhiên xuất hiện, một đám đại thần phản phất lại tìm đến chủ tâm cốt một dạng. Tần các chủ, Hạ Vô Cực tại Tần Hạo Nhiên đến sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi xuống, đối với hắn gật đầu ra hiệu. Vậy hạ, nha đầu này chỉ là có chút không hiểu chuyện, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. đối với không nghe lời hải tử, đánh một trận liền tốt. Nếu là còn không nghe lời, lại đánh một trận. Hắn cười ha hả vỗ vỗ cằm Bạch Hổ tử, mây trôi nước chảy đảm thiếu đạo. A, nếu như thế, vậy liền theo các chủ ý tứ. Đối với vị này kiếm các tần các chủ, một mực thủ hộ hoàng cung nhiều năm, mặt mũi khẳng định là muốn cho. Nha đầu, có thể nghe được. Lâm Triều Nhan không nói, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Hạo Nhiên. Cậy giá lên mặt, thật đúng là cao thủ cách làm. Cho nên, nàng nhìn sang Tần Hạo Nhiên, thần sắc trấn định, cười khẩy hỏi: "Đại hạ kiếm các, đối với người bình thường tới nói, có lẽ đã là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ tiếc, bây giờ nàng, căn bản cũng không phải là người bình thường. Còn nữa nói, bước vào tu tiên một đường đằng sau, ngay cả đế hoàng đều chưa từng để vào mắt. Huống chi, chỉ là kiếm các chi chủ." A, Tần Hạo Nhiên lập tức hứng thú, đã bao nhiêu năm, đều không có người dám bộ dạng này nói chuyện với chính mình. Nói thật, cho đến trước mắt, nàng tuyệt đối là người thứ nhất. Tần các chủ không cần nhiều lời, nàng này kiêu hành rất, không đem đại hạ lễ pháp để vào mắt. Sớm nên chém nàng. Nô Đức vượt lên trước đứng ra, chắp tay, nghiêm nghị quát lớn. Tần Hạo Nhiên không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trên long ỷ hạ vô cực. Người sau nhẹ gật đầu. Cho tới giờ khắc này, Tần Hạo Nhiên lông mày siết chặt, có chút ngoài ý muốn. Đối với Lâm Triều Nhan đại danh cũng là nghe nói qua không ít. Là lớn hạ bỏ ra, cũng là rõ ràng tồn tại. Vậy hạ đã nghĩ kỹ. Trong lòng của hắn còn có một số chờ đợi, một cái vì đại hạ bỏ ra cơ hội toàn bộ người. Lại thế nào có thể sẽ có ngẫu nghịch chi tâm. Truy đến cùng một chút. Tần Hạo Nhiên không phải người ngu, chỉ cần hướng xuống nghĩ sâu. Lập tức minh bạch hạ hoàng lúc này ý đồ. Đương nhiên. Hán, lời này không phải đơn thuần hỏi thăm hạ vô cực, còn có bách quan cũng ở trong đó. Hạ vô cực lại sao không biết hắn suy nghĩ, kết quả là, bất nhị nói. Các chủ, cô tâm ý đã quyết, chư vị đại thần cũng là như thế. Theo lời này rơi xuống. Tần Hạo Nhiên chỉ có thể âm thầm thở dài, vuốt ve chính mình cái cằm râu ria tiếc hận. Đã như vậy, vậy liền y theo bệ hạ ý tứ. Nói. Hán, tay phải một chỉ, lập tức bốn phía cấp tốc xuất hiện vô số đạo kiếm khí, giống như vạn mã buôn đằng chi cục thế. Từng đạo nhỏ bé kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ. Cọ, cọ, cọ. Tần Hạo Nhiên sau lưng, từng đạo to lớn kiếm luân bắt đầu hiện lên. Trong nháy mắt công phu, đã có ba đạo to lớn kiếm luân xuất hiện tại phía sau hắn, không ngừng xoay tròn lấy. Đáng sợ kiếm khí từ kiếm luân bên trên dập dần mở. Không ít người đã cảm nhận được ngạt thở, kinh thế kiếm tiên, Tần các chủ, rốt cục xuất thủ. Tống Chi Lễ hơi kinh ngạc một chút, nhưng là không nhiều, rất nhanh liền bắt đầu đầu nhập viết ở trong. Hiển nhiên, đối với giờ phút này, Tần Hạo Nhiên thực lực cũng mẹn mẹn chỉ có thể để hắn kinh ngạc một chút thôi. Chương 119, cố lực lượng này không tại kiếm tiên phía dưới. Chương 119, cố lực lượng này không tại kiếm tiên phía dưới. Nha đầu, trong đại điện không tốt đánh nhau, đi ra bị đánh. Tần Hạo Nhiên thân ảnh nhoáng một cái, lưu lại một liên tục tàn ảnh. Chân thân đã sớm xuất hiện ở ngoài điện quảng trường trên không. Bị đánh? Tần lão đầu, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Lâm Triều Nhan cười khẩy, quay đầu lại, lạnh lùng liếc qua phía trên hạ vô cực. Cất bước, đi ra thuận thiên điện. Đại thần từng cái sắc mặt hiếu kỳ, cũng là mau đuổi theo ra ngoài. Lao cha, như thế nào cho phải? Ngay cả Tần các chủ đều đi ra. Tề Tĩnh Tư có chút lo lắng, vụ trộm tại phụ thân bên thai thấp giọng hỏi thăm. Dưới mắt, lão cha ta cũng là không có biện pháp. Nếu là gia gia ngươi ở đây, có lẽ còn có thể thuyết phục một hai. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta không có vào triều. Tề Thương Long cười khổ không thôi, loại tình huống này, chính mình nào biết được làm sao bây giờ. Tần các chủ thế nhưng là kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Phóng nhãn trong những người này, sợ là không ai sẽ là đối thủ của nó đi. Tiểu tổ tông, ngươi đi theo Lâm Tương Quân nhiều năm, cho lão cha nói rõ ngọn ngành chút, nàng đến cùng ra sao tu vi? Cho tới hôm nay, hắn đều không phát hiện ra được Lâm Triều Nhan chân thực cảnh giới. Không biết a. Nàng mặt mũi tràn đầy vô tội lắc đầu đáp lại, nếu là trước đó lời nói, còn có thể biết được một hai đại tướng quân tu vi cảnh giới. Thế nhưng là từ khi lần trước chúng hóa võ tán đằng sau, đại tướng quân tựa hồ trở nên càng phát ra thần bí, rõ ràng 7 ngày qua đi, liền sẽ tan đi một thân tu vi đỉnh cấp độc dược. Nhưng là, trước đó, nàng còn chứng kiến qua đại tướng quân xuất thủ, vẹn vẹn một chiêu liền có thể thu thập một cái cựu phẩm cao thủ. Trước đây không lâu, ngay cả Hoàng Thiên Hổ loại kia cựu phẩm đại viên mãn, cũng đi bất quá 2 chiêu. Không biết, làm sao có thể không biết đâu? Lão cha, ta thật không biết. Nàng, một đôi mắt to ngập nước, để lộ ra đến thanh tịnh ngu xuẩn, bất đắc dĩ lại không còn gì để nói đạo. Thuận Thiên Điện bên ngoài, quảng trường trên không, Tần Hạo Nhiên toàn thân áo trắng, lăng không chắp tay đứng thẳng, xa xa nhìn sang, tựa như một tiên phong đạo cốt trích tiên nhân. Sau lưng ba đạo to lớn kiếm luân, không ngừng cao tốc xoay tròn lấy, thách ra từng luồng lăng lệ lại bá đạo kiếm khí. Đứng ở cái kia, bốn phía hư không, phản phất đều đụng phải không hiểu áp lực, cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê. Chói hai tiếng ma sát vang truyền ra. Trên mặt đất, Lâm Triều Nhan một thân trắng loãng như tuyết khôi giáp, lặng lặng đứng ở cái kia. Trên thân không có nửa điểm võ sóng khí động, cũng không có văn khí dập dờn hình ảnh. Dù cho như vậy, đám người cũng không dám chút nào xem nhẹ nàng. Trước đây không lâu, ngay cả cựu phẩm đại viên mãn đều bị nàng một chiêu tay cụt. Tần các chủ, ai chọc giận ngươi tức giận như vậy? Vào thời khắc này, một tiếng giàn mua thanh âm khàn khàn vang lên, không thấy một thân, trước nghe nó âm thanh. Một giây sau, hoàng cung lối vào, một đạo mặc trường bào màu đen, dáng người mười phần khôi ngô, mặt mũi hiền lành lão giả, dậm chân đi tới. Quỷ dị chính là, lão giả rõ ràng cách bọn họ trọn vẹn hơn ngàn mét khoảng cách. Chỉ gặp hắn bước lên trước một bước, trong nháy mắt bước ra cự ly 100 mét, thân ảnh giống như quỷ mị lấp lóe bình thường. Rõ ràng chỉ là hành tẩu mấy bước, liền đã vượt ngang ngàn mét xa. Võ đạo học viện Trần viện trưởng, hắn như thế nào đến? Tống Chi Lễ sắc mặt hơi kinh ngạc, hiển nhiên là muốn không đến, ngay cả vị này đều bị kinh động đến. Trần viện trưởng tới, chắc hẳn cũng là không quen nhìn Lâm Tương Quân hành động, muốn tới hỏi tội. Chớ có nói hiệu nói vượng, Trần viện trưởng làm đại hạ tiên thiên nội tình một trong, tự nhiên là vì giữ gìn hoàng quyền mà đến. Đồng thời kinh động đến tần các chủ, Trần viện trưởng hai vị này, Lâm Tương Quân có thể nói là đại hạ người thứ nhất à. Mấy vị đại thần xì xào bàn tán, trao đổi lẫn nhau lấy. Một giây sau, Trần Phiếm Phiếm xuất hiện tại mấy cái đại thần bên người, mặt mũi tràn đầy hòa ái nói ra, mấy vị đại nhân, giữa ban ngày cũng không thể nói người khác nói xấu ở. Nếu không, ngày nào đi đường ban đêm bị đánh một trận, cũng không thể lung tung nói xấu lão phu. Gặp qua Trần viện trưởng, mấy cái đại thần xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian hành lễ. Dù sao, bọn hắn đều là xuất thân võ đạo học viện, mặc dù đã làm quan, cũng chạy không thoát đã từng cảm giác các bách. Trần viện trưởng cũng tới. Hạ Vô Cực hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, biểu thị tôn trọng. Gặp qua bệ hạ. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Triều Nhan, là ga a cười nói, nha đầu, ngươi thật đúng là biết tìm sự tình, ngay cả tần các chủ đều như vậy tức giận. Về sau chớ như vậy hồ nháo, có biết sai. Trần Phiếm Phiếm ra vẻ tức giận, tựa như một cái từ tưởng trưởng bối đang giáo huấn lấy nhà mình tiểu bối một dạng. Lần này cử chỉ, ngược lại là thấy Hạ Vô Cực một trận nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, Trần viện trưởng chuyến này, sợ không phải đến nhằm vào Lâm Triều Nhan. Tương phản, vô cùng có khả năng là hộ nàng mà đến. Lâm Triều Nhan khuôn mặt liền giật mình, nhất thời lại có chút phản ứng không kịp, Trần viện trưởng như vậy hiền lành, cũng là vượt quá nàng dự kiến. Cho nên, nàng đành phải chắp tay nói, Trần viện trưởng dạy rất đúng, lần tiếp theo ta khẳng định sẽ chú ý. Ân, là cái đứa bé hiểu chuyện, lần này liền náo đi. Nếu là trời sập, lão phu bộ xương già này còn có thể thay ngươi chống đỡ khe trống. Trần Phiếm Phiếm lời này vừa ra, mọi người nhất thời kịp phản ứng. Nguyên lai hắn là vì thay Lâm Triều Nhan chỗ dựa tới. Tần Hạo Nhiên cũng là bị Trần Phiếm Phiếm lời nói kinh ngạc đến, nghĩ không ra hắn tới đây, lại vì bảo vệ Lâm Triều Nhan. Trần lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Tần các chủ, ngươi làm việc của ngươi, cũng đừng quản lão phu a. Minh Nguyệt Nha đầu kia, ngươi cũng không phải không biết, lão phu bất lực a. Nhún vai, hai tay mở ra, từ tường trên mặt hiển thị rõ bất đắc dĩ. Minh Nguyệt, Lục công chủ. Đám người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Trần viện trưởng tới đây giữ gìn Lâm Tương Quân, lại là Lục công chủ ý tứ. Mọi người đều biết, Lục công chủ Hạ Minh Nguyệt, sớm mấy năm cũng đã tiến vào Võ Đạo Học viện tu luyện. Nghe nói, từ khi tiến vào Võ Đạo Học viện đằng sau, thể hiện ra không tầm thường thiên phú tu luyện. Ngắn ngủi nửa năm, liền từ một cái chưa bao giờ tu luyện tiểu bạch, lập tức đột phá đến lục phẩm võ tu. Tại đột phá thất phẩm thời điểm, dưới sự trùng hợp, gặp được học viện sư huynh tại đột phá, nhận một tia văn khí ảnh hưởng, lại ngoài ý muốn đặt chân văn đạo, đốn ngộ thành tiểu tú tài cảnh tu sĩ. Như vậy đằng sau, nhất cử trở thành Võ Đạo Học viện ở trong một cái duy nhất văn võ song tu thiên tài, thậm chí hồ kinh động đến viện trưởng Trần Phiếm Phiếm. Về sau bị Trần viện trưởng thu làm quan môn đệ tử. Hạ Vô Cực biết được Trần viện trưởng lại là nữ nhi của mình tìm đến bảo vệ Lâm Triều Nhan, nắm đấm kìm lòng không được nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt lấp lóe qua một vòng hung ác. Lục Nha đầu đây là ý gì? Suy nghĩ sâu xa một chút, hắn lập tức ý thức được sự tình, chỉ sợ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lục công chủ, Lâm Triều Nhan trên dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện một vòng thì ra là thế dáng tươi cười. Xem ra trước đó không lâu viết cho nàng tin đã thu đến, bằng không cũng không có khả năng mời đến Trần viện trưởng. Trần viện trưởng, Lục công chủ hảo ý, ta đã thu đến, nàng ý tứ ta cũng hiểu biết. Bất quá dưới mắt những chuyện này liền không cần Trần viện trưởng nhúng tay. Nếu tần các chủ khăng khăng muốn cùng tại hạ tỷ thí luận bàn, vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Dứt lời, dậm chân phóng ra, dưới chân lập tức từng đạo màu vàng lực lượng hiện lên, đưa nàng nâng. A, Trần Phiếm Phiếm vốn còn muốn nói thêm cái gì, nhưng nhìn đến nàng dưới chân xuất hiện kim quang, nhịn không được kinh dị một tiếng. Nguồn lực lượng này không dám tưởng tượng, dù là thân là tiên thiên cảnh đại viên mãn, cũng chưa từng được chứng kiến mạnh mẽ như thế, lực lượng bá đạo. So với tiên thiên cảnh đặc thù tiên thiên tử khí, còn cường đại hơn. Lâm gia nha đầu khi nào tu luyện quỷ dị như vậy võ khí? Không đối, nguồn lực lượng này tựa hồ cũng không phải là võ khí. Tê, quái thai a. Cao mày, không ngừng gật gù đắc ý, trăm mối vẫn không có cách giải, chưa bao giờ thấy qua như vậy lực lượng kỳ quái, nhưng lại cường đại đến đáng sợ. Nho nhỏ nha đầu, không biết trời cao đất rộng, nhìn ta Hạo Nhiên kiếm khí. Tần Hạo Nhiên không nói nhiều giảng, kiếm chỉ vung lên, hướng phía Lâm Triều Nhan trực chỉ đi qua. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng lập tức sinh ra vô số kiếm khí, từng đạo châm nhỏ giống như kiếm khí, giống như đại dương mênh mông mở dạng, chống rông tạo ra, tăng cường. Đại dương mênh mông giống như kiếm khí, nhanh chóng tạo thành một đầu màu trắng cự long. Giống, hình như có nộ long tiếng gầm chấn nhiếp mà ra. Một kiếm này, đủ để kinh thế tụ. Không hổ là kinh thế kiếm tiên, ba đạo kiếm luân, sợ là đã đạt kinh thế kiếm tiên viên mãn chi cảnh. Tống Chi Lễ vừa ra đại điện, liền nhìn thấy Tần Hạo Nhiên xuất kiếm. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, mênh mông kiếm khí che kín toàn bộ bầu trời, thoáng như tận thế một dạng cảnh tượng. Ngày đó, Tần các chủ không để ý đến thân phận, lấy lớn hiếp nhỏ, vừa lên đến liền sử dụng cường đại nhất Hạo Nhiên kiếm khí. Còn tốt Lâm Tương Quân căn bản không giả, chỉ nghe thấy nàng hét lớn một tiếng, chỉ là kiếm khí, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban, nhìn ta đại uy thiên long. Ban nhược đến bờ bên kia, địa tạng pháp tướng, kim long dung trời, yêu nghiệt, còn không mau mau hiện hình. Lập tức, địa biến sóng gió nổi lên, một đầu to lớn kim long từ Lâm Tương Quân sau lưng bốc lên. Tống Chi Lễ lúc này, triệt để viết này căn bản không dừng được, càng viết càng hưng phấn. Ghê gớm. Một phần này ghi chép nếu là lưu truyền ra đi, tuyệt đối kinh thiên động địa, nhấc lên gợn sóng to lớn. Tề Thương Long từ một bên thăm dò dò hỏi, "Tống đại nhân, Lâm Tương Quân còn không có xuất thủ đâu. Ngươi bộ dáng này biết, thật không sợ bị đánh?" "Tề tướng quân, không thấy được ta chỗ này mở đầu nhắc nhở sao?" Tống Chi Lễ cầm bút, hướng cuốn vở trên cùng một chỉ. Phía trên rõ ràng biết câu chuyện này đơn thuần hư cấu, nếu có nói hùa đơn thuần trùng hợp. Tề Thương Long, "Tốt, tốt, tốt. Bộ dạng này chơi đúng không? Không hổ là lễ bộ đại thần." Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tống Chi Lễ sẽ tình hình thực tế đi chép. Ai ngờ, cái này nha, thế mà làm bản thân sáng tác. Thêm mắm thêm muối vậy cũng là tiểu vu, chống rông tưởng tượng, đó mới là kiểu như châu bò. Nhưng mà, trước mắt còn không tính cái gì, theo ánh mắt của hắn lại hướng lên nhìn lại. Tiêu đề lại là, Lâm Tương Quân cùng người khác đại thần không thể không nói chuyện cũ. Ta dựa vào. Tiêu đề đảng, thỏa thỏa tiêu đề đảng. Ta cùng tiêu đề đảng không đội trời chung. Tề Thương Long nội tâm phẫn nộ gào thét, xong, còn không quên hung giữ trưởng Tống Chi Lễ một chút. Giữa không trung, Tần Hạo Nhiên một kiếm ra, vô số kiếm khí hội tụ thành làm một đầu màu trắng cự long. Nhe răng trợn mắt, gào thét không ngừng. Công hướng Lâm Triều Nhan bên này, đáng sợ kiếm khí đập vào mặt, từng cỗ lăng lệ như kiếm bản của phòng, đã đi vào trước mắt. Nhìn qua phía trước, do kiếm khí tạo thành quái vật khổng lồ. Nàng, cười lạnh, tay phải khẽ nâng, trong hai con người, hình như có lôi điện màu tím đang lóe lên. Sau một khắc, bàn tay hơi bẩy, nhẹ nhàng nói phá. Sát na. Trong lòng bàn tay một vệt kim quang bạo phát đi ra, trong nháy mắt, đáng sợ kim quang mang theo thẳng tiến không lùi thế công. Thẳng đến đầu kia kiếm khí màu trắng cự long trùng kích đi qua. Vâng. Kim quang va chạm bên trên cự long sát na, sinh ra to lớn bạo tạc. Khủng bố dư ba tàn phá bừa bãi ra, trong khoảnh khắc, bao trùm trên toàn bộ quảng trường không. Lập tức, tại cỗ này to lớn bạo tạc lực lượng ảnh hưởng dưới, đám người chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển. Bốn phía không ít tường cao, tại bạo tạc lực lượng trùng kích phía dưới, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Khói bụi cuồn cuộn, cắt bay đá chạy. Nguồn lực lượng này không tại kiếm tiên phía dưới. Tống Chi Lễ, Trần Phiếm Phiếm hai người gần như đồng thời lên tiếng, mang theo một tia kinh hãi run rẩy. Người trong cuộc Tần Hạo Nhiên, đứng thẳng giữa không trung, sau lưng to như vậy kiếm luân, két két két, không ngừng xoay tròn nhấp nhô. Con người đột nhiên co bảo, biểu lộ kinh ngạc, trong mắt đều là không thể tin. Ngăn trở. Chương 120, còn có ai? Chương 120, còn có ai? Két két két. Ba đạo to lớn kiếm luân, cực tốc nhấp nhô, phát ra một trận chói hai tiếng vang. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, tung hoành bốn phía không gian. Tần Hạo Nhiên, hai con ngươi trừng trừng, duy trì kiếm chỉ hướng phía trước động tác. Bị chấn kinh đến hoàn toàn quên thu hồi kiếm chỉ. Kinh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Hội tụ ngàn vạn kiếm khí mà thành cự long, dù là tiên tiên trung kỳ, thậm chí tiên tiên đỉnh phong. Ở đây dưới một kiếm, không chết cũng phải trọng thương. Nàng, ngăn trở. Dựa vào cái gì ngăn trở? Tại sao phải ngăn trở? Chẳng lẽ lại thực lực của nàng cảnh giới đã vượt qua tiên tiên cảnh không thành? Không có khả năng. Chỉ là một cái nha đầu phía tử, sao có thể hội vượt qua tiên tiên cảnh cấp bậc này? T. Nếu không có như vậy, đừng nói là có người trong bóng tối hộ nàng. Ân. Nói như vậy liền nói còn nghe được. Đợi lát nữa. Nguồn lực lượng kia tựa hồ chính là xuất từ trên người đối phương. Nhất chuyển tức thì lúc, Tần Hạo Nhiên trong đầu đã nhanh chóng lướt qua vô số loại khả năng, lại từng cái bị hắn bài trừ rơi. Làm sao? Tần Các Chủ rất kinh ngạc. Lâm Triều Nhan chậm rãi thu về bàn tay, tư thế yên ngang, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Cuồng phong phần phật, thổi lất phất phía sau nàng áo choàng màu đỏ. Giờ khác này nàng, lóa mắt không gì sánh được. Đều nói nữ tử không bằng nam, Tần Các Chủ sợ không phải cũng bị tục ngữ cho hạn chế lại. Quả nhiên, theo lời này vừa nói ra, mặc kệ là Tần Hạo Nhiên cũng tốt, phía dưới một đám đại thần cũng được. Rốt cục lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, bọn hắn có lẽ đều bị cực hạn tại nữ tử không bằng nam câu nói này phía trên, mới có thể đối Lâm Triều Nhan bày ra thực lực, cảm thấy chất vấn, hoài nghi. Ha ha ha, nói hay lắm, một đám tầm mắt rộng hẹp ra hỏa, đều thời đại nào còn làm kỳ thị nữ tính bộ kia. Vương Triều thành lập tới nay, chỉ có văn đạo, võ đạo phân chia, chưa từng còn có phận chia nam nữ. Trước mặt thực lực tuyệt đối, người người bình đẳng. Trần Phiếm Phiếm rắc cao cú họng, sợ người khác nghe không được bình thường, tùy ý lớn tiếng gọi. Thống quái, nên hảo hảo trị một chút ánh mắt thiện cận ra hỏa. Trần lão đầu, ngươi Tần Hạo Nhiên lập tức chán nản, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có nói qua khinh thị nữ tử. Lâm Triều Nhan ánh mắt lạnh lẽo, trầm ngâm nói, còn muốn đánh nữa hay không? Đánh. Lão phu ngược lại không tin tưởng, ngươi thật đúng là lợi hại như vậy. Thân là đại hạ kiếm các chủ, thành danh mấy chục năm, bây giờ ngay cả một tiểu nha đầu đều không thu thập được. Không phục, không cam lòng. Còn nữa nói, kiếm tu giả, kiếm trong tay, một khi ra khỏi vỏ, không phải phân sinh tử, chính là luận cao thấp. Giờ phút này, ngay cả cao thấp đều chưa phân ra, hắn lại sao có thể thu tay? Lâm nha đầu, sau đó ngươi nhưng phải coi chừng lão phu, nhưng là muốn làm thật. Nói vừa xong, siêu một tiếng, Thiết Long kiếm nhanh chóng tránh bay đến trên tay hắn, vào tay nắm chặt chuôi kiếm. Bèn, một cỗ phảng phất muốn nghiền ép không gian xung quanh kiếm khí, lập tức buộc phát ra. Trong khoảnh khắc, quét sạch toàn bộ trên quảng trường hoàng cung không. Két két két. Ba đạo kiếm luân nhấp nhô tốc độ lại một lần nữa tăng tốc rất nhiều, tràn ngập ra kiếm khí, càng phát ra bá đạo khủng bố. Kiếm luân bên trên tỏa ra bạch quang, như lóa mắt liệt nhật bình thường, làm cho người không dám nhìn thẳng. ta có một ngụm hạo nhiên khí, khả biện trung gian, chu tạt túy. Thân có hạo nhiên, tâm tử chính. Hạo nhiên kiếm khí, một kiếm hóa vật thú. Kiếm tùy thân động, tần hạo nhiên cầm kiếm giữa không trung, nhanh chóng múa kiếm. Quét ngang, quét qua, vẩy một cái, một bổ đều có mênh mông kiếm khí dập dờn mà ra. Theo hắn múa kiếm tần suất dần dần tăng tốc, từ từ đám người chỉ nhìn đạt được trận trận hư ảnh đang lóe lên. Mắt thường căn bản bắt không đến chân thân. Đi. Một đạo vang dội thanh âm quanh quẩn, liền có đạo đạo cương mãnh không gì sánh được kiếm khí xông Lâm Triều Nhan bên này công kích mà đến. Giống. Kiếm khí hóa thành mãnh hổ màu trắng, bay nào mà tới. Ngâm. Tiếp lấy, một đầu màu trắng cự long xuất hiện, theo sát phía sau. Bang. Một hổ, một long qua đi, chính là một cái khổng lồ màu trắng vượng hoàng thân ảnh hiện lộ ra. Vẫn chưa hết. Huyền võ, kỳ lân, con ác thú, thanh thiên mãng, hát giao long từng cái đáng sợ dị thú, giống như thiên quân vạn mã, khí thế to lớn. Thẳng đến Lâm Triều Nhan. Tần lão đồ vật, ngươi điên rồi sao? Trần Viện Trường thấy thế, chỉ vào giữa không trung bên trên Tần Hạo Nhiên, cuồng loạn gầm rú đạo. Hạ Vô Cực mắt nhìn thấy Tần Hạo Nhiên thi triển một kiếm hóa bản thú, sắc mặt vui mừng, kích động đến kém một chút muốn vỗ tay gọi tốt. Theo hắn biết, một kiếm này chính là Hạo Nhiên kiếm khí cao thâm khó lường nhất tồn tại. Tại Tần Hạo Nhiên chưa đặt chân kiếm tiên thời điểm, băng vào kiếm chiêu này, từng một kiếm liên chạm ba vị kinh thế kiếm tiên. Bây giờ, hắn tấn thăng kiếm tiên đã lâu, một kiếm này uy lực, chỉ sợ đủ để phá hủy một tòa thành trì. Tiểu thư, Cẩm Thư cảm nhận được cái kia cỗ phảng phất muốn phá hủy hết thảy kiếm khí, liền muốn xông đi lên, muốn ngăn trở tại tiểu thư nhà mình trước người. Tề Thương Long một phát bắt được Cẩm Thư cánh tay, phẫn nộ quát, ngươi điên rồi. Loại thời điểm này tiến lên, không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Không muốn sống nữa sao? Tề đại tướng quân, thả ta ra, cho dù là chết, ta cũng phải chết tại tiểu thư trước. Nghe vậy, chung quanh đám đại thần đều là mặt lộ kinh ngạc, ánh mắt khâm phục nhìn xem nàng. Tống Chi Lễ nguyên bản cúi đầu, tại trên cuốn vở nhanh chóng ghi chép, nhưng mà, Cẩm Thư lời nói, để hắn kìm lòng không được ngẩng đầu. Trong tay thẩm phán bút dừng lại. Nha đầu này ngược lại là trung tâm, vì hộ chủ, ngay cả chết còn không sợ. Kết quả là, hắn nâng bút liền đến. Tần Cát chủ chết không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ vào mình tại trên kiếm đạo có tiểu tiểu thành liền, liền đắc chí, đối phó một cái tu hành vài chục năm tiểu nha đầu. Lại thi triển đi ra một kiếm hóa vật thú, cấp độ kia chẳng biết xấu hổ, hèn hạ vô sỉ, thế nhân chơ chẽn, thiên lý nan dùng kiếm chiêu. Trêu đến người ta tiểu thị nữ, phấn đấu quên mình, muốn lấy cái chết cứu chủ. Người qua đường giáp lao tống tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, đối với Tần Cát chủ lần này hành vi, nhất định phải đứng tại chủ nghĩa nhân đạo bên trên. Hung hăng khiển trách hắn, khinh bỉ hắn, phỉ nhổ hắn. Ban đêm còn phải vẽ tiểu nhân, dẫm chết hắn, đem nó tiểu nhân đặt ở bậc cửa chỗ, ra vào đều được dẫm một ước. Ô ô. Viết xong đằng sau, Tống Chi Lễ chăm chú quan sát một hồi, bản thân khẳng định nhẹ gật đầu, cảm thấy tuyệt không thể tả. Nhất là người qua đường giáp lao tống, nhiệt tâm người xem, có chút sinh động, mại tư đến không được. Giữa không trung phía trên, trong nháy mắt công phu, hàng vạn con dị thú, trống rồng xuất hiện, tựa như thiên quân vạn mã, che khuất bầu trời, điên cuồng hướng về phía nàng chạy như bay đến. Đối với cái này, Lâm Triều Nhan cười nhạt một tiếng, như xuất trần tiên tử, siêu thoát thế tục. Đây cũng là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo một kiếm. Đây cũng là ngươi tự cho là vô địch một kiếm. Không nhanh không chậm, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn ngữ khí, coi trời bằng vùng thái độ, làm cho phía dưới đám người ngây ra như phỗng. Điên rồi sao? Đều đã lúc nào, nàng lại vẫn có thể chấn định như thế tự nhiên. Chẳng lẽ lại là bị dọa điên rồi? Các ngươi không phải rất muốn biết tu vi cảnh giới của ta sao? Sau đó, các ngươi đều nhìn kỹ. Lâm Triều Nhan sắc mặt lạnh lẽo, chắp tay nhìn lên trời, quanh thân kim quang đại thịnh. Một khắc này, lưu cho đám người một cái không gì sánh được bóng lưng cao lớn, phảng phất một tòa núi cao, thế nhân không cách nào vượt qua núi cao. Nàng quanh quẩn tại mọi người bên hai, giống như thiên âm, đinh thai nhức óc. Ngửa mặt lên trời nhìn lại, trong mắt đẹp, lôi quang màu trắng lấp lóe không ngừng. Thể nội nhanh chóng vận chuyển cửu tiêu lôi quyết, tay phải khẽ nâng, chỉ hướng chân trời. Lôi đến, than nhẹ một tiếng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên không trung, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội, tựa như tận thế. Giang giác, một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện từ mây đen chỗ sâu kích xả xuống. Hạ xuống Lâm Triều Nhan trắng non trên tay phải, lôi quang chiếu rọi nàng một tấm kia tuyệt mỹ trên mặt. Đạo không hết phong tình và trùng. Cái này, cái này, cái này đây là có chuyện gì? Trần Viện Trường khoa tay múa chân, nói chuyện đều cả lăm. Hiển nhiên là bị trước mắt một màn bị dọa cho phát sợ. Hạ Vô Cực cả người đều chết lặng, biểu lộ ngốc trệ, khẽ nhếch miệng, nội tâm rung động, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Đám đại thần, cả đám đều lâm vào chất phát trạng thái. Dù sao, cảnh tượng trước mắt thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Đưa tay triệu hoán lôi đỉnh, ai dám tin tưởng? Cho dù là thân ở giữa không trung, ngay tại xuất kiếm Tần Hạo Nhiên, đối mặt bất thình lình một màn, cũng là mắt trợn tròn tại cái kia, ngẩng đầu nhìn trên không, mây đen áp đỉnh, lôi đỉnh không ngừng hình ảnh, quả thực đem hắn dọa cho phát sợ. Đi. Lâm Triều Nhan tay cầm lôi điện, tùy ý bung lên, cánh tay kia phẩm chất lôi điện, trong mấy mắt, giống như một đầu linh động lôi xà, bay thẳng những dị thú kia chạy như bay. Và anh, vừa đối mặt, hơn bạn dị thú, hóa thành bụi phấn, tiêu tán ở trong gió. Nhưng mà, lôi điện cũng không có vì vậy đình chỉ, còn tại cực tốc tiến lên, hướng phía Tần Hạo Nhiên công kích đi qua. Không, một lần thần lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong bao phủ, không nói hai lời, ngưng tụ toàn thân kiếm khí, đem Thiết Long kiếm hướng phía trước ném đi. Bành! Thiết Long kiếm cùng lôi điện đụng vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Ngay sau đó, Thiết Long kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống hướng mặt đất. Đến tận đây, lôi điện rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Hù chết lão phu, hù chết lão phu. Đây là người có thể khống chế lực lượng sao? Tần Hạo Nhiên có loại sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ, chưa tỉnh hồn vỗ bộ ngực của mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đều cảm thấy mình muốn gặp mất đi đã lâu quá xưa. Còn đánh sao? Lâm Triều Nhan thanh âm thanh lãnh quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, doa đến Tần Hạo Nhiên liên tục quát tay, phá âm kêu lên, "Không, không đánh." Long còn sợ hãi nhìn qua trên không mây đen, cùng còn tại quay cuồng lôi đỉnh. Quái vật. Lâm gia nha đầu nhất định là cái quái vật. Bằng không sao có thể đáng sợ như thế. Tản đi đi. Lâm Triều Nhan đưa tay vung lên, trên 9 tầng trời, mây đen tản ra, lôi đỉnh biến mất. Còn có ai muốn tố cáo ta? Nàng hướng phía dưới nhìn lại, ngựa khí đạm mạc, giống như cựu u ma quỷ thanh âm, nghe được đám người một trận lương rẽ run. Lâm Tương Quân chính là đại hạ lương đống, những năm này vì vương triều bỏ ra rất nhiều, hạ quan tuyệt không gạch tội ý tứ. Hạ quan đã sớm nói, Lâm Tương Quân tuổi trẻ tài cao, vì vương triều chinh chiến tứ phương, như vậy công tích vĩ đại, ai vạch tội nàng, ta Trần Mỗ người cái thứ nhất không đáp ứng. Lúc trước tại Từ đại nhân yêu cầu cùng Lâm Tương Quân đơn đấu thời điểm, hạ quan liền cực kỳ không vừa mắt, nếu không có tối hôm qua tiêu chảy, dẫn đến thân thể có chút hư, ta đã sớm đánh gãy răng hắn. Hừ, liền Từ đại nhân cái thằng kia, nếu không phải là hắn vận khí tốt, trùng hợp sáng sớm ta uống qua đêm trà, hắn cao thấp tránh không được một trận đánh đập. Các vị đại thần lòng đầy căm phẫn, đứng ra bắt đầu các loại thảo phạt lúc trước Từ Phong. Trước mắt đủ loại, đầy đủ ứng câu kia tự có đại nho vì ta biện trong sạch. Hạ Vô Cực mục tí một nước, gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đã lâm vào huyết đục, cũng không hề hay biết. Làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Triều Nhan sẽ như thế cường đại? Tùy ý triệu hoán lôi đỉnh, sợ không phải tiên nhân mới có thể có thủ đoạn. Kể từ đó, nhằm vào Lâm gia kế hoạch, sợ là muốn thất bại. Trước mắt tới nói, hắn cùng Lâm gia quan hệ đã đạt tới điểm đóng băng. Chương 121, Hạ Trong Thành. Chương 121, Hạ Trong Thành. Lâm Triều Nhan lăng không đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới đám người. Gió nhẹ quét, toàn bộ hoàng cung quảng trường yên tĩnh im mắng, thậm chí hồ ngay cả giữa lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe được. Hạ Vô Cực thân thể lay động mấy lần, một mặt thất bại chi sắc, cúi đầu khổ sở nói, cô bại sao? Một trận không khói lửa hoàng quyền chi tranh tựa hồ bởi vậy kết thúc. Lâm gia nắm giữ Trấn Quốc làm cho, tại Lâm Triều Nhan bày ra tiên nhân giống như thủ đoạn đằng sau, rốt cuộc khó mà thu hồi. Hoàng quyền không chiếm được thống nhất, Hạ Vô Cực như thế nào cam tâm? Sau một khắc, hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chăm chú lên giữa không trung bên trên Lâm Triều Nhan, thật lâu không nói. Một bên, Tống Chi Lễ tử trong rung động chậm tới, lập tức hưng phấn bắt đầu tung bút bay múa. Đại hạ trước hộ quốc đại tướng quân, ngày trước tại Thuận Thiên Điện bên ngoài cùng Tần Cát chủ một trận chiến, lại dẫn xuống trên 9 tầng trời lôi đỉnh, như vậy triệu hoán lôi điện chi năng đã không phải phạm nhân thân thể. Tin tức ngầm, Lâm Tương Quân chính là cựu thiên tiên nhân, biết được đại hạ quanh năm gặp đối địch vương triều xâm phạm, vì vậy giáng Lâm ra, vì chính là bảo hộ đại hạ. Đại hạ có tiên nhân phù hộ, đời này không hối hận đại hạ người, sau khi chết cũng là đại hạ hồn. Biết hắn ngay cả mình đều cảm động, nhịn không được đỏ cả bên mắt. Người có tính tình a? Trần Phiếm Phiếm từ trong thất thần chậm tới, từ tường trên khuôn mặt giàn mua đắng chát cười một tiếng, nguyệt nha đầu, Lâm gia vị này không cần lão phu đến lật tẩy, như thế chỉ có tiên nhân vừa rồi có thủ đoạn, một mình nàng đủ để dung chuyển toàn bộ đại hạ, thậm chí cửu châu vốn chỉ là tới đây vì bảo vệ Lâm Triều Nhan, sợ sệt nàng đụng phải Hạ Vô Cực cùng Bách Quan nhằm vào, từ đó chen ép, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình những cái kia lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Trước mắt loại tình huống này, nên lo lắng người chỉ sợ là Bách Quan bọn họ. Một tiếng lôi đến liền có thể gọi trên 9 tầng trời lôi điện. Mọi người không cần bối rối, Lâm Tương Quân cũng không phải cái gì tiên nhân, chỉ là một chút văn đạo thủ đoạn thôi. Chỉ gặp một cái tóc trắng lộn xộn, dáng người gầy gò, một thân cổ xưa lão giả áo xám từ Thuận Tiên Điện bên trong đi tới, đục ngầu hai con ngươi cuốn quanh lấy một cỗ hào quang màu vàng kim nhạt, quanh thân tản ra một cỗ cực hạn khí tức nho nhã. Theo lão phu biết, nửa bước đại nho giả có thể lấy thi từ dẫn động thiên địa của mình, từ đó sinh ra một chút dị tượng, lại có chính là tại đặc biệt sân bãi lấy hợp với tình hình thi tử, cũng có thể sinh ra một loại nào đó dị tượng của mình. Trước đây không lâu, liền có nghe đồn nói Lâm Tương Quân trợ phu chính là văn đạo tiên nhân, chắc hẳn vị kia văn đạo thành tựu đã đạt tới nửa bước đại nho. Vừa rồi Lâm Tương Quân hẳn là nắm giữ trượng phu nàng sở hữu thi tử, dùng cái này đến lừa dối tầm mắt mọi người. Không biết lão phu nói tới đối với không đúng. Lão giả áo xám đạo lý rõ ràng phân tích, tự cho là đã sớm đoán được Lâm Triều Nhan hết thảy. Đám người nhìn thấy lão giả, nhao nhao hô, "Hạ lão, Hạ lão." Cho dù là Hạ Vô Cực, cũng phải tất cung tất kính tiến lên cúi đầu. Hạ Bất Thành, đại hạ công nhận văn đạo người thứ nhất, cũng là Hạ Vô Cực, Lâm Hồng Thở thiếu thời lão sư, hiện là Võ Đạo Học Viện phó viện trưởng. Trong mấy thập niên, là lớn hạ giáo dục ra mọi người mới. Trong đó lễ bộ đại thần Tống Chi Lễ, Từ Phong chờ chút quan văn, đều là hắn học sinh. "Lão sư." Tống Chi Lễ vội vàng đi vào Hạ Bách Thành bên cạnh, cung kính hành lễ. "Siêu." Tần Hạo Nhiên từ giữa không trung trở về mặt đất, bước nhanh đi đến trước mặt đối phương hô một tiếng, "Hạ lão." Lâm Triều Nhan nhìn thấy lão giả xuất hiện, cũng là nhanh chóng đi qua, chắp tay hô, "Hạ lão." "Ân." Hạ Bách Thành thản nhiên tiếp nhận, nhẹ gật đầu, ánh mắt một mực dừng lại tại Lâm Triều Nhan trên thân. "Lâm Hồng Na tiểu tử có một tốt cháu gái a." Đuốt râu cười nói, tràn đầy tán thưởng. "Tiểu nha đầu, không biết lão phu vừa rồi nói tới nhưng đối với a?" Hiển nhiên, hắn tại hỏi đến Lâm Triều Nhan, trước đó những suy đoán kia, Chỉ một thoáng, bốn phía bách quan nhao nhao quăng tới chờ mong ánh mắt, chờ đáp lại. Dù sao, so ra nàng sẽ là tiên nhân một chuyện, đám người càng thêm nguyện ý tiếp nhận nàng chỉ là một cái lợi dụng thi từ gây nên dị tượng võ tu. Lâm Triều Nhan suy nghĩ sâu xa một lát, nhìn qua trước mắt vị này đại hạ văn đạo chi đỉnh, dốc cả một đời cũng tại vì đại hạ văn đạo bốn ba. Từng mấy lần đại biểu đại hạ ra ngoài cùng các đại vương triều giao lưu, cả đời ở trong sáng tác thi từ cự nhiều, có chút kinh điển lưu truyền. Huống hồ hắn lớn nhất lý tưởng cũng khát vọng chính là sẽ có một ngày đại hạ văn đạo có thể vui vẻ phồn vinh, mọc lên như nấm. Một phần này chấp nhất đủ để khiến đến thế nhân khó nhìn theo bóng lưng. Không sai, vừa rồi gây nên lôi điện dị tượng chính là bởi vì nhà ta Liễu công tử tặng cho thi tử. Lâm Triều Nhan nhìn qua vị này đã qua trăm tuổi lão nhân, vẫn là không nhịn được nói láo. Coi là thật. Hạ Bách Thành kích động đến run rẩy lên, vội vàng truy vấn, không biết ra sao thi tử, có thể hay không để cho lão phu nhìn một chút. Nói xong, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm nàng, như là đói khát sói hoang, đông nhiên nhìn thấy thị bình thường. Tham lam, khát vọng, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên có thể. Lâm Triều Nhan ôn hòa cười nhạt, lập tức ngâm nói lôi xa giá mưa long tận lên, điện đi giữa không trung như điên mũi tên. Hạ Bách Thành nghe được thơ này câu, lập tức hai mắt tinh quang bùng lên. Lôi xa giá mưa long tận lên, điện đi giữa không trung như điên mũi tên. Thơ hay a. Tinh tế nhai đến, dư vị vô tận, khó trách sẽ gây nên lôi điện dị tượng. Ngắn ngủi hai câu, đạo tận lôi điện đan sen khí thế bằng bạc. Liền hai câu này sao? Ý hắn còn chưa hết, cảm thấy hai câu này thơ còn có càng thêm hoàn chỉnh. Lâm Triều Nhan cười khổ nói, Liêu công tử cũng là vô ý thời điểm viết xuống, về phần đến cùng còn có hay không câu tiếp theo, ta cũng không biết. Thì ra là thế, tuy chỉ là hai câu, nhưng trong đó ngụ ý sâu xa, tự nhiên có thể gây nên dị tượng. Quả nhiên như lão phu suy đoán bình thường. Trượng phu ngươi có thể nói đại tài, văn đạo thành tựu đã không tại lao phu phía dưới. Hạ Bách Thành đuốt dâu gật đầu vui mừng nói, cho là đại hạ văn đạo rốt cục ra một vị khó được nhân tài, tương lai đều có thể. Nguyên lai vừa rồi lôi điện dị tượng, đúng là nha đầu này dùng thi từ đưa tới. Tân Hạo Nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ, đối với hạ lão lời nói, đương nhiên sẽ không có hoài nghi. Hắn đã nói đó là thi từ đưa tới dị tượng, như vậy nhất định chính là dạng này. Tăng thêm Lâm Triều Nhan thừa nhận, không thể nghi ngờ. Có rảnh đem tiểu tử kia mang đến tìm ta, hắn đã có tài như thế tình, tin tưởng văn đạo một đường, có thể đi được càng thêm lâu dài. Về sau có cơ hội, ta nhất định mang Liễu công tử đi gặp ngài. Không đành lòng cự tuyệt đối phương, nàng đành phải gật đầu đáp ứng. Lúc này, Hạ Vô Cực biết được Lâm Triều Nhan lúc trước thủ đoạn, đúng là thi tử gây nên sau. Nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Theo tỉnh táo qua đi, đối với Lâm gia kiêng kỵ càng sâu, tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu tử ngôn lại sẽ có thành tựu như thế. Có thể so với Hạ lão tồn tại. Kể từ đó, Lâm gia càng thêm muốn trừ hết, mà lại nhất định phải nhanh. Cần phải tại Liễu tử ngôn về vương đô trước đó. Nếu không, đợi đến hắn gặp Hạ lão, không chừng xảy ra loạn gì đến. Vô Cực, ngươi cùng lão phu tiến đến, có chuyện thương lượng với ngươi. Hạ Bách Thành đi đến Hạ Vô Cực bên người, một phát bắt được cổ tay hắn, không nói lời gì, đem hắn lôi kéo đi vào Thuận Thiên Điện. Còn lại bách quan bọn họ, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo Nhiên. Bởi vì loại thời điểm này, biết được Lâm Triều Nhan chỉ là dựa vào thi từ gây nên dị tượng, Tần các chủ sẽ có hay không có động tác kế tiếp. Tất cả mọi người vẫn là rất chờ mong. Lâm nha đầu, vậy hạ đều bị hạ lão lôi đi, vậy chúng ta cũng đi thôi. Trần Phiếm Phiếm là quyết tâm phải che chở nàng, thế là đề nghị. Đúng lúc này, bên ngoài hoàng cung, Lâm Triều Nhan mẫn duệ phát giác được bên ngoài đang có lấy từng đạo cựu phẩm khí tức hiện lộ. Ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Thuận Thiên Điện phương hướng. Cự Tuyệt nói ra, "Trần viện trưởng, giúp ta đem Cẩm Thư cùng Tề gia nha đầu mang đi ra ngoài." "Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút." Cẩm Thư tựa hồ cũng phát giác được cái gì, gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. "Đại tướng quân, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao?" Tề Tĩnh Tư còn không biết phát sinh cái gì, hiếu kỳ hỏi. "Tiểu tổ tông, đi thôi." "Đã chậm, có thể đi không được." Tề Thương Long đồng dạng ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian lôi kéo Tề Tĩnh Tư đuổi theo Trần Phiếm Phiếm bước chân. Chỉ chốc lát, bách quan bọn họ cũng nhao nhao rời đi, chỉ còn lại có Lâm Triều Nhan cùng Tần Hạo Nhiên hai người. Đã nhận ra, Tần Hạo Nhiên ngắm nhìn hoàng cung lối đi ra. Lâm Triều Nhan không nói, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hoàng cung lối ra, tại tường cao kia phía sau. Chỉ sợ đã sớm có thiên quân vạn mã đang đợi nàng. Vậy hạ giả, Trấn Quốc làm cho không thu hồi đến, từ đầu đến cuối không an lòng. Hắn chỉ là không tin mình chọn chúng người. Lâm nha đầu, bây giờ thế đạo đã là như thế, vậy hạ là quân, mà các ngươi Lâm gia chỉ là thần tử. Ta biết, cho nên ta trở về. Không nghĩ tới đi ra không được. Ta đối với thực lực của mình có đầy đủ lòng tin. Dứt lời, nàng cất bước đi hướng hoàng cung lối ra. Ngươi trẻ tuổi, tự tin là chuyện tốt, có thể ngươi không rõ ràng đại hạ nội tình. Tần Hạo Nhiên nhìn qua từ từ đi xa bóng lưng, tự đủ. Chương 122, thật lớn một con quái vật. Chương 122, thật lớn một con quái vật. Nội tình, có lẽ đi. Thường nói, chớ có xem nhẹ bất luận kẻ nào, cho dù sâu kiến, cũng có xúc thiên một ngày. Rõ ràng đem Tần Hạo Nhiên lời nói nghe vào tai bên cạnh, nàng có chút dậm chân. Chờ mong ngày đó đến, sẽ không rất xa ta tin tưởng. Nói xong, tiếp tục đi hướng cửa vào. Tần Hạo Nhiên thật sâu nhìn chăm chú lên nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Lập tức, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại ngoài hoàng cung. Xa xa xem kỹ lấy trước mặt, thông đạo kia, trong đó cách 12 cái cổng vòm. Mỗi một chỗ cổng vòm bên ngoài, đều có mấy ngàn tên cấm vệ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cấm vệ quân chính là thủ hộ hoàng cung an bình một chi đặc thù quân đội, tổng cộng 50,000, mỗi một cái thực lực cảnh giới đều tại bát phẩm trở lên. Trong đó, thực lực cảnh giới đạt tới cựu phẩm mới có thể trở thành khống chế 500 người nhỏ vệ trưởng. Cựu phẩm trung kỳ là trung vệ dài, có thể trưởng quản 5 cái nhỏ vệ trưởng, 2500 cái cấm vệ quân. Cựu phẩm hậu kỳ là lớn vệ trưởng, trưởng quản 2 cái trung vệ dài, 5000 cấm vệ quân. Cựu phẩm đỉnh phong chính là cấm vệ quân thống lĩnh. Toàn bộ cấm vệ quân hết thể có 3 vị thống lĩnh, nghiêm 2 bộ. Khi Tần Hạo Nhiên xuất hiện tại phía ngoài cùng một cái kia cổng vòng lúc, một bên, người mặc màu vàng khôi giáp, mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, dáng dấp 10 phần chính khí cao thủ nhất, nện bước đi nghiêm. Xuất hiện ở bên cạnh hắn, một mặt ngưng trọng nói, "Tần các chủ, Lâm Tương quân dù sao cũng là quốc công đằng sau. Bệ hạ như vậy đối với nàng, chẳng lẽ không sợ Lâm quốc công trở về nổi lên?" Xuất động toàn bộ cấm vệ quân, vẹn vẹn vì đối phó Lâm Triều Nhan một người. Nói một lời chân thật, cao thủ nhất cho là có chút chuyện bé xé ra to đồng thời, càng nhiều hay là cho là quá mức. Làm sao? Thân là thần tử, từ trước đến nay chỉ là thay quân phân ưu. Nổi lên. Tần Hạo Nhiên liếc một cái hắn, lập tức cười nhạo nói, "Bệ hạ lần này, chỉ sợ là muốn để Lâm gia hoàn toàn biến mất. Thân là thần tử, làm tốt chính mình bản phận sự tình liền có thể. Về phần Lâm Tương quân có thể đi ra hay không cái này 12 đạo cửa cung, liền nhìn nàng tạo hóa đi." Tần Hạo Nhiên ngắm nhìn cửa cung một chỗ khác cuối cùng, nhìn không được tiếc hận. Kinh lịch vừa rồi một trận chiến, nói thật, đối với Lâm Triều Nhan thủ đoạn, hắn nhưng là kiêng rẻ không thôi. Thế nhưng là Tần các chủ, vừa rồi Lâm Tương quân đưa tới dị tượng, nếu là cao thống lĩnh cư yên tâm đi, cấp độ kia dị tượng, nàng cũng chỉ có thể gây nên một lần. Đưa tay vô cao thủ nhất bà bay, cho hắn một cái bình tĩnh ánh mắt an ủi. Một đầu khác, Lâm Triều Nhan dậm chân đi ra đạo thứ nhất cổng vòm. Bốn phía, giết. Tiếng gào một mảnh, mấy ngàn tên cấm vệ quân rút ra bội kiếm, vừa lên. Gần như 20 vị cựu phẩm cao thủ dậm chân bay tới. Nàng ngước mắt quét ngang một tuần, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, tay phải giơ lên, một cỗ kim quang lóa mắt vùng ra. Oanh! Hình thành khủng bố trung kích, trong khoảnh khắc, đem những cái kia xông lên cấm vệ quân, toàn bộ tung bay ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Bay rất ra ngoài cấm vệ quân, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Vô lực tái chiến. Lâm Triều Nhan không có quá nhiều đi chú ý bọn hắn, tiếp tục cất bước đi tới, 10 phần phong dong tự tại. Đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm tự nhiên liền trải qua cái thứ nhất cổng vòm. Tiếp lấy, cái thứ hai cổng vòm, cái thứ ba cổng vòm, cái thứ tư cổng vòm. Thẳng đến thứ 11 cái cổng vòm lúc, nàng đều vẫn như cũ duy trì mây trôi nước chảy thần sắc, lại nhìn phía sau nàng. 11 cái cổng vòm chỗ, khắp nơi đều có thương binh, đi đến cho đến trước mắt. Cơ hồ đều là một chiêu, liền trực tiếp trọng thương mấy ngàn tên cấm vệ quân. Trong đó bao quát cựu phẩm sơ kỳ, cựu phẩm trung kỳ cao thủ, đều không ngoại lệ, đều thổ huyết nằm. Cái cuối cùng cổng vòm, Lâm Triều Nhan cười nhạt một tiếng, nhìn qua trước mắt Tần Hạo Nhiên, cao thủ nhất hai người. "Tần các chủ, còn nhớ rõ vừa rồi ta nói qua cái gì sao? Ta đối với thực lực của mình rất có lòng tin." Tần Hạo Nhiên sắc mặt gọi là một cái khó coi, đồng thời trong mắt tràn ngập chấn kinh, gắt gao nhìn chăm chú lên phía sau nàng, mỗi một cái cổng vòm nằm cấm vệ quân, trọn vẹn hơn 40,000 cấm vệ quân, hơn 100 vị cựu phẩm cao thủ, lại bị nàng mấy cái trong lúc phất tay, trực tiếp trọng thương. Đáng sợ. Không, đơn giản chính là dùng khủng bố để hình dung mới chuẩn xác. Nếu như đây cũng là đại hạ tất cả nội tình, vậy ta rất thất vọng. Lâm Triều Nhan quay đầu lại, nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi hơn 40,000 cấm vệ quân. Cái gì? Cao thủ nhất, cả kinh bờ môi phát khô, trong mắt trợn thật lớn, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Hơn 40,000 tên bát phẩm trở lên võ tu, hơn 100 vị cửu phẩm. Đây chính là đại hạ sáng lập vương triều đến nay, tích lũy được tất cả nội tình. Mỗi một cái cấm vệ quân, càng là từ đại hạ các đại quân doanh ở trong tuyển ra người nổi bật. Tùy tiện cầm một cái đi ra, đều là có thể tại ngang cấp ở trong đánh năm tồn tại. Nhưng mà, giống như này xuất sắc cao thủ, hơn 40,000 chung vào một chỗ, ngăn không được một mình nàng. Đó là cái quái vật gì? Chỉ còn lại có các ngươi xem ra, hôm nay các ngươi là ngăn không được ta. Lâm Triều Nhan cười khẩy, nét mặt tươi cười như hoa, trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng kim quang, trực tiếp xuyên thấu qua 11 đạo cổng vòm, phản phất muốn nhìn thấu hoàng cung chỗ sâu bình thường. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt biến đổi, một cái không gì sánh được to lớn vực sâu miệng lớn chính mở ra, đối với nàng nhanh chóng tới gần. Chút tài mọn, hư lạnh một tiếng, tay phải một chiêu, linh lực màu vàng nóng kích xạ đi qua, lập tức đem vực sâu kia miệng lớn hóa thành hư vô. Lúc này, hoàng cung chỗ sâu nhất, một chỗ lờ mờ ở bước, trong mặt thất, bốn phía che kín mạng nện, lộ ra 10 phần cổ xưa. Trong mặt thất, có một cái bồ đoàn, phía trên ngồi xếp bằng một bộ âm trầm xương khô, hiện ra trận trận ngân quang. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, bộ xương khô này lại không có nhiễm nửa điểm cho bụi. Đột nhiên, két két két, xương khô lại chậm rãi đứng thẳng lên, và bẹo mấy lần, bá, một cỗ ngân quang bao trùm. Hô, ngay sau đó, bốn phương tám hướng cấp tốc tụ lại một cỗ khổng lồ màu vàng hình rồng lực lượng, hướng phía xương khô xúm lại đi lên. Trải qua cỗ này màu vàng lực lượng tẩy lễ qua đi, xương khô dần dần tỏa ra trận trận sinh cơ, từng đầu màu đỏ như máu mạch máu giống như mạng nhện bình thường, từ vị trí trái tim bắt đầu hướng phía quanh thân lan tràn, trong mấy mắt bao trùm cả bộ xương khô. Thật lâu, kim quang, ngân quang lui tản ra, một vị tướng mạo đáng yêu, mặc áo bạc, thiếu nữ bộ dáng thân ảnh xuất hiện. 100 năm rốt cục mượn nhờ đại hạ khí vận tỉnh lại. Thế gian này quả nhiên có tiên nhân. ngân y thiếu nữ kích động đến khoa tay múa chân, hai mắt kinh hỉ đánh giá chính mình hai tay. Ngoài hoàng cung, Lâm Triều Nhan mơ hồ phát giác được cái gì, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cái kia từng đạo cổng vòm đằng sau. Hơi thở thật là mạnh, không phải tiên thiên có thể so sánh. Xem ra, đó mới là đại hạ chân chính chỗ nội tình. Nàng nhẹ giọng than nhẹ đạo. Thời khắc này cao thủ nhất trong nội tâm, đánh lên chống nuôi quân, không muốn cùng Lâm Triều Nhan giao thủ. Thật đáng sợ. Cho đến nay, liền đối phương đến cùng ra sao cảnh giới, hoàn toàn không biết gì cả. Dạng gì địch nhân đáng sợ nhất? Tự nhiên là không biết ngọn ngành địch nhân, đây mới thực sự là nhân vật đáng sợ. Tần các chủ, nếu không chúng ta đừng cản đi. Hắn khẩn trương nuốt nước miếng một cái, đắng chắc hỏi. Cản. Lâm Triều Nhan nghe vậy, ánh mắt tràn ngập trêu tức, châm chọc nói. Hắc Nữu. Vừa dứt lời. Siêu. Từ nàng trên bay, cấp tốc bay ra một đạo hắc quang, thẳng đến giữa không trung. Thoáng chốc. Hắc quang dần dần phóng đại, trong nháy mắt, biến thành một đầu trăm trượng thân thể khổng lồ. Che khuất bầu trời. Giống như núi nhỏ đầu, hướng về phía trên mặt đất Tần Hạo Nhiên, cao thủ nhất gầm thét liên tục. Trận trận âm lãng trùng kích vào đến. Trách, trách, quái vật a. Cao thủ nhất thất kinh, sợ hãi hô lớn. Quái vật a. Thật lớn một con quái vật. Nương a. Cứu mạng. Làm sao bây giờ? Đó là cái gì quái vật a? Những cái kia trọng thương ngã xuống đất các cấm vệ quân, nhìn qua giữa không trung bên trên quái vật khổng lồ, doa đến quỷ kêu liên tục. Lâm Triều Nhan thả người nhảy lên, hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp xuất hiện tại đầu lâu giao long bên trên. Chắp tay đứng ngạo nghễ, nhìn xuống phía dưới. Chương 123, đặc quyền, gặp vương không bái, gặp đua không quỷ. Chương 123, đặc quyền, gặp vương không bái, gặp đua không quỷ. Hắc Nữu hóa thân thành trăm trượng thân thể. Đỉnh đầu hai cái viên thịt giống như xúc giác, toàn thân vảy màu đen, hiện ra trận trận âm hàn hắc quang. Gào thét thời điểm, cực lộ ra dữ tợn. Trên hoàng cung không, đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, lập tức gây nên toàn bộ vương đô bách tính chú mục. Có bị dọa đến run lẩy bẩy, có quỳ xuống đất hô to, thần thú giao long. Càng có nhát gan một chút bách tính, đã kẻ ra quần một chỗ. Một chút thần tàng cựu phẩm trở lên võ tu, nhao nhao bắt đầu hướng hoàng cung phương hướng dựa sát vào. Trong chốc lát, không ít người đã phát hiện, tại đầu kia to lớn đầu lâu giao long phía trên, lại đứng vững một đạo thân ảnh màu trắng. Nhìn chăm chú nhìn lên, hộ quốc đại tướng quân. Là nàng, không sai, năm ngoái ta từng có may mắn gặp qua hộ quốc đại tướng quân, liền dài dạng này. Chớ nói nhảm, nàng đã không phải là hộ quốc đại tướng quân trước đó không lâu bệ hạ đã thu hồi hộ quốc đại tướng quân trước. Đừng nói nhảm, không nhìn thấy quái vật kia không có đối Lâm Tương quân xuất thủ sao? Nhất định là bị nàng chế phục. Lợi hại như vậy dị thú, còn có thể bị Lâm Tương quân chế ngự, nàng nhất định là tiên nhân chuyển thế. Một chút bách tính hưng phấn, kích động chỉ vào đứng tại đầu lâu giao long bên trên Lâm Triều Nhan, ủy bài đứng lên. Đúng lúc, Thuận Tiên điện cửa ra vào. Hạ Bách Thành, Hạ Vô Cực hai người đi ra. Chợt thấy không trung xuất hiện quái vật khổng lồ như vậy, hai người đều là bị giật mình. Cái kia, đó là dị thú ngàn năm giao long. Hạ Bách Thành kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra, trước mắt đầu này trăm trượng thân ảnh, chính là một cái dị thú, ngàn năm giao long. Ngàn năm giao long. Hạ Vô Cực cả kinh hai chân như nhũ ra, kém một chút đều muốn quỳ xuống. Cái kia cố cường hành khí tức, thực lực quá mức đáng sợ. Có thư ghi lại, Lĩnh Châu thành bên ngoài, hướng đông 10 dặm, có một con sông, tên là Hắc Long Giang, bởi vì một đầu giao long mệnh danh. Trăm năm hóa giao, ngàn năm hóa rồng. Trước mắt đầu này nhất định là đã đạt ngàn năm giao long. Hạ Bách Thành cực kỳ khẳng định nói, lập tức ánh mắt lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Trong truyền thuyết, giao này long không nên tại Lĩnh Châu Hắc Long Giang sao? Vì sao đột nhiên xuất hiện tại Bồ Đô? Hạ lão, mau nhìn, cái kia giao long trên đầu có người. Đột nhiên, Hạ Vô Cực mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngón tay run run rung động, chỉ vào đầu kia bóng người to lớn kêu lên. Có người? Hạ Bách Thành giật mình, làm sao có thể? Ngàn năm giao long, thực lực đã sớm siêu việt nhân loại nhận biết. Còn nữa nói, theo ghi chép, dị thú ghét nhất chính là nhân loại. Lại sao có thể khiến nhân loại ta giẫm trên đầu? Không có khả năng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy thiên phương dạ đàm. Ánh mắt hướng đầu lâu giao long nhìn lại, lập tức phát hiện có một đạo thân ảnh màu trắng đứng thẳng. Lâm gia nha đầu. Một chút liền nhận ra, đó là Lâm gia Lâm Triều Nhan. Cái gì? Cái kia, người kia là Lâm Triều Nhan. Hạ Vô Cực cả kinh kém một chút ngay cả cái cằm đều rơi trên mặt đất, hô hấp dần dần dồn dập lên. Thế nào lại là nàng? Trong mấy mắt, náo hải trống rỗng. Trung thực giảng, dù cho biết được xuất hiện ngàn năm giao long, cũng không có giờ phút này để hắn cảm thấy rung động cùng sợ sệt. Lão phu còn không có mắt mở đến nhìn không thấy tình trạng, nàng chính là Lâm gia nha đầu. Hạ Bách Thành sắc mặt giận dữ, trừng Hạ Vô Cực một chút, vuốt ve sợi râu, ngựa khí hơi giận lại mười phần khẳng định. Không phải, Hạ lão, cô không có chất vấn ngươi nói, chỉ là nàng làm sao lại dẫm tại giao long trên đầu đâu? Liên tục quát tay, phủ nhận chính mình không có chất vấn đối phương, đơn thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Thế gian chi đại, không thiếu cái lạ, dị thú mặc dù hung ác không gì sánh được, nhưng cũng có linh. Đúng rồi, không phải nói vài ngày trước, Lâm nha đầu vẫn luôn tại Lĩnh Châu thành sao? Có lẽ là nàng dưới cơ duyên xảo hợp, thu phục ngàn năm giao long cũng không nhất định. Đương nhiên, Hạ Bách Thành đục ngầu con mắt, dần dần bắt đầu sáng lên, thanh âm để lộ ra một cố khó mà ức chế mừng rỡ. Ngàn năm giao long thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Cho đến nay, còn không người biết được. Nếu là Lâm Nha Đầu thật thu phục ngàn năm giao long, đối với đại hạ tương lai mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Đến lúc đó, đối mặt khắc vương triều xâm phạm thời điểm, có ngàn năm giao long trấn trận, nhất định có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng Hạ Vô Cực giờ phút này nội tâm cực kỳ phức tạp, càng nhiều hay là khó mà tiếp nhận đây hết thảy. Đây chính là ngàn năm giao long a, cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết dị thú. Ngay cả như thế nghịch thiên dị thú đều bị nàng chế ngự, chẳng lẽ lại thật là thiên ý? Lâm gia mệnh không có đến tuyệt lộ. Không, đại hạ hoàng quyền chỉ có thể giữ tại đế hoàng trong tay. Lúc này, giao long trên đầu Lâm Triều Nhan, sau lưng tách ra hiện mãnh liệt kim quang, giống như thái dương bình thường chói lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chư vị chớ có kinh hoàng, ta chính là Lâm Quốc công cháu trai Lâm Triều Nhan, giao này long là ta tọa kỵ, sẽ không tổn thương đến mọi người, điểm này chi bằng yên tâm. Hôm nay để nó hiện thân, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ tiến hành. Bệ hạ của các ngươi triệu ta về vương đô, điều động 50,000 cấm vệ quân chặn giết. Hành vi như vậy quả thực làm ta cảm thấy trái tim băng giá, vì thế chỉ có thể hiện lộ hộ mệnh tiền vốn, cho chư vị tạo thành chỗ bất tiện, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Lâm Triều Nhan khiêm tốn hữu lễ một phen, đem dân chúng cảm xúc trấn an xuống tới. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới một cái điểm mấu chốt, đó chính là Lâm Triều Nhan xưng hô. Bệ hạ của các ngươi. Hiển nhiên, từ một điểm này có thể nhìn ra được, nàng đã không thừa nhận Hạ Vô Cực cái này đế hoàng. Trong lúc nhất thời, phía dưới bách tính cũng tốt, địa vị cực cao quan viên cũng được, nhao nhao lâm vào trạng thái yên lặng. Lâm gia chúng ta cho đến ngày nay, đối với đại hạ, đối với vương triều, chưa bao giờ hài lòng, lại gặp phải nghi kỵ, chèn ép, thậm chí muốn bị ám sát. Lâm gia nhân không gây chuyện, cũng từ trước tới giờ không sợ phiền phức, dù là đối phương là nàng, ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại bao quát chúng sinh góc độ, đối nhìn tất cả mọi người. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, "Oanh!" Sáng sủa bầu trời, một đạo kinh lôi nổ tung, chấn người bọn họ sợ mất mật. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, ngà bài. Lâm gia đây là muốn cùng bệ hạ triệt để vạch mặt, đồng thời ngay trước vương đô bách tính, thậm chí toàn bộ đại hạ ngà bài. Như vậy, dưới loại tình huống này, thân là đế hoàng Hạ Vô Cực lại nên như thế nào ứng đối đâu? Một sát na, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía hoàng cung phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi Hạ Vô Cực đáp lại. Im ngay, Lâm Tương Quân, ngươi cũng đã biết, đây là đại nghịch bất đạo nói như vậy. Dưới quang thiên bạch nhật, càng như thế làm cản, đây là đưa bệ hạ ở chỗ nào? Đưa Lâm Quốc công ở chỗ nào? Chúng ta khuyên ngươi nói cẩn thận. Lúc này, một vị tay vịn phất trần, yêu lý yêu khí công công, lợi dụng võ khí truyền lời, nghiêm nghị quát lớn lấy Lâm Triều Nhan. Cho dù nội tâm của hắn hoảng đến so sánh, cũng không thể không vào lúc này đứng ra để bày tỏ bày ra chính mình đối bệ hạ trung tâm. Chư vị, Lâm Tương Quân hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, là cái đàn ông liền cho chúng ta xông. Bén nhọn tiếng nói, cao vút vang dội, càng là sen lẫn phẫn nộ. Muốn nhờ vào đó ủng hộ lòng người, để những cấm vệ quân kia trùng sát Lâm Triều Nhan, càng muốn hơn những bách tính kia phỉ nhổ nàng. Nô công công, ngươi nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, thế nào không thấy ngươi xông? Cao thủ nhất tức giận khinh bị nói, chúng ta cũng không phải đàn ông, xông cái gì kình, đừng quên chúng ta cùng các ngươi so, thế nhưng là thiếu đi cái cây nhi. Nô công công nắm đuốt tay hoa, một bộ đương nhiên thần thái, trực tiếp đem tất cả mọi người cho chấn kinh tê. Cao thủ nhất, Tần Hạo Nhiên, 50,000 cấm vệ quân, tốt, tốt, tốt. Tình cảm là châm ngòi thổi gió người đứng đầu, vừa đến công kích đi trở về đúng không? Thiếu cái cây nhi không tầm thường a. Không ít người âm thầm khinh bị hắn. Cùng lắm thì ngày mai ta liền cắt ân, hay là ngày kia đi. Ngày mai còn phải đi Vạn Hoa lầu gặp tiểu hoa đâu. Nam nhân a, cuối cùng vẫn là hung ác không xuống tâm. Uy, 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 đừng có dùng hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt nhìn chúng ta, không phải liền là như vậy một hai tấc sự tình. Lông mày nhíu một cái, cắn răng một cái, từ từ nhắm hai mắt nhịn một đạo sự tình. Nô công công gặp không ít người quăng tới khinh bị ánh mắt, thế là ra vẻ chấn định giải thích. A, tất cả cấm vệ quân đều nhịn, không có hảo ý ánh mắt theo dõi hắn nào đó một chỗ, người xấu xa đáp lại. Làm gì? Làm gì? Tốt xấu chúng ta lúc trước kinh lịch cắt gà một chuyện, lông mày cũng không nhăn một chút. Hắn vội vàng che, nổi giận quát. Một đám cấm vệ quân lại là đồng loạt đáp lại, cùng tướng thanh vai phụ một dạng. Mặc dù có như vậy một đâu đâu đau nhức, nhưng là từ này không phiền não. Ai u, các ngươi đang cười nhạo chúng ta. Ai? 50,000 cấm vệ quân đồng thời cúi đầu tiếc hận, hình ảnh kia nhìn, đừng đề cập nhiều khôi hài. Nhìn những cấm vệ quân này chỉ là ngắn ngủi mấy chữ, lại phản phất đạo tận Ngô công công nghĩ lại mà kinh một đời. Thậm chí ngay cả Tần Hạo Nhiên vị này không quan tâm hơn thua người, cũng đang cố nén cười ý khỏe miệng đã sớm run rẩy, chẳng qua là nhịn sức chịu đựng tốt, mới một mực không cười đi ra. Không có cách nào. Quá chân kê buồn cười. Nhất là Ngô công công tự rước lấy nhục dáng vẻ. Lan, thằng đến Hạ Vô Cực căm tức nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi giống lên một tiếng. Ngô công công mới ngạo kiều hừ lạnh, thứ mít miệng, lui sang một bên. Ngươi muốn như thế nào? Hạ Vô Cực cường chịu đựng tức giận, cầm thật chặt nắm đấm, dù là móng tay lâm vào trong thịt, máu tươi tràn ra tới, cũng không hề hay biết. Giận, cực hạn phẫn nộ. Nhưng là, hắn chưa đánh mất lý trí. Biết rõ, tình hình dưới mắt, để hắn không thể không cúi đầu chịu thua. Trước mặc kệ Lâm Triều Nhan bản thân thực lực như thế nào, chỉ là như vậy một đầu ngàn năm giao long, đủ để khiến cho hắn kiêng dè không thôi. Về sau, nhằm vào chuyện của Lâm gia, sợ là rốt cuộc khó mà tiến hành. Hoàng Quyên tập trung một chuyện, cũng sẽ bởi vì ngàn năm giao long xuất hiện, từ đó không giải quyết được gì. Từ ngày hôm nay, ta Lâm Triều Nhan không nghe tuyên, không nghe điều, gặp vương không bái, gặp vua không quỷ, trên tay phương Đông Đỏ đại quân. Thứ nay về sau, tùy tùng ta chấn thủ lĩnh châu thành. Có gì dị nghị không? Lâm Triều Nhan suy nghĩ sâu xa một lát, chậm rãi nói ra. Cái gì? Phía dưới mọi người nghe chút lời này, còn phải không nghe tuyên, không nghe điều, gặp vương không bái, gặp vua không quỷ, từ trưởng 10 vạn đại quân, trấn thủ một phương, thỏa thỏa tự lập làm vương a. Không, hẳn là áp đảo vương chi thượng. Hà khắc như vậy điều kiện, bệ hạ sẽ đáp ứng sao? Từ xưa đến nay, đại hạ chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật bậc này. Dù là một phương vương gia, tay cầm trọng binh, nhìn thấy bệ hạ cũng phải hành quân thần lễ. Chỉ là gặp vua không quỳ đầu này, đủ để bao trùm tại tất cả vương gia phía trên, nếu là đáp ứng nàng, sau đó sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều vương gia không phục. Không đáp ứng nàng, tình hình dưới mắt lại nên làm như thế nào giải quyết? Tiến thối lương nan. Hạ lão, cô nên như thế nào cho phải a? Hạ vô cực hai mắt bất lực, nhìn về phía mình lão sư, cười khổ hỏi. Không sao. Hạ Bách Thành mở miệng, nếu nàng muốn trấn thủ một phương, liền đáp ứng nàng. Có ngàn năm giao long tương trợ, Lưu Ly vương triều cùng xung quanh những vương triều kia, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chuyện tốt. Thế nhưng là cô nhược đáp ứng nàng, không thể nghi ngờ cùng cấp thừa nhận nàng là dị tính vương. Có đúng không? Dị tính vương nhưng không có gặp đua không quỳ đặc quyền này. Hạ Bách Thành cười không nói, bởi vì hắn thấy, chỉ cần Lâm Triều Nhan không tạo phản, vậy liền đã là kết quả tốt nhất. Không có lựa chọn khác sao? Hạ Vô Cực có chút ủ rũ, gặp Hạ Lao không nói, cuối cùng vô lực nói, cô đồng ý. Tại võ khí gia chỉ phía dưới, thanh âm lập tức quanh quẩn tại toàn bộ không trung. Chương 124, phối lượng thái miếu, thiên cổ lưu truyền. Chương 124, phối lượng thái miếu, thiên cổ lưu truyền. Cô đồng ý. Ngắn ngủi ba chữ nói ra, phản phất dùng hết Hạ Vô Cực lực khí toàn thân. Nói vừa xong, cả người sủi lơ ngồi dưới đất. Không có người so với hắn rõ ràng, một khi đáp ứng điều kiện này qua đi, sinh ra phản ứng dây chuyền, từ các phương vương gia cho tới lê dân bách tính, trong đó liên lụy không cần nói cũng biết. Bất đắc dĩ, dưới mắt xem ra, nếu là không đáp ứng điều này kiện, có trời mới biết Lâm Triều Nhan bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Vô Cực, đế hoàng cách cục cuối cùng phải lớn, tâm hoài thiên hạ mới là đạo làm vua. Hạ Bách Thành vỗ vỗ bả vai hắn an ủi một câu, lập tức chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Tại hắn sau khi đi, Thuận Thiên Điện bên trong đột nhiên truyền đến một trận như chuông bạc tiếng cười. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngay cả cái ra dáng một chút hậu sinh cũng không có sao. Nghe vậy, ai? Hạ Vô Cực trong lòng kinh hãi, vội vàng đứng dậy, xông đi vào đại điện. Nhìn lên, phía trên kim long trên ghế, ngồi một cái chân trần ngân y thiếu nữ, nàng, da trắng hơn tuyết, mỹ mạo như tiên. Toàn thân cao thấp mông lung một cỗ siêu thoát phàm trần khí chất. Ngồi ở chỗ đó, liền giống như một vị đế hoàng một dạng. Toàn thân toát ra đến vô thượng bá khí. Ngươi là ai? Hắn giận chỉ vào phía trên ngân y thiếu nữ, lớn tiếng chất vấn. Ngươi lại chăm chú nhìn một chút, bản hoàng là người phương nào? Ngân y thiếu nữ đứng dậy, một khắc này làm cho Hạ Vô Cực hoảng sợ một màn phát sinh. Bởi vì nàng rõ ràng đứng thẳng, cái kia một đôi giống như trắng như ngó sen chân ngọc, sạch sẽ, xinh đẹp, phấn nộn, mười phần thu hút sự chú ý của người khác, cũng không có thực sự tiếp xúc tới mặt đất. Tựa như treo trên bầu trời đứng đấy, không, tựa như cả người nổi lơ lửng một dạng. Bản hoàng, nghe được xưng hô này, trong lòng của hắn đầu âm thầm kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Lại đến gần mấy bước, quan sát tỉ mỉ. Trong chốc lát, một tấm kia phấn điêu cho hết đẹp không tì vết khuôn mặt, cực kỳ quen thuộc, tựa hồ đang địa phương nào gặp qua. Tổ miếu, không sai, chính là tại tổ miếu bên trong, trung tâm nhất vị trí, treo một bức thiếu nữ chân dung, chính là trước mắt bộ dáng này. Có thể bức họa kia chính là Hạ gia 800 năm trước, huy hoàng nhất xuất sắc thiên tài lão tổ tông Hạ Hy chân dung à? Ngài là Hạ Hy lão tổ tông, chính là bản hoàng. Cái kia kém một chút bằng thân nữ nhi, đang lâm đế vị mạnh nhất lão tổ tông, kém một chút, người đời sau chính là như vậy bản ghi chép hoàng. Hạ Hy nhíu mày lại, tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt xuất hiện vẻ tức giận, tựa hồ rất không hài lòng kết quả này. Sự thật chẳng lẽ lại không phải? Hừ, tự nhiên không phải, bản hoàng dù sao cũng là ngồi lên đế vị 3 canh giờ. Cái gì? 3 canh giờ? Không phải 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. 3 canh giờ, thái giám đều không có ngắn như vậy được không? Chẳng lẽ lại giả sử ghi chép đều là thật? Lao tổ tông ngồi một chút đế vị, gây nên Triệu đế vương bất mãn, từ đó hạ đạt chu sắt làm cho. Hạ Vô Cực hồi tưởng lại, đi qua tựa hồ từ một bản giả sử ghi chép phía trên, đã từng nhìn qua như vậy một đoạn ngắn. Lộn xộn cái gì? Bản hoàng năm đó đang lâm đế vị đằng sau, đụng phải quốc sư viên đại soái đánh lén, dẫn đến trọng thương thoát đi, mới khiến cho hạ phàm tiểu tử kia thành công thượng vị. Nói, nàng ánh mắt bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Hạ Vô Cực. Trong lúc hoảng hốt, lại phát hiện người trước mắt, cùng lúc trước hạ phàm lại có mấy phần chỗ tương tự. Hạ phàm, đó là ai? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, căn bản chưa nghe nói qua nhân vật này. Tiểu tử ngươi là hạ phàm hậu đại. Hạ Hy bỗng nhiên đôi mắt đẹp ngưng tụ, một cỗ không hiểu hơi lạnh tỏa ra toàn bộ đại điện. Trong mấy mắt, Hạ Vô Cực như mang lưng gai, câm như hến. Yên tâm, hạ phàm thế nhưng là ta tốt chất nhi, đều là người một nhà. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại trên người đối phương, kinh hãi phát hiện đối phương tựa hồ đối với hạ phàm cái tên này cảm thấy lạ lẫm. Người không biết hạ phàm? Lão tổ tông, cô vạn bối xác thực không biết hạ phàm là ai. Cái gì? Hạ Hy con ngươi đột nhiên phóng đại, thần sắc dần dần bắt đầu trở nên dữ tợn. Không biết? Làm sao có thể không biết, 800 năm trước, thế nhưng là hắn liên hợp viên đại soái từ chính mình nơi này cướp đi đế vị. Đương nhiên, nàng đôi mắt đẹp hiện lên một tia hoài nghi, lập tức cả giận nói, mang bản hoàng đi tổ miếu. Tốt, lão tổ tông. Bất quá bên ngoài Hạ Vô Cực vừa đi hai bước, lúc này chỉ bên ngoài, bởi vì Lâm Triều Nhan còn tại. Kết quả là, hắn có loại muốn xin mời lão tổ xuất thủ, trấn áp cái thằng kia. Bớt nói nhảm, đi trước tổ miếu. Hoàng cung một góc nào đó, Tống Chi Lễ từ góc tường nô ra nửa cái đầu, nhìn chằm chằm giữa không trung khổng lồ giao long thân thể, cùng cái kia đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Không hổ là đại hạ vị thứ nhất nữ hộ quốc đại tướng quân. Nói đi. Tranh thủ thời gian móc ra cuốn vở đến, trầm ngâm một lát. Cùng một ngày, Lâm Tương Quân gọi đến 1000 năm giao long dị thú, uy hiếp bệ hạ, ương thuận đặc quyền, gặp vương không bái, gặp đua không quỷ. Cung cấp biến tướng thừa nhận nàng trở thành một phương dị tính vương, tay cầm 100000 phương đông đỏ đại quân. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đại hạ thứ nhất nữ vương, phối hưởng thái miếu. Nhập sử sách, thiên cổ lưu truyền. Viết xong đằng sau, còn tại phía sau cùng, tăng thêm lễ bộ đại thần Tống Chi Lễ lấy các loại chữ. Không chung. Đạt được hạ vô cực đáp ứng sau. Lâm Triều Nhan dẫm lên giao long, bay đến trấn quốc công phủ trên không. Trên đường đi, dân chúng nhao nhao quỳ bái lấy. Thẳng đến nàng biến mất tại trấn quốc công phủ phương hướng. Đại đường, Lâm Triều Nhan tay nâng chén trà, chậm rãi thưởng thức nước trà. Cẩm thư, Đề Tinh Tư từ bên ngoài, thần sắc kích động chạy vào. Tiểu thư, đại tướng quân. Hai người sau khi đi vào, đội vàng hô. Nàng đặt chén trà trong tay xuống, ôn hòa cười nói, Cẩm thư, lập tức viết một phong thư cáo chi ra ra, vương đô phát sinh hết thảy. Đúng rồi. Mặt khác cho Liễu công tử cũng đi một phong thư. Liền nói vương đô bên này hết thảy mạnh khỏe, chỉ cần hắn sự tình muốn làm, không cần cố kỵ cái khác, buông tay đi làm. Hết thảy có ta. Cẩm thư vội vàng đáp lại, tốt, tiểu thư. Lập tức, bước nhanh đi ra đại đường. Đại tướng quân, gia gia của ta cùng lao cha nói, từ nay về sau, chúng ta Tề gia sẽ một mực đứng tại ngài bên này. Tề Tĩnh Tư vừa nghĩ tới lúc trước, Lâm Triều Nhan hăng hái, chân đạp giao long, bay lượn không trung thời điểm, nội tâm liền không nhịn được một trận khuấy động, đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Tề nha đầu, trở về nói cho gia gia ngươi, lựa chọn của hắn cũng không phải là ta, mà là Lục công chúa. Tin tưởng hắn hội hiểu. Lâm Triều Nhan khoát tay chặn lại, cự tuyệt Tề gia hảo ý bởi vì nàng rất rõ ràng Tề Thương Minh ý nghĩ, chính là bởi vì biết, cho nên mới sẽ nhắc nhở hắn. Tốt ta. Tề Tĩnh Tư hơi có một chút thất vọng, cho là nếu là đại tướng quân tranh đoạt một chút vị trí kia, tương lai mình nhất định có thể trở thành đại hạ cái thứ nhất nữ quốc công. Đáng tiếc, đại tướng quân căn bản cũng không nghĩ những thứ này. Đúng rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi vương đô. Dù sao từng lưu lại lâu, vị yêu lại được không vui. Tại Tề Tĩnh Tư sắp đi tới cửa lúc, nàng nhắc nhở. Tốt, đại tướng quân. Khải Phong thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới. Nửa ngày qua đi, dừng ở cửa thành chỗ. Dừng lại, trong xe ngựa người xuống tới tiếp nhận kiểm tra. Một người mặc bộ giáp màu bạc tướng sĩ, mười phần phách lối cất bước tiến lên, ngăn trở chiếc xe ngựa tiến. Cô gia nhà ta chính là cái gì chính là. Đừng kỳ kỳ quái quái, muốn vào thành, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy phiền phức, cũng có thể ngân giáp trụ tướng sĩ, vụ trộm tiến lên, tay phải đặt ở bên hông, khoa tay một cái đưa tiền thủ thế. Cứ việc bị áo giáp bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng là trong cặp mắt kia tràn đầy đối với tiền tài tham lam. Tường đại nhân thật đúng là uy phong a. Nhiều năm không thấy, đều đã trắng trợn thu hoạch tiền tài. Tô Tử Tiếu mặt giận dữ, trừng mắt đối phương, lời nói lạnh nhạt đạo. Nghe vậy, ngân giáp trụ tướng sĩ vừa rồi nhìn chăm chú đến nàng, nhìn chăm chú nhìn lên, áo giáp phía dưới sắc mặt khẽ biến. Đại tiểu thư, là ngài sao? Tưởng Nguyên Phong thanh âm rung động, hơi có vẻ vui sướng la lên. Tưởng Nguyên Phong, ngươi thế nhưng là phụ thân ta đã từng trung thành nhất một thành viên, ngươi từng nói qua, làm quan một ngày, tuyệt không lấy thêm bách tính một phần một hảo. Chẳng lẽ những này, ngươi cũng quên rồi sao? Tô Tử hốc mắt từng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng đau lòng. Năm đó, hắn nhưng là cha mình tâm phúc, đồng thời cũng là Khải Phong thành một vị thiên tướng. Cũng là hắn tại chính mình hiểu chuyện thời điểm, giáo dục chính mình, người làm quan, lấy thanh liêm, giữ mình trong sạch làm đầu. Tưởng thúc thúc, ngươi từng theo ta nói qua, ngươi thống hận nhất chính là tham ô bách tính tiền tài người. Nghe vậy, Tưởng Nguyên Phong thân thể rung mạnh, trong mắt đều là vẻ ấy nấy. Đưa tay đưa mũ giáp lấy xuống, lộ ra một tấm tràn ngập tang thương khuôn mặt, cùng một đầu lộn xộn tóc mai trắng tóc dài. Đại tiểu thư, ta hắn nghẹn ngào phải nói không ra nói đến, trong đôi mắt trừ ấy nấy bên ngoài, càng nhiều hay là bất đắc dĩ. Lúc trước thống hận nhất ức hiếp bách tính, thu hoạch tiền tài người. Bây giờ vẫn sống thành chính mình thống hận nhất loại người này. Loại kia trong nội tâm dày vò, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Thế nhưng là, thế đạo hiện thực, sơ tâm sớm đã không tại. Vì sinh hoạt, vì sinh tồn, không thể không lựa chọn trở thành dáng vẻ như vậy người. Tưởng thúc thúc, ngài vẫn luôn là ta người kính trọng nhất, vì cái gì? Tại sao phải biến thành dạng này? Nhìn thấy đã từng chính mình kính trọng nhất thúc thúc, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, nội tâm của nàng có loại không nói được khó chịu. Phản phất tại trong chớp nhoáng này, bị một thanh lưỡi dao hung hăng đâm xuyên trái tim, loại kia đâm tâm đau nhức, không có người hội lý giải. Trong xe ngựa, muôn khách hồ nghi nhìn xem Liễu Tử Ngôn hỏi, không xuất thủ giải quyết. Đã là người quen biết, như vậy loại chuyện này cũng chỉ có chính nàng mới có thể giải quyết. Bằng không sẽ trở thành tâm kết của nàng, để chính nàng xử lý đi. Liễu Tử Ngôn chỉ là nghe mấy câu, cũng đã đại khái rõ ràng giữa bọn hắn phát sinh sự tình. Cũng chính là bởi vậy, mới không có ra mặt. Lúc này, một bên mấy cái ngân giáp trụ tướng sĩ xuống lại đi lên. Tường đội trưởng, tình huống như thế nào? Làm sao lâu như vậy cũng không có động tĩnh? Có phải hay không bọn gia hỏa này không phối hợp? Có người mở miệng hỏi thăm, tranh một chút, đã rút ra bên hông bội kiếm, chỉ vào thanh nữ cùng Tô Tử. Hai người các ngươi, thức thời một chút, nhìn xe ngựa của các ngươi liền quý khí rất. Giao điểm tiền tài, miễn cho đợi lát nữa tung tóe các ngươi một thân máu. Trần Chuối đe dọa, thân là thủ thành tướng sĩ, dưới ban ngày ban mặt, cứ như vậy sáng loáng uy hiếp bách tính. Bước bách tính giao ra tiền tài. các ngươi không cần phải để ý đến bên này, chỉ là một cái con gái của cố nhân, các minh đệ cảm ơn. Muốn một chút ta mời khách. Tưởng Nguyên Phong khoát tay áo, ra hiệu những người kia không cần đại động can qua như vậy. Nguyên lai là người quân a. Mấy cái tướng sĩ thu hồi bộ kiếm, tranh thủ thời gian chuyển rời đến một bên, chặn đường những cái kia vào thành bách tính.